Thế Ngự Hoa cửa đối diện tiếng gọi. Khúc Ảnh ở ngoài cửa sờ mũi một cái, lòng có chút hư, dù sao góc tường này hắn nghe không ít. Vì nàng nhìn xem. Thế Ngự Hoa lui qua một bên, chống đi một vị trí cho Khúc Ảnh. Tuyết tiểu thư, vươn tay nha. Khúc Ảnh cũng không khách khí, con hòm thuốc nhỏ cộc 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 đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống. Tuyết Đoan Ca nghe lời vươn tay, cho nàng bắt mạch. Không có người sẽ cùng thân thể của mình không qua được. Hắn cũng không ngoại lệ. Khúc Ảnh vì nàng bắt mạch trong nháy mắt, trên mặt cười đùa tí từng thoáng chốc biến mất. Không tốt lắm nha. Khúc Ảnh thấp đích một câu, Thế Ngự Hoa tự nhiên nghe thấy được, tâm hắn siết chặt, thế nào? Tuyết tiểu thư, ta phải thật tốt đối đãi thân thể của mình nha, thân thể thế nhưng là chúng ta tiền vốn. Tuyết Đoan Ca khó được ôn hòa gật đầu, ừm, ngươi nói đúng. Đây là ta tại Hoàng Khuyết luyện dược tổ lấy ra bảo mệnh đan đan, còn không có che nóng, lại muốn bay đến Tuyết tiểu thư miệng bên trong. Khúc Ảnh đau lòng không muốn không muốn, thật vất vả mở ra kho thuốc cầm nên được dược liệu, thuận tiện thuận đi một viên tục mệnh đan, ai biết cái này quá khứ còn không bao lâu, lại được không có. Thế Ngự Hoa giữa ngón tay khẽ động, Khúc Ảnh nhỏ gói thuốc liền đến trên tay của hắn, hắn xuất ra tục mệnh đan, vì Tuyết Đoan Ca an bảo. Đọc truyện tại. Khúc Ảnh ánh mắt giết người nhìn xem Thế Ngự Hoa tội khôi họa thủ đại thủ. Ba. Vương ngươi hỏi qua chủ ý của ta sao ba? Thế Ngự Hoa, kho thuốc chìa khóa để Thế Lăng cho ngươi phối một đầu. Khúc Ảnh trong nháy mắt thu hồi ánh mắt giết người, náo hải len ken một thanh âm vang lên qua, hắn nuốt nước miếng một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương, ngươi thật là chúng ta Vương sao? Ai ra, Vương vậy mà đối nàng tốt như vậy Tuyết tiểu thư sẽ không ăn giấm sinh khí à? Khúc Ảnh nghĩ như vậy, hướng trên giường sương mù tử thân ảnh nhìn lại, phát giác đường trên mặt người bình tĩnh như nước. Tốt ta. Hắn nên biết đến, ngay từ đầu liền là Vương đang chủ động truy cầu Tuyết tiểu thư, hết lần này tới lần khác cái so đối Vương tình cảm là lãnh đạo. Nhưng ta có một điều kiện. Thế Ngự Hoa không nhanh không chậm nói. Khúc Ảnh một bộ ta liền biết thần sắc nhìn xem Thế Ngự Hoa, Vương, có cái gì phân phó a? Mỗi tháng luyện đan gấp bội, nhưng dược liệu không thêm. Khúc Ảnh phanh một tiếng quẳng xuống ghế, ai oán bước bước, Vương, ngươi đây là ép nổ ta sức lao động. Kháng nghị. Thế Ngự Hoa môi mỏng nhẹ nhàng bay ra mấy chữ. Kháng nghị vô hiệu. Hai người đang tán gẫu bên trong, an tục mệnh đan thuốc Tuyết Đoan Ca đã ngủ say mất. Sợ Thế Ngự Hoa lo lắng, Khúc Ảnh giải thích nói, vừa ta vì Tuyết tiểu thư bắt mạch lúc, an hồn liên đụng phải thân thể của nàng, tăng thêm ăn vào tục mệnh đan, cả hai kết hợp, có trợ giúp trên người nàng ngoại thương nội thương khép lại, còn có thể an hồn chìm vào giấc ngủ. Thế Ngự Hoa hỏi, thân thể của nàng còn có gì cần chú ý? Khúc Ảnh nghĩ nghĩ, tục mệnh đan cường đại như vậy, đã không cần những dược vật khác rót vào. Hắn khẽ ngâm, Tuyết tiểu thư thân thể cần bổ, nhưng không thể duy nhất một lần đại bổ, duy vừa so sánh tốt bồi bổ phương thức chính là, nước canh. Thế Ngự Hoa, khác còn có hay không? Khúc Ảnh lắc đầu, không có. Lùi ra đi. Khúc Ảnh nghe nói như thế, cái hót hát tuyến hoạch rơi, Vương, muốn không muốn như vậy lợi dụng xong liền ném. Bất quá, hắn vẫn là ngoan ngoãn lui ra, bởi vì hắn cũng có chút không kịp chờ đợi cùng nàng dược liệu yêu nhau hẹn với. Gian phòng còn lại Thế Ngự Hoa cùng Tuyết Đoan Ca hai người, hắn lại mở miệng. Ánh mắt lóe lên vẻ đau lòng, vì cái gì hai chúng ta có được yên tĩnh thời gian, đều là bởi vì ngươi thụ thương. Bất quá, phần này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, gõ gõ. Thế Ngự Hoa đứng người lên đi mở cửa, nhíu lại mi tâm không vui, không nói ra được lệnh ý, chuyện gì. Thế Vân Yên không nghĩ tới môn lại đột nhiên mở ra, hắn liền ngơ ngác duy trì tiếp tục gõ cửa tư thế, sau lưng còn đứng lấy một đạo điểm tĩnh thân ảnh, giao tiên tử. Thế Ngự Hoa trách cứ ánh mắt quét về phía một bên Thế Lăng, cái sau cười khổ sờ mũi một cái, túi đầu xuống nhìn xem giày mặt. Một cái là đế đô vạn người sủng ái kiểu Lan công chúa. Một cái là ao phái quan bên trên danh hiệu giao tiên tử. Hai cái này nếu như vẹn vẹn chỉ là cái thân phận này, hắn có lẽ còn có thể chặn đường một chút, nhưng là đây đều là cùng Vương dính líu quan hệ người. Hắn lại đoán không ra Vương tâm tư, mặc dù bí mật bọn hắn đối Tuyết tiểu thư là Vương phi đãi ngộ, thế nhưng là Vương tâm tư. Lại có thể nào là bọn hắn những người này có thể đoán được đây này? Vũ ca ca, nữ thần, hắn thế nào? Thế Vân Yên một mặt lo lắng hỏi, nhìn nét mặt của hắn không giống như là giả. Giao tiên tử đôi mắt lóe lên một cái, một bộ vẻ lo lắng hỏi, Tuyết cô nương, hắn không có cái gì trở ngại. Hắn không ngại. Thế Ngự Hoa trả lời. Thế Vân Yên ánh mắt có chút cẩn thận từng ly từng tí, ta có thể đi xem một chút nữ thần sao? Thế Ngự Hoa nhăn hạ lông mày, vấn đề này. Giao tiên tử nhìn xem Thế Vân Yên như vậy thích Tuyết cô nương, ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, lúc đầu muốn mượn lần này Lạc Nhật Sâm Lâm lịch luyện, đem cái này nuông chiều công chúa trừ bỏ, nhưng không ngờ vì nàng người tác gia trang, cái này sông trời động địa công chúa vậy mà bắt đầu đối một người lên nặng như vậy chấp nhiệm. Vân Yên muội muội, ngươi vừa rồi cũng không phải không thấy được Tuyết cô nương như thế nào đối đãi ngươi. Giao tiên tử khuyên nàng rời đi, nhưng không ngờ một mực ở sau lưng nàng gọi nàng Giao tỷ tỷ thế Vân Yên, lại còn mắng lại nàng, Giao tiên tử ngươi cho bản công chúa ngậm miệng. Giao tiên tử bị chửi sững sờ. Thế Ngự Hoa giơ lên hạ mắt, cũng không có quá lớn phản ứng, giống như đã sớm gặp ngờ tới. Nhưng Thế Lăng lại là bị hù không nhẹ. Một mực kính ngẩng lên Giao tiên tử thế Vân Yên, vậy mà giận dữ mở miệng. Cái này, Vân Yên công chúa thật không phải là bị người đánh cháo rồi. Thế Vân Yên cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ đều là cái gì, ngươi chính là chưa chắc ta cùng nữ thần khép đến tốt. Giao tiên tử cứng ngắc biểu lộ, hóa đá tại nguyên chỗ. Đế đô quyền quý vòng người mặc dù mời ta, đều không có người nào dám cùng ta tới gần, không có khác, cũng bởi vì bản công chúa xuất sinh liền tự mang ngang ngược tính cách. Thế Lăng thầm phốc một tiếng bật cười, vội vàng che miệng, xem ra Vân Yên công chúa vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Thế Ngự Hoa sắc mặt hòa hoãn chút, khoe môi nết lên nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chi Nguyệt Giao, ngươi dám nói, ngươi tiếp cận bản công chúa, liền không có một tia tư tâm. Thế Vân Yên ngữ khí nghiêm khắc, tới gần hắn hỏi. Giao tiên tử trong lòng lớn kêu không tốt, cái này não tàn ngang ngược công chúa, hôm nay là ăn sai thuốc gì? Nổi điên làm gì? Nói, ngươi dám đối bản công chúa phát hạ huyết thệ sao? Chương 83, hai nữ hòa giải. Giao tiên tử gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, mặt hiển vẻ bất đắc dĩ. Thế Vân Yên bị hắn cái này lập lờ nước đôi đáp án làm càng thêm tức giận, ngươi nhìn, ngươi tiếp cận bản công liền là ra ngoài tư tâm. Ngươi tiếp cận bản công chúa, đơn giản liền là muốn thông qua ta cùng Vũ ca ca có thể nói chuyện. Ngươi căn bản cũng không phải là chân chính muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Thế Lăng trong lòng giơ lên một cái ngón tay cái, vị này Vân Yên công chúa đầu óc thật khai thiếu. Giao tiên tử một bộ tỷ tỷ bao dung tùy hứng muội muội làm khó dễ biểu lộ, ta là ra ngoài tư tâm, ra với tỷ tỷ đối với muội muội yêu thích tư tâm. Thế Vân Yên sững sờ. Thấy được nàng vẻ mặt này, Thế Lăng thu hồi vừa rồi hắn tán dương Vân Yên công chúa. Giao tiên tử một mặt vẻ bất đắc dĩ, giữa lông mày tràn đầy yêu chiều chi sắc, ta như thật hướng ngươi nói như thế, vì sao tại ngươi hãm sâu tính mệnh thời điểm nguy hiểm ta lấy mệnh cứu ngươi đây? Nói, giao tiên tử vung lên cánh tay lụa mỏng, hắn ánh mắt lóe lên ảm đạm chi sắc. Sau đó rất nhanh mất đi, thay đổi nụ cười ấm áp, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này vết sẹo là ta vì ngươi cản tổn thương mà lưu lại. Còn có, ngươi nhớ kỹ đoạn thời gian trước tại đế đô tụ hội bên trên, ta. Phòng cửa bị đẩy ra, Tuyết Noãn Ca tỉnh lại tùy ý cầm lấy lưu tại bên giường áo choàng, hắn thản nhiên nói, các ngươi, nhao nhao đến ta. Thế Vân Yên lập tức im miệng. Mà Giao tiên tử cũng bị đánh gãy. Thế Ngự Hoa khi nhìn đến hắn lúc đi ra, mặt không thay đổi khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn vội vàng ôm lấy hai vai của nàng, sao lại ra làm gì, thân thể của ngươi còn chưa hoàn thành tốt. Tuyết Noãn Ca bị hắn một bộ thân lâm đại địch bộ dáng chọc cười, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Vậy cũng không thể nhanh như vậy xuống giường nha. Nữ thần ngươi nhanh đến nằm trên giường. Thế Vân Yên lo lắng mở miệng nói ra, sau đó lại nhanh chóng dùng tay che miệng lại. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn như thế hộ hắn, tựa như phượng ảnh như vậy hộ chủ sốt ruột, hắn ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tuyết Noãn Ca, các ngươi đi thôi. Một bên giao tiên tử giống như là nghĩ đến cái gì, hắn a âm thanh, gây nên mọi người chú ý, ta đạo Tuyết cô nương thanh âm làm sao quen thuộc như vậy, cái này cùng đêm đó hoàng khuyết đấu giá hội tam lâu phòng Tuyết cô nương thanh âm không sẽ cùng một tiếng nói sao. Thế Vân Yên sững sờ, cái này hắn cũng chú ý tới, chẳng qua là cảm thấy trên thế giới nhiều người như vậy dáng dấp tương tự, thanh âm giống nhau cũng có khối người, hắn liền không có để trong lòng, hắn lắc đầu, nữ thần thế nào lại là cái kia. Thế Vân Yên lời còn chưa dứt. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên nhìn xem hắn, giao tiên tử đoán không sai, ta chính là cái kia Tuyết cô nương. Thế Vân Yên cứng ngắc tại nguyên chỗ, làm sao sẽ? Nữ thần của nàng, đúng là đêm đó cùng nàng tranh chấp Kiếp Vũ Lăng người. Biết Kiếp Vũ Lăng lại thế nào đột nhiên xuất hiện tại trên tay người a? Tuyết Noãn Ca câu môi, sắc mặt dần dần trở nên lạnh mà nói. Thấy được nàng cái này thần sắc, Thế Ngự Hoa sắc mặt đại biến, nhưng đã không ngăn cản được hắn muốn nói lời. Thế Vân Yên cứng ngắc lắc lư đầu, hắn chỉ biết là Vũ ca ca cho hắn. Đang nói rằng mặt nội dung lúc, giao tiên tử đã bị Thế Lăng cường ngạnh mời ra ngoài. Là của ngươi Vũ ca ca, từ ta cái này đoạt lấy đi, mà lại, hắn đánh ngất xỉu ta, vì không cho ta tranh thủ thời gian tỉnh lại, hắn còn làm một kiện kém chút để cho ta mất mạng sự tình. Cho nên, ngươi biết không, hiện theo ý ta thấy các ngươi, thật cảm thấy toàn thân khó chịu không được tự nhiên. Tuyết Noãn Ca cười lạnh lạnh, như vậy trâm trọng. Thiếu Dung nhói nhói mấy người tâm. Thế Vân Yên đầu góc một nháy mắt trống không, hắn lui ra phía sau mấy bước, nhìn một chút Thế Ngự Hoa, lại nhìn một chút hắn coi là nữ thần tồn tại Tuyết Noãn Ca, đột nhiên hô to một tiếng, à. Hắn không phải cố ý, hắn không biết hắn có kiếp vũ lăng, quá trình chi tiết là như thế lệnh người khó mà mở miệng. Nữ thần, ta không phải cố ý, ta thật không biết, thật không biết. Thế Vân Yên ôm đầu thống khổ ngồi xuống, hắn thật không biết, bởi vì chính mình tùy hứng lời nói, sẽ lệnh nữ thần của nàng kém chút đánh mất tính mệnh. Mà nữ thần của nàng, tại Lạc Nhật Xâm Lâm vẫn là lại nhiều lần cứu nàng. Thậm chí nàng bây giờ trọng thương, đều là bởi vì hắn mới có thể như vậy. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn thân thể nho nhỏ cuộn tròn rúc vào một chỗ, bên miệng một mực đang không ngừng xin lỗi, trong nội tâm nàng tình cảm cũng là phi thường phức tạp. Hồi lâu, Tuyết Noãn Ca kéo lấy còn không có mạnh khỏe thân thể, tại Thế Vân Yên trước mặt chậm rãi ngồi xuống, các nàng là không phải là bởi vì ngươi là công chúa, trở ngại cái thân phận này, cho tới bây giờ đều không có người cảm thấy ngươi rất ồn ào. Thế Vân Yên nghe thấy thanh âm của nàng cách nàng gần như thế, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, sửng sốt một câu cũng không nói, hai mắt sưng đỏ giống hai con nhỏ hải đảo, nhìn giống như bị người khi dễ tiểu bạch thố. Tuyết Noãn Ca dường như làm quyết định gì, hắn đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh thân thể, đừng khóc. Thế Vân Yên cảm nhận được ngực của nàng rất ấm rất dễ chịu, rất có nhà cảm giác ấm áp, hắn quyến luyến hít sâu một hơi, nữ thần, ngươi đây là lựa chọn tha thứ ta sao? Tha thứ như phạm phải như thế một cái sai lầm lớn. Tha thứ hắn ngay từ đầu vô lễ cùng điêu ngoa. Tuyết Noãn Ca tức giận lau nước mắt của nàng, mặt lạnh lấy có chút khó chịu nói, lại khóc, ta coi như không tha thứ. Thế Vân Yên nghe xong, sao có thể a? Nhanh lau khô nước mũi, cười giống như một đứa ngốc, nữ thần, ngươi đối Vân Yên thật tốt. Về sau Vân Yên liền cùng ngươi chơi. Tuyết Noãn Ca nhìn xem một bên Thế Ngự Hoa, không biết vì cái gì liền muốn trêu cợt hắn một chút, vậy ngươi Vũ Ca Ca đâu? Nữ thần xếp ở vị trí thứ nhất. Vũ Ca Ca muốn thối lui đến vị thứ hai, phụ hoàng tại vị thứ ba. Thế Vân Yên tranh thủ thời gian cùng Thế Ngự Hoa mở ra giới tuyến, đồng thời vỗ nhỏ ngực lời thề son sắt nói, nữ thần, về sau Vân Yên liền cùng với ngươi. Không muốn Vũ Ca Ca cái kia băng sơn, cả ngày đều không nói lời nào. Tuyết Noãn Ca có chút cong lên con ngươi, ừm, tốt. Kia nữ thần ngươi là đáp ứng cùng với Vân Yên sao? Thế Vân Yên hai mắt sáng có thể cùng ban đêm đầy sao so sánh, lấp lóe quang mang là như vậy thuần túy. A, Tuyết Noãn Ca có chút theo không kịp nàng não mạch kín. Thế Ngự Hoa mặt đen lên cảnh cáo Thế Vân Yên, hắn chỉ có thể cùng với ta. Thế Vân Yên miết miệng, không chút nào sợ hắn, phản bác, ngươi muốn cùng ta nữ thần cùng một chỗ, ta nữ thần đồng ý sao? Đồng ý sao? 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 Thế Ngự Hoa mi tâm chăm chú nhíu chung một chỗ, còn không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ lập tức làm ra chuyện vọng động như vậy. Thế Vân Yên nhớ tới kiếp vũ lăng sự tình, giọng nói của nàng thu liễm chút, thận trọng dùng ánh mắt còn lại quét về phía Tuyết Noãn Ca, kiếp vũ lăng sự tình. Nữ thần, ta. Tuyết Noãn Ca dừng tay, coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thu cất đi. Thế Vân Yên mộng mấy giây, sau đó tại Hoàng Khuyết Tam Lâu bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, ước ca. Nữ thần đưa ta quả ra mắt ha ha ha. Đắc ý xong, hắn đối Thế Ngự Hoa nháy mắt ra hiệu, Vũ Ca Ca, ngươi có sao ngươi có sao. Ha ha, Vân Yên liền biết ngươi không có ước ca. Sau đó, hắn lại đi đến đã hóa đá đến không thể lại hóa đá Thế Lăng trước mặt nói, Vũ Ca Ca không có. Ngươi liền khẳng định càng thêm không có rồi. Chương 84, ngươi thẹn thùng A. Thế Ngự Hoa nhìn nàng lại khôi phục cái kia tràn ngập linh động bộ dáng muội muội, trong lòng có chút cảm thán. Mà Thế Lăng đã bị chuyện nghịch chuyển dọa cho ngộng, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này đều chuyện gì, theo dự liệu cả đời không qua lại với nhau không sáng chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn kết thành bạn rất thân. Nhìn Vân Yên công chúa bộ dáng này, không cần nói, về sau đoán chừng đều là vây quanh Tuyết tiểu thư chuyện. Thế Lăng cúi đầu nhìn một chút giày mặt. Không biết vì cái gì trong lòng của hắn sinh ra đối Vương nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Lúc đầu Tuyết tiểu thư liền khó đuổi, bây giờ còn thêm một cái ngang ngược công chúa cản ở phía trước, khó hơn chút. Khu khu. Tuyết Noãn Ca nhỏ giọng ho khan một chút, hắn sở trường bó lấy áo choàng. Thế Vân Yên hưu một tiếng vọt tới trước mặt nàng, vội vàng đem hắn kéo lấy di động tới đến trên giường, tận tình nói, nữ thần, ngươi bây giờ thân thể yếu, không thể như thế hỏng bét tội nhà, tranh thủ thời gian nằm, ngủ cái trước mị mị cảm giác. Tuyết Noãn Ca bị hắn làm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái đáp ứng. Thế Ngự Hoa nhìn về phía Tuyết Noãn Ca ánh mắt có chút ế ẩm, vì cái gì hắn gọi nàng lên giường nghỉ ngơi liền quật cường như vậy, Vân Yên gọi nàng liền ôn nhu như vậy. Thời gian nhanh chóng mất đi, đế đô thi đấu chi thi đấu dần dần nhấc lên gọn sóng, phượng ra cái khác phân chi chi thứ nhau nhau trở về, vì thế lần đi hướng đế đô thi đấu chi thi đấu chuẩn bị kỹ càng. Thi đấu trước một đêm, gian phòng linh lực tụ tập, thiên địa pháp tắc hạ xuống Tuyết Noãn Ca trên thân. Thải sắc quang mang ẩn ẩn chợt hiện, vang một tiếng, hắn mở ra linh động hai con người, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhị giai đại linh sư. Thế Ngự Hoa đẩy cửa ra, chúc mừng chúc nói. Trong một tháng này, Thế Ngự Hoa bởi vì chịu không được Thế Vân Yên cả ngày chiếm lấy Tuyết Noãn Ca thời gian, hắn sai người đưa hắn về trước đế đô. Mới đầu, Thế Vân Yên ba ngày hai đầu náo treo ngược, tuyệt thực đến kháng cự, đều bị Thế Ngự Hoa nhất nhất không nhìn, hắn đi tìm Tuyết Noãn Ca, lại bị hắn chặn lại, lý do đơn giản liền là, hắn đang nghỉ ngơi hắn tại tu luyện hắn đang bận. Quấy rầy đòi hỏi cuối cùng không có kết quả, nghĩ đến phụ hoàng sinh nhật ngày lại nhanh tiến đến, Thế Vân Yên chỉ có thể có vẻ không vui trước tiên đế đô. Tạ ơn. Tuyết Noãn Ca nhàn nhạt gật đầu. Thế Ngự Hoa quen thuộc hắn lãnh đạm bộ dáng, cũng không có sinh khí, cơm tối chuẩn bị xong. Tuyết Noãn Ca dạ, sửa sang lại váy áo đi ra ngoài, hướng bàn ăn bên kia nhìn sang, thấy được Tuyết Kính Uyên, Hồ Cửu Linh đã ngồi xuống. Tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hai cái nhỏ manh bảo trông thấy Tuyết Noãn Ca thân ảnh, động tác cấp tốc đi qua một người ôm lấy một cái chân, quyến luyến vụt vụt. Tuyết Noãn Ca ngồi xuống, hắn lòng có chút buồn bực, vì cái gì nhà khác khế ước thú đều là uy vũ bá khí, mà nhà nàng đều là bán manh nhỏ nẻn âm thanh tiểu ăn hàng. Hai người các ngươi, tại ta bế quan trong một tháng, có tu luyện sao? Hồ Cửu Linh giảo hoạt đi lòng vòng mắt to, manh manh biểu lộ vô tội nói, tiểu tỷ tỷ, trong một tháng này Cửu Linh thế nhưng là làm chuyện lớn đâu. Tuyết Noãn Ca, cái đại sự gì? Hồ Cửu Linh sờ sờ bụng nhỏ, đem bụng lấp đầy nha. Tuyết Kính Nguyên cũng cấp lời, tỷ tỷ, Kính Nguyên cũng làm chuyện lớn nha. Tuyết Noãn Ca im lặng nhìn trời, đem bụng lấp đầy rồi. Tuyết Kính Nguyên mãi thanh mãi khí quái âm thanh, tỷ tỷ, ta còn không có nói cho ngươi, làm sao ngươi biết? Tuyết Noãn Ca, trí thông minh này không online. Bất quá, ta cùng Cửu Linh hai cá biệt phượng gia nội tình đều rời trống, thần không biết quỷ không hay, không tin, tỷ tỷ ngươi có thể tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới xem khẽ đảo. Đinh, khế ước của ngươi lửa Tuyết Kính Nguyên trí thông minh đã thượng tuyến. Các ngươi làm sao làm được? Tuyết Noãn Ca có chút hiếu kỳ hỏi, hắn nghe xong cũng không có lập tức đi dò xét Nhật Nguyệt Linh giới, lôi kéo hai tiểu manh bảo ngồi đến trên bàn cơm. Thần không biết quỷ không biết ẩn vào phượng gia nha tiểu tỷ tỷ, ngươi không biết ta cùng Kính Nguyên nhiều mệt mỏi. Mà lại, ta cùng Kính Nguyên thấy được một chút không thể miêu tả sự tình, cái này là tiểu tỷ 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 phu nói chuyện này là không thể miêu tả. Tuyết Noãn Ca nghe Hồ Cửu Linh nói, tha hắn đầu góc đều có chút loạn, cái gì tỷ phu? Cái gì không thể miêu tả? Hồ Cửu Linh xem nhẹ trước một câu, từ trong tay háo xuất ra một cái thiên nhãn thủy tinh cầu, tiểu tỷ tỷ, chính ngươi nhìn. Tuyết Noãn Ca hiếu kỳ tiếp nhận thiên nhãn thủy tinh cầu, vừa định đưa vào linh lực đến xem, lại bị Thế Ngự Hoa nắm chặt đại thủ, không biết lúc nào đi vào phía sau của nàng. Cái này, cơm nước xong xuôi lại nhìn. Mang thức ăn lên. Ngươi quản ta hiện tại liền muốn nhìn. Tuyết Noãn Ca bị câu lên lòng hiếu kỳ, hắn không cho hắn nhìn, hắn càng phải nhìn. Thế Ngự Hoa mắt phượng lấp lóe điểm điểm tà khí, hắn mang theo thâm ý nói, ngươi xác định. Xác định. Tuyết Noãn Ca không chút nghĩ ngợi trả lời, biểu lộ gọn gàng mà linh hoạt. Thế Ngự Hoa vung tay lên, xếp đặt một cái cách ly giới, giới bên trong chỉ có hai người các nàng. Xem đi. Thế Ngự Hoa cong lên con ngươi. Quỷ phủ thần công khuôn mặt tuấn tú dị thường đẹp mắt. Tuyết Noãn Ca đưa vào hướng thiên nhãn thủy tinh cầu, chỉ chốc lát, thiên nhãn thủy tinh cầu mông lung sương mù tản ra, nàng nhìn thấy Phượng đỉnh tại Phượng Lao phu nhân gian phòng đi lại, không biết đang nói cái gì. Đây là tại Lao Thái bà kia viện tử. Tuyết Noãn Ca ngữ khí không có hỏi lại, hắn hỏi Thế Ngự Hoa. Ừm. Tuyết Noãn Ca tiếp tục xem tiếp, lại trông thấy Phượng Lao phu nhân đẩy Phượng đỉnh, trên mặt có chút đỏ ửng, Phượng đỉnh gần sát Phượng Lao phu nhân bên hai, không biết nói thứ gì. Hai người ấm ở lên giường, cái màn giường bị một hai bàn tay to để xuống, chỉ là xuyên thấu qua màu nhạt lụa mỏng có thể rõ ràng nhìn thấy, hai người trên giường đang làm chút không thể miêu tả sự tình. Tuyết Noãn Ca trắng non khuôn mặt nhỏ nổi hai đóa đỏ ửng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tin tức này quá bạo tạc tính chất, đây chính là ba, cái này thu hình lại nếu như bị thả ra, hai người này thanh danh kinh khủng vô luận như thế nào tẩy, cũng không thể tẩy trắng. Ngươi làm sao không nói cho ta cái này thiên nhãn thủy tinh cầu là cái này thu hình lại. Thế Ngự Hoa một mặt vô tội, hắn chế nhạo nói, ta nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không nghe, ngươi càng muốn nhìn. Tuyết Noãn Ca một nghẹn, ngươi nhắc nhở cái gì rồi? Thế Ngự Hoa sờ mũi một cái, tiếp tục đem vô tội trang đến cùng, ta đều nói cơm nước xong xuôi trở về phòng lại lời nói. Tuyết Noãn Ca nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể nói thẳng cái này thiên nhãn trong thủy tinh cầu nội dung. Bản vương khó mà mở miệng. Thế Ngự Hoa mới đầu nhìn thấy cái này thu hình lại cũng là có chút chấn kinh, ánh mắt lóe lên căm ghét chi sắc. Ngươi thật giống như thẹn thùng. Thế Ngự Hoa mắt phượng hất lên, tại hắn bên thai nhẹ nhàng phun ra sương mù, chậm rãi mà nói. Ngươi mới thẹn thùng. Tuyết Noãn Ca bị động tác của hắn giật mình, cả người giống như giật điện, có chút mềm nhũn. Thế Ngự Hoa điểm đến là dừng, không có tiếp tục truy đến cùng cái đề tài này, rút lui cách ly giới, mấy người cầm lấy đũa thúc đẩy. Ăn nhiều một chút thịt, ngươi quá gầy. Thế Ngự Hoa kẹp lên một khối thịt gà, đặt ở Tuyết Noãn Ca trong chén. "Tiểu tỷ tỷ, Cửu Linh cũng cho ngươi kẹp một khối." "Tỷ tỷ, Kính Nguyên cho ngươi kẹp cái cá gan." Tuyết Noãn Ca nhìn xem chất đống tràn đầy đồ ăn bát, hắn có chút dở khóc dở cười, "Các ngươi cũng ăn, đừng chỉ chú ý ta." Chương 85, chứ ngươi ngoài ra, không còn chỗ yêu. Sau bữa ăn, thị nữ tiến tới thu thập bát đũa, Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai người lén lén lút lút, nhao nhao rời đi, đem không gian lưu cho hai người. "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Thế Ngự Hoa đứng người lên nói, mang theo vài phần không cho cự tuyệt uy hiếp. Tuyết Noãn Ca gật đầu, Không Thi Phấn trang điểm dung nhan nhiễm hơn mấy phần vẻ tò mò, "Được." Thế Ngự Hoa nghe vậy, mắt phượng nổi lên điểm điểm gợn sóng, tâm không khỏi mềm nhũn mấy phần, không nói lời gì dắt tay của nàng, đẩy cửa phòng ra, không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng kéo qua cái hông của nàng, đầu ngón tay một điểm, treo lơ lửng giữa trời tiến lên. Tuyết Noãn Ca có chút hắc khí, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ mặt trời lặn đường phố, người như là kiến hôi đi lại, ở mỹ phố xá sâm ướt thanh âm cũng biến mất theo, còn lại ve kêu hơi âm thanh. Hai người tay háo trên không trung nhẹ nhàng phiêu nhiên, thanh kia trên không trung cuốn dao, múa. Tuyết Noãn Ca tự do tự tại ngao du ở không trung, thứ khoái cảm này, lệnh linh hồn nàng đều tùy theo thoải mái. Gió, ở bên thai sắt qua, lưu lại ố hô từng tiếng vang. Cảm giác như thế nào? Thế Ngự Hoa nắm cả cái hông của nàng, cánh môi gần sắt bên thai của nàng, khàn khàn tiếng nói bay ra mấy chữ, không biết hắn hưu tâm hay là vô tình hướng nàng mẫn cảm vành thai phun ra ấm áp khí tức. Tuyết Noãn Ca toàn thân run rẩy một chút, hắn cố gắng đè xuống cảm giác quái dị, háng giọng một cái, giống như tiếng trời nương theo phong thanh mà rơi, "Thích lắm." Thế Ngự Hoa nhẹ cười nhẹ, tâm tình tại thời khắc này đạt được thăm hỏi. "Ngươi muốn mang ta đi đây?" Tuyết Noãn Ca mê hoặc ánh mắt quét về phía hắn, chỉ gặp Thế Ngự Hoa cười thần bí, "Đến, ngươi liền biết." Ra khỏi thành, Tuyết Noãn Ca nhìn xem lơ lửng khoảng cách hướng xuống một điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy Vạn Thạch Triệt thành tường thành, trung ương đỉnh phương viết, "Lạc Nhật Trấn." "Đây là đâu?" Tuyết Noãn Ca nhìn hắn vẫn không có muốn dừng lại cảm giác, lần nữa hỏi âm thanh. "Đến." Thế Ngự Hoa chậm rãi hạ xuống, hai người mũi chân điểm nhẹ chạm đất. Thập phương huyết sắc hoa anh đào rừng, một trận gió lạnh thổi qua, huyết sắc hoa anh đào theo gió bay xuống, Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng đặt chân, từng bước một lưu luyến quên về tại này huyết sắc hoa anh đào trong rừng, hắn đầu ngón tay duỗi ra, tiếp nhận một đóa yêu diễm nhỏ nhắn xinh xắn máu hoa anh đào. "Thật đẹp." Tuyết Noãn Ca một bộ áo đỏ như lửa, hắn có chút cảm thán nói, "Nơi này còn như nhân gian tiên cảnh, khắp nơi phát ra hoa anh đào thần tức." Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối máu hoa anh đào rừng, bên trên bày khắp máu hoa anh đào, trên trời bóng đêm mông lung, đầy trời tinh hải cùng huyết sắc hoa anh đào diện mạo rừng lẫn nhau quấn giao, đẹp mông lung như hư, không chân thực xúc cảm. Chẳng biết lúc nào, Thế Ngự Hoa trong tay bệnh tốt một con máu hoa anh đào quan, động tác nhu hòa vì nàng mang lên, đưa nàng cái chán mấy cây nghịch ngợm thanh kia vén đến sau thai. "Thích không?" Tuyết Noãn Ca tại hắn động tác về sau, như là hai thanh nho nhỏ bướm phiến vũ tiệp, nhẹ nhàng rung động, chậm rãi mở ra thu thủy linh mâu, ánh mắt lóe lên chính nàng đều không phát hiện được mừng rỡ. "Ừm." Hai người áo đỏ phiêu nhiên, cùng thập phương máu hoa anh đào rừng hòa làm một thể. Nam tử áo đỏ như lửa, đích tiên xuất trần, tựa như thần đệ. Nữ tử áo đỏ như đỏ, nhấc tay phong hoa, ngạo thế vô song. "Ngươi cũng đã biết hoa anh đào hoa ngữ." Hai người đối lập mà trông, Thế Ngự Hoa mở miệng nói ra, mang theo một tia không thể phát giác cương triều. "Không biết." Tuyết Noãn Ca nhàn nhạt lắc đầu, ở kiếp trước hắn, cả ngày trải qua lo lắng đề phòng sinh hoạt, nào có những này thời gian ở không, đi tìm hiểu những cái kia dâu riêng hoa. Thế Ngự Hoa không biết từ chỗ nào ảo thuật bên trong xuất ra một chùm máu hoa anh đào nâng ở trước mặt nàng, kiều diễm ướt át, đoá đoá diễm lệ rung động lòng người, lộng lẫy. "Ngoại trừ ngươi ra, hắn không yêu ai." Trong khe núi suối suối như là tiếng trời tiếng nói, mang theo đặc hữu thuần hậu khàn khàn. Thế Hoành Hoa mở miệng, lời nói chậm rãi rơi. Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc, hắn giật giật môi son răng trắng, mặt như hoa đào, nhìn về phía trước mắt kiểu diễm ướt át máu hoa anh đào, hắn lần thứ nhất đấy lòng xuất hiện kỳ dị bối rối, không biết nên như thế nào đối đãi. Thế Ngự Hoa ánh mắt cũng là như cùng nàng, chăm chú nhìn trong tay một chùm máu hoa anh đào, cái trán có chút mồ hôi lạnh trượt xuống. Trong lúc nhất thời, phảng phất thời gian ngừng lại tại thời khắc này, không trung vẫn như cũ bay xuống lấy héo tàn máu hoa anh đào. Hồi lâu, tại hắn nhanh phải thất vọng thu hồi hai tay thời điểm, Tuyết Noãn Ca vươn tay, tiếp nhận kia buộc máu hoa anh đào, tái diễn Thế Ngự Hoa lời nói mới rồi, "Ngoại trừ ngươi ra, hắn không yêu ai." Thế Ngự Hoa mừng rỡ như điên, tựa như một cái ba tuổi hài đồng, hắn hô hấp có chút gấp sở, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là đáp ứng." Tuyết Noãn Ca thần sắc có chút hoảng hốt, hắn cũng không biết vì cái gì, không muốn nhìn thấy hắn vô vọng thất lạc biểu lộ, thế là liền vô ý thức, xuất từ bản năng phản ứng, nhận lấy. Hắn hỏi nàng, có đáp ứng hay không. Tựa hồ, suy nghĩ lại phiêu về năm đó ngày nào một lần nhiệm vụ chấp hành, kia là đi đánh giết một cái điên cuồng tiến sĩ, vì chính là ngăn cản hắn nghiên cứu ra thần kỳ dược thủy, để tránh phá hư thế giới vạn vật tự nhiên phát tác. Một lần kia, hắn cùng phù chui vào điên cuồng tiến sĩ nhà, đem điên cuồng tiến sĩ người nhà chụp xuống, để hắn giao ra thần sắc dược thủy, không phải liền để người nhà của hắn từng cái ở trước mặt hắn biến mất. Nhưng điên cuồng tiến sĩ cái danh xưng này không phải là giả, lúc ấy hắn nói một phen, để hắn không chút do dự nổ súng, trực bên trong mi tâm cùng trái tim, mà điên cuồng tiến sĩ người nhà cùng nhi nữ, cũng không có quá lớn thương cảm. Hắn cũng không biết vì cái gì, sau khi nghe được lại sẽ hơi chút mất khống chế. Điên cuồng tiến sĩ nói, Thượng đế phù hộ, ngươi tốt nhất đem các nàng toàn giết, tỉnh cả ngày ngăn cản ta nghiên cứu thần kỳ dược thủy, ngươi cũng không biết, đám đàn bà có bao nhiêu phiền, đặc biệt là phu nhân của ta. Cả ngày hỏi chút ta yêu hay không yêu vấn đề của nàng, ô hát, thượng đế, cái này trò đùa cũng không tốt thiếu, ta yêu cũng cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Có lẽ là điên cuồng tiến sĩ một phen, trong lòng nàng chôn xuống đối tình yêu sợ hãi, không dám đi tiếp xúc, mà phù đối nàng yêu thương, hắn chỉ có làm như không thấy. Trở lại lý trí, hắn nhìn lấy nam tử trước mắt khuôn mặt như vẽ, tôn quý phi phàm, đích tiên xuất trần, vừa chính vừa tà khí tức vây quanh, mắt phượng thâm tình nhìn chăm chú chỗ sâu, phảng phất có được thiên ngôn và ngữ. Lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tuyết Noãn Ca run lên trong lòng, xúc động đến trong lòng kia một cây dây cung, chọc choáng ra từng vòng gợn sóng. Ta nếu không ký ứng, ngươi nên như thế nào? Nhìn qua hắn, Tuyết Noãn Ca đến miệng nguyện ý cứ như vậy kẹp lấy, nửa vời, khó mà nuốt xuống khó chịu tư vị. Vậy liền hôn đến ngươi đáp ứng ở cùng với ta. Thế Ngự Hoa vung tay lên, thập phương huyết sắc hoa anh đảo nghe tiếng nhảy múa, đoá đoá hoa anh đảo cuốn giao cùng một chỗ. Bệnh ra một câu lại một câu sở tâm hồn người lời tâm tình. Hồi mắt cười một tiếng tâm khẽ run, kẻ cầm đầu là nha đầu. Vừa thấy đại yêu ta chưa từng tin, lại bởi vì của ngươi xuất hiện, tất cả không tin ta đều tin tưởng, hết thể không có khả năng, đều sẽ trở thành khả năng. Thích quá giá rẻ, cho nên ta quyết định yêu ngươi. Chứ ngươi ngoài ra, không còn chỗ yêu. Có tuổi của ngươi hoa, mới có thể tâm ấm. Thế Ngự Hoa dáng tôn hàng quý, lần thứ nhất gặp xuống cao quý đầu gối. Hắn đưa tay che trên tay của nàng, chúng ta, cùng một chỗ đi. Chương 86, Phượng ra đây là muốn ra phế vật rồi. Tuyết Noãn Ca cúi đầu xuống, giật mình lỏng nhìn xem quỳ một chân trên đất Thế Ngự Hoa. Tại sao là ta? Hắn không hiểu, cái này cái nam nhân ưu tú như vậy, hắn cũng không cảm thấy trước mắt hắn có thể đủ để cùng hắn xứng. Ta độc thân 20 năm, chỉ vì gặp ngươi. Thế Ngự Hoa trong mắt hiện hiện nhàn nhạt chìm tiếu, tiểu nha đầu này. Chỉ sợ sớm đã quên 13 năm trước đây hắn cùng hắn nhưng là trong hoàng cung đầu gặp qua. Suy nghĩ phiêu nhiên, về tới 13 năm trước đây, hoàng đình cung viện, khắp nơi lộ ra trang nghiêm thần uy, khí quyển cảm giác. Ngày ấy, 7 tuổi hắn cùng thường ngày, luyện công xong sẽ tới liên đình hồ địa phương phẩm thưởng bánh ngọt, liên đình dựng ở trung ương hồ, bốn phía nở rộ rất nhiều liên hoa, tiểu diễm sung mãn, ra nước bùn mà không nhiễm. Thông hướng liên đình, có một cái lối nhỏ, hắn chậm rãi đi. Một bên thị nữ báo cáo bánh ngọt đã niết đến liên đình hồ bên trong, hắn gật đầu, ra hiệu thị nữ lui ra. 7 tuổi Thế Ngự Hoa một thân một mình đi đến liên đình hồ, nho nhỏ hắn giữa lông mày lộ ra tôn quý chi khí đã không thể khinh thường, càng phát ra tới gần trong đỉnh, Thế Ngự Hoa giống như phát hiện đại lục mới, có chút ngạc nhiên, có chút không vui, mang theo giọng trẻ con tiếng nói chậm rãi rơi, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ai cho phép ngươi ăn nơi này bánh ngọt? Đem Thế Ngự Hoa bánh ngọt ăn sạch ăn chỉ toàn. Là 3 tuổi Tuyết Noãn Ca, hắn nháy manh manh mắt to, lệch ra cái đầu, giống như đang tự hỏi nhiều như vậy vấn đề, về trước phục cái nào mới tốt. Ta là Phượng Noãn Ca, Phượng trong Phượng Noãn Ca, Noãn trong Phượng Noãn Ca, Ca trong Phượng Noãn Ca, nơi này là ta tự mình tới, ta đói bụng, nhìn thấy có bánh ngọt để ở chỗ này liền ăn. Nàng nho nhỏ, nói chuyện ngược lại nghiêm túc, đứng tại ụ đá phía trên, lại cầm lấy một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng. Thế Ngự Hoa cao hơn nàng ra không chỉ một đầu, hắn đoạt lấy trong tay nàng bánh ngọt. Động tác nhanh nhanh chóng thả vào trong miệng, cái này bánh ngọt là của ta, không có ta cho phép không cho ngươi ăn. Phượng Loan Ca thật to hai mắt tràn ngập linh khí, nghe được hắn hung dữ, hắn lập tức cả người sững sờ tại nguyên chỗ, không có qua mấy giây liền buộc phát ra từng đợt thút thít tiếng khóc lóc. Uy, ngươi, khóc cái gì a? Thế Ngự Hoa vội vã nuốt vào bánh ngọt, cũng không có chú ý mình có hay không nuốt đến, tay hắn bận bịu chân rơi đỡ lấy thân thể của nàng, động tác cứng ngắc sinh luyện đập phía sau lưng nàng, đừng khóc. Cả một con mèo mướp nhỏ, không đẹp. Phượng Loan Ca nghe được hắn nói nàng không đẹp, càng thêm khóc không thở ra hơi, cả người co quắp, nước mắt một mực từ hốc mắt tràn ra tới, nhìn Thế Ngự Hoa một trận cuống quýt. Ngươi chớ khóc, ngươi lại khóc ta không cho bánh ngọt ngươi ăn. Thế Ngự Hoa uy hiếp nói, câu nói này lên hiệu quả, Phượng Loan ca run rẩy âm thanh quả nhiên giảm bớt không ít, hắn tiếp tục nói, ngươi chớ khóc, cùng lắm thì về sau ta bánh ngọt đều phân ngươi một nửa. Phượng Loan ca nho nhỏ hai tay lau nước mắt, hắn ba lên nho nhỏ môi anh đào, hoài nghi hỏi, thật sao? Thế Ngự Hoa nhìn nàng như vậy bộ dáng khả ái, trong lòng mềm nhũn mấy phần, đương nhiên. Phượng Loan ca đắc ý cười lên, ngươi thật tốt. Thế Ngự Hoa không phải không bị người khen qua, nhưng nghe đến hắn mềm manh bập bẹ thanh âm, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Hai cái ngồi vào liên đỉnh hồ lâu trên bậc, nhìn xem nở rộ đóa đóa sung mãn liên hoa, cứ như vậy bình thản, mà tràn ngập niềm vui thú vượt qua một cái ngắn ngủi buổi chiều. Ngày ấy, là tứ đại gia tộc bát đại thế gia 12 tên môn cùng mỗi bên đến thần mang hải tử tiến cung đo thiên phú. Phượng Loan ca cũng bị Phượng tộc trưởng mang đến hoàng cung, lúc ấy Thế Ngự Hoa cũng biết tin tức, lần thứ nhất làm rối loạn luyện võ thời gian, chạy tới Trắc Phú đại đường tìm Phượng Loan ca. Trắc Phú đại đường 10 phần khổng lồ, bên trong đứng đầy 180 người, cũng không thấy đến chen chúc, mỗi bên gia tộc người lấy lòng âm thanh nhau nhau hòa mình, trong đó là thuộc lấy lòng Phượng tộc Phượng Loan ca nhiều nhất. Ai nha, Phượng tộc trưởng, thật hảo hảo hâm mộ các ngươi Phượng tộc vậy mà như thế lợi hại, lại ra như thế tu luyện quỷ tài. Còn không phải sao, tuổi còn nhỏ bất quá mới 3 tuổi, liền đủng có như thế nghịch thiên thiên phú, sợ cái này đế đô tứ đại thế gia vọng tộc muốn nặng thứ hạng mới lạc. Phượng tộc trưởng nghe các loại tán thưởng, trong lòng cảm giác tự hào càng phát ra bành trướng, trên mặt cười cùng bông hoa giống như. Không bao lâu, theo hoàng đế đến nhập ngồi, chúng hải tử Trắc Phú mở làm. Ở đây niên kỷ là thuộc Phượng Loan ca liền nhỏ, hắn hiếu kỳ ánh mắt bốn phía tung bay, nhìn xem một đống lớn tiểu bằng hữu, tay nhỏ rối ren vung chào hỏi, đều không có người một cái cùng nàng chơi, hắn cảm thấy rất thất bại. Trắc Phú, từ tứ đại thế gia vọng tộc bắt đầu. Phượng Loan ca bị xếp tới cái thứ tư Trắc Phú, đến nàng, hắn nện bước thêu hoa tiểu toái bộ đạp đến Trắc Phú trên đài, Phượng tộc trưởng ánh mắt lóe lên vui mừng cùng tự hào, kỳ thật tại trong tộc đã khảo nghiệm qua một lần, động lòng người nhà. Có khi khó tránh khỏi sẽ có hư vinh cảm giác nhu cầu. Phượng Loan ca tay nhỏ căn cứ Trắc Phú người, bắt đầu tiến hành Trắc Phú, đầu tiên khảo nghiệm là không phải linh giả, hắn đưa tay đặt ở linh cầu bên trên, rót vào linh khí, qua mấy giây, linh cầu một điểm phản ứng đều không có, người phía dưới bắt đầu thảo luận, nhỏ giọng thổn thức. Chuyện gì xảy ra a? Không phải đã nói nghịch thiên thiên phú đâu? Đi đâu? Thật kỳ quái, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Có phải hay không là đo linh cầu mất linh rồi? Hai tử, người mắt mù sao? Vừa phía trước mấy vị tiểu công tử đều đo đều vô sự, đến phiên Phượng gia tiểu nữ hoa đo liền có việc, đây có phải hay không là nói không thông? Phượng tộc trưởng vốn đang mi tâm mắt yếu, tốt không đắc ý, nhưng nhìn đến linh cầu một chút phản ứng cũng không có, tâm hắn tiếp theo đột. Phượng gia đây là muốn ra phế vật rồi. Trong đám người không biết là ai tuân ra một câu nói như vậy, Phượng tộc trưởng ánh mắt một lăng, lạnh lẽo quét về phía người nói chuyện vị trí, không thấy được người kia. Cái này vừa nói, mọi người thảo luận càng thêm kịch liệt. Cái gì? Cái này không phải là thật sao? Xem ra ta cảm thấy là thật, ngàn năm qua cái này thương hoa đại lục thế nhưng là không có xuất hiện qua một cái phế vật, Phượng tộc cũng là may mắn, chỉ bất quá. Là chân chính vận. Có người có chút thì thầm, nhưng không ngờ vẫn là bị Phượng tộc trưởng nghe thấy, hắn lòng bàn tay lăng khí, đánh về phía người nói chuyện. Ly Hoàng xem xét có người dám ở hắn ra mặt dưới đáy đánh nhau, còn không có hỏi qua ý kiến của hắn, trong lòng tự nhiên không vui. Có chút nhíu mày. Dừng tay. Ly Hoàng thanh âm trầm ổn tại Trắc Phú đại đường trầm dài dưới, nhàn nhạt lực uy hiếp trên không trung lan tràn, lệnh Phượng tộc trưởng lý trí lôi trở lại một chút. Phượng Loan ca có chút không biết làm sao đứng tại Trắc Phú trên đài phương, nghe người phía dưới ầm ĩ tiếng thảo luận, hắn không hiểu, nhưng nàng biết, đều là đang thảo luận hắn. Phượng tộc trưởng gân xanh nổ lên, vốn là đến huyễn bé con đẹp trai cỡ nào nhiều khốc điêu tạc tiên, kết quả lại là một kết quả như vậy, làm hắn mặt mũi càng quét, trong lòng vạn phần buồn bực xấu hổ. Chúng mục quý quý phía dưới, Phượng tộc trưởng đạp vào Trắc Phú đài, đem Phượng Loan ca mang đi, lưu lại một đống thổn thức người. Mà ngày đó trở đi, đế đô cũng tại lưu truyền đế đô tứ đại gia gia tộc một trong Phượng tộc, xuất hiện Phượng Loan ca như thế một cái phế vật. Phố lớn ngõ nhỏ, Phượng tộc người đi ra ngoài, đều sẽ bị người cầm ánh mắt khác thường đi đối đãi. Chương 87, một đời một thế một đôi người. Phượng tộc đại sảnh, tụ tập đông đảo tộc nhân, bọn hắn từng cái sắc mặt tâm trầm, không giận tự uy. Tuổi nhỏ đều nhao nhao tạp nói toái ngữ, trong lúc nhất thời cũng là bị bên ngoài lời đồn đại chỗ choáng váng đầu óc, lời nói ra dị thường khó coi. Tốt xấu chúng ta Phượng gia cũng là cái này đế đô tứ đại thế gia vọng tộc một trong, hôm nay lại bị Lưu Vong gia dạng này đáng xấu hổ nhưng giận sự tình, thật sự là quá làm giận. Còn tưởng rằng có thể một lần nữa xếp hạng, ai biết việc này vừa ra, đế đô nhật báo trực tiếp đăng xuất thành đầu đề, nói chúng ta Phượng tộc hiện tại là mặt tộc, tùy thời có khả năng rơi xuống bát đại thế gia. Một cái nam nhân cắn răng nghiến lợi nói, hắn nắm chặt nắm đấm, thật sự là quá mức làm giận. Hiện tại người đều là như vậy, bắt ảnh Trảo Phong, nhìn xem liền bất đắc dĩ, bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước đó Trác Phú rõ ràng là tam hệ linh giả. Ai biết, ngươi nói có thể hay không thật là Trác Phú đại đường đo linh cầu hỏng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy ngươi ý tứ nói đúng là chúng ta trong tộc đo linh cầu là xấu lạc. Ngươi ít nói lung tung, ta nhưng từ chưa nói qua dạng này chữ. Phượng Loan Ca bị người tới phượng tộc đại sảnh, màu sắc cổ xưa cổ hương bài trí, phi thường chú trọng phong thủy chi vị. Hắn có chút cuống quýt luôn cuống, lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi có chút muốn khóc. Phượng tộc trưởng sau đó bước vào phượng tộc đại sảnh, sắc mặt của hắn so ở đây tất cả mọi người mặt đều muốn hắc, thân bên trên tán phát lấy ám trầm không vui khí tức, lệnh lắm mồm người trong lúc nhất thời đều cấm âm thanh, không đổi phát ra âm thanh. Chỉ nghe thấy hắn trầm ổn hữu lực thanh âm chậm rãi lập, vang ở mỗi người bên thai ở giữa, tựa như một cái lớn bom đột nhiên bạo tạc, mọi người kinh ngạc không thôi, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại ta tuyên bố, Phượng Loan Ca đã xác định là một cái phế vật, không có bất kỳ cái gì công dụng. Ta hiện đang quyết định, loại bỏ nàng họ Phượng, theo mẫu thân của nàng họ, tên là Tuyết Loan Ca. Tộc trưởng, cái này sẽ có hay không có chút không ổn? Đúng vậy à, ngươi nhìn Loan Ca mới 3 tuổi, cũng có thể là linh tuệ căn còn không có sinh ra, không khỏi có phải hay không quá mức sốt ruột. Phượng tộc trưởng đại thủ giơ lên, đám người lập tức không có âm thanh, mang theo không cho cự tuyệt ý vị, 7 tuổi lại chất phú, như vẫn là không thể, loại bỏ họ Phượng. Đám người xôn xao. Tùy theo mà đến càng nhiều hơn chính là trong lòng người cảm thán cùng trầm mặc. Từ ngày đó trở đi, Phượng Loan Ca đổi tên là Tuyết Loan Ca, mà trong hoàng cung thế ngự hoa, ngày đó hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Trác Phú đại đường, vẫn là chậm một bước, không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hai người cũng không nghĩ tới, một bước này còn kém, lại để cho hai người 13 năm sau lại lần gặp gỡ. Mà Phượng tộc đại sảnh sự kiện về sau, Tuyết Loan Ca bị người cầm tù tại trong sân, mỗi ngày chỉ có thể có thị nữ quy củ đưa ăn uống đưa đổi tắm giặt quần áo. Dị vãng trong tộc Hải Đồng, cũng không cho phép tới thăm Tuyết Loan Ca. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một cái lôi minh lớn muộn, trong nội viện trong phòng Tuyết Loan Ca đang ngủ, trên trời thiểm điện chợt hiện, ầm ầm vang, hoa, ba, lấy sợ nhất tốc độ, hưu một tiếng bổ tới Tuyết Loan Ca trên thân. A, thống khổ giọng nữ ở trong màn đêm thê thảm vang lên, mưa rào tầm tã, sấm sét vang rội. Hôm sau, đến trong viện thị nữ nhìn thấy bị sét đánh Tuyết Loan Ca, hoảng sợ một tiếng, vội vàng gọi phượng tộc trưởng. Trải qua trần bệnh, đầu óc bị đánh xấu, tỉnh lại sẽ chỉ là cái ngây thơ. Phượng tộc trưởng có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn phân phó, đem Tuyết Loan Ca cất đặt lạc nhật trấn điều dưỡng. Hôm đó về sau, đế đô phượng tộc truyền ra một cái chuyện lạ, phượng gia phế vật gặp sét đánh, biến thành ngu dại. Mà chuyện này, lại một lần nữa truyền vào 7 tuổi thế ngự hoa trong thai, hắn cảm thấy sấm sét giữa trời quang, hắn chạy trước đi tìm phụ hoàng, ly hoàng lại tàn nhẫn nói, đây hết thể đều là thật. Nho nhỏ tình cảm, nhi đồng trẻ con năm. Hôm đó về sau, thế ngự hoa bắt đầu trầm mặc ít nói, chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện, cùng thường ngày không khác. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, biết hắn xảy ra chuyện, đêm đó hắn triệt đêm không ăn giấc, từ nhỏ tôn sùng nam tử hán đại trượng phu, có nước mắt không nhẹ lưu hắn, lần thứ nhất hiểu chuyện nhỏ xuống hồi nhỏ nước mắt, có lẽ là bởi vì thiếu một cái bạn chơi mà thương tâm đi. Cũng hoặc là tuổi nhỏ hắn, sinh ra không giống tình cảm. Chuyện cũ kết thúc, thế ngự hoa hai con ngươi nhìn chăm chú, đối đầu nàng mực mắt. Giống như muốn nhìn thẳng nội tâm của nàng chỗ đi, muốn đi nhìn trộm nội tâm của nàng, đến cùng nghĩ gì. Lần đầu tiên nghe lời tâm tình, cảm giác còn không tệ. Tuyết Loan Ca chưa hề nói tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, hắn có chút cong lên vành trăng khuyết hai con ngươi, trong mắt tụ tập nhàn nhạt tinh quang, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Trên thân một bộ áo đỏ theo gió nhanh nhẹn, liệt diễm như lửa, màu mực sợi tóc tùy theo múa, mặt như hoa đảo, bạch da môi son. Đối diện với mấy cái này lời tâm tình, thật đúng là cảm thấy muốn như thế cự tuyệt, là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Tuyết Loan Ca tiếng nói tiếp tục chậm rãi rơi, mang theo một tia thú vị. Tiểu Tuyết Nhi, đừng đang chơi đùa ta. Thế ngự hoa trong mắt lóe nhàn nhạt cười khổ, cho tới bây giờ đều là người khác cho hắn thổ lộ phần, hắn lần thứ nhất thổ lộ, làm sao cùng trong đầu suy nghĩ khác biệt. Là hắn đánh giá quá cao mình mị lực, cũng đánh giá quá thấp Tuyết Loan Ca tự chủ. Ta muốn, sợ ngươi cái này người trong hoàng thất không cho được. Tuyết Loan Ca giật mình lỏng mấy giây, nghĩ đến cái này Thương Hoa Đại Lục là một chồng nhiều vợ, cùng Hoa Hạ phong kiến cổ quốc một cái bộ dáng, hắn có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, nhẫn nhịn không được cùng khác nữ tử chung hầu một chồng. Như đúng như đây, hắn thà nguyên một người một tay chấp đàn, giang hồ tiêu xa đi thiên hạ. Thế ngự hoa thanh âm hoàn toàn chắc chắn, ngươi muốn cái gì? Đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Một đời một thế một đôi người, bốn mùa ba bữa cơm hai người một phòng. Tuyết Noãn ca nhạt âm thanh mà rơi, hắn hơi hơi kinh ngạc, một nữ tử, lại nói ra như thế bá tức giận, một đời một thế một đôi người, lời này không người dám nói, nhưng hắn, cứ như vậy vân đạm phong khinh nói ra. Tốt. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Thế Ngự Hoa trên mặt câu lên một cái yêu nghiệt tiểu dung, hắn muốn, không phải liền là như thế một cái hắn. Độc lập, ba khí, thanh nhã, ngẫu nhiên bụng dưới hắc độc nhất vô nhị hắn. Hắn tiếu lắc bừng tỉnh Tuyết Noãn ca mắt, hắn giật mình, một đời một thế, chỉ cho phép có ta một vợ, ngươi nhưng xác định. Xác định. Thế Ngự Hoa hoàn toàn chắc chắn thanh âm chậm rãi lập, mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp cảm giác. Ngươi cần phải hiểu rõ, cùng với ta, ngươi tiếp nhận dị dạng quan mang. Tuyết Noãn ca ánh mắt lóe lên lo lắng, cũng có chút sầu trướng, hơi sợ hai hắn chỉ nói là nói mà thôi. Ta từ nhỏ đã là tại ánh mắt khác thường bên trong lớn lên, đã thành thói quen. Thế Ngự Hoa chớp chớp mắt phượng, chọc người nói. Ngươi trước, ngươi bộ dáng này ta cảm thấy trong lòng là lạ. Tuyết Noãn ca trong lòng có chút khẩn trương, hắn không giống với người khác, nếu nàng thật dự định một người như vậy, là chỉ muốn sống hết đời. Bởi vì, quãng đời còn lại rất ngắn, yêu một người thời gian, vừa vặn. Ngươi không đáp ứng cùng ta cùng một chỗ, ta liền không nổi. Thế Ngự Hoa có chút thanh âm ủy khuất truyền vào bên thai của nàng, cảm thấy sinh ra sầu trướng biểu lộ, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ cắm trong tay người khác, mà người này vẫn chỉ là một tiểu nha đầu đâu. Nghĩ như vậy, Thế Ngự Hoa bất đắc dĩ cười khổ. Chương 88, đi ngủ mặc nhiều quần áo như vậy làm gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng tỷ phu thôi. Không biết lúc nào, Huyết Anh Hoa Lâm xuất hiện Hồ Cửu Linh cùng Tuyết Kính Nguyên hai cái tiểu manh hoạt bảo. Đúng thế, tỷ tỷ ngươi liền đáp ứng tỷ phu đi. Ngươi nhìn tỷ phu tốt bao nhiêu, vừa có nhiều vàng lại có sắc nữa, ngươi bế quan một tháng, ta cùng tiểu hồ ly ăn nhưng no bụng rồi. Tuyết Kính Nguyên manh đắt đắt nói, một mặt sùng bái nhìn xem Thế Ngự Hoa. Tuyết Noãn ca bất đắc dĩ cười, xem ra cái này trong vòng hơn một tháng, hắn thu mua không ít người bên cạnh mình nha. Ngươi đứng lên đi. Tuyết Noãn ca không để ý hai tiểu manh bảo dùng sức nghĩ tác hợp ánh mắt, hắn tức giận điểm một cái hai tiểu manh bảo cái mũi, hai người các ngươi, tỷ hiện tại vẫn là nuôi nổi. Ta cùng Kính Nguyên đệ đệ đau lòng tiểu tỷ tỷ tử kim tệ nha, cho nên giúp tiểu tỷ tỷ ngươi tìm một người nhân tuyển tốt nhất. Hồ Cửu Linh tiểu đại nhân bộ dáng nói, hai tay chống nạnh, một bộ vì nàng lo lắng bộ dáng lệnh Tuyết Noãn ca dở khóc dở cười. Tại sao có thể như thế manh? Ngươi để cho ta, là đáp ứng cùng ta cùng nhau. Thế Ngự Hoa mắt phượng lóe sao trời ánh sáng chói mắt, câu lên yêu nghiệt tiểu dung, lệnh Hồ Cửu Linh cái này tiểu hoa si âm thầm lại say mê hồi lâu. Thử cùng ngươi kết giao một đoạn thời gian, nếu như có thể, chúng ta liền ở cùng nhau. Tuyết Noãn ca cuối cùng vẫn mềm lòng xuống tới, hắn nghĩ, mình có lẽ thật có thể từ không giống tình cảm bên trong, có mới trải nghiệm đâu. Được. Thế Ngự Hoa vội vàng ứng thanh, hắn đứng dậy kéo qua tay của nàng, cùng nàng mười ngón đem nắm, bên miệng lấy tình thế bắt buộc cười tà, ta sẽ cố gắng trở thành của ngươi chính quy bạn trai. Tuyết Noãn ca trên mặt không tự học hiện hiện mấy đóa đỏ ửng, tâm tử âm thầm hô, thật là một cái yêu nghiệt. Tuyết Kính Nguyên nhìn xem cái này màn, hắn vui vẻ vỗ tay nhỏ, ờ, quá tốt rồi, về sau có thật nhiều rất nhiều miễn phí thức ăn. Thì phu vạn tuế. Tuyết Noãn ca vỗ nhẹ nhẹ đánh đầu của hắn, đừng loạn hô, có được hay không còn không biết. Thế Ngự Hoa lại là rất hưởng thụ dạng này cách gọi, không ngại, đã ta đi theo các ngươi tỷ phu, về sau hoàng khuyết dưới cờ tất cả tử lâu, các ngươi đi, tất cả đều miễn phí. Tuyết Noãn ca bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tốt à, so với hảo, vẫn là bên người vị này càng hơn một bậc. Hai cái tên dở hơi nghe nói như thế, trong mắt an ý hiện lên, rào hoạt mà cười cười nói, vậy chúng ta liền rời đi trước rồi không quấy rầy tiểu tỷ tỷ cùng tỷ phu lạc. Hai tiểu manh bảo nói xong, hưu một tiếng liền không thấy tăm hơi. Nhìn Tuyết Noãn ca trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thế Ngự Hoa nhìn bên cạnh ngây thơ tiểu nữ nhân, đã đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ, hắn như thế nào lại tùy tiện buông tay đâu. Cho nên, từ Tuyết Noãn ca mở miệng đáp ứng cùng hắn cùng nhau thời khắc đó, liền chú ý cả đời này, hắn đã rơi vào Thế Ngự Hoa bệnh tốt hố chui vào trong động. Chỗ này thật đẹp, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Tuyết Noãn ca có chút cảm thán, một trận gió mát lướt qua, trên cây hoa anh đào nhẹ nhàng nhảy múa, tốt một trận thịnh thế hoa vũ. Đây là một cái trận pháp, ta để Thế Lang dọn tới. Nói lên cái này, Thế Ngự Hoa trong lòng có chút hư, hắn háng giọng một cái. Trận pháp. Tuyết Noãn ca có chút hiếu kỳ, không phải nói trận pháp đều là giết người khốn người dùng sao. Cũng không hoàn toàn. Thế Ngự Hoa sơ lược, cũng không có quá lớn giải thích. Nếu ta nhớ không lầm, ngày mai sẽ là đế đô thi đấu chi thi đấu sơ tuyển kỳ. Thế Ngự Hoa lời nói gió nhất chuyển, quay đầu nói cho nàng. Đúng vậy a, biến mất lâu như vậy. Ta nhưng phải thật tốt đi gặp lao hồ ly kia. Tuyết Noãn ca vừa nghĩ tới Phượng Đình cùng Phượng Khinh làm sự tình, hắn liền đầy bụng tức giận, cừu hận trong lòng giá trị lại tăng lên không ít. Ngươi để Phong Ảnh đi thăm dò cái gì? Thế Ngự Hoa nghĩ đến, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, bất quá ra ngoài tôn trọng hắn, hắn cũng không có nhúng tay để ý tới quá nhiều. Liên quan tới Phượng lão phu nhân, ngươi hỏi tới làm gì, ngươi sẽ không nhúng tay chuyện này a? Tuyết Đoan Ca ngước mắt, đem ánh mắt rời về phía một bên Thế Ngự Hoa, đối đầu hắn sâu thẳm tĩnh mịch đôi mắt. Ta như nhúng tay, Phong Ảnh cũng sẽ không đêm nay mới trở về Hoàng Khuyết, đợi chút nữa về Hoàng Khuyết ngươi có thể đi hỏi hắn trai như thế nào. Thế Ngự Hoa mang theo một chút cuồng ngạo, bất quá hắn có vốn liếng này. Ừm, biết. Tuyết Đoan Ca ứng thanh, tại Huyết Anh Hoa Lâm chậm rãi dậm chân mà đi. Hai người lâm vào trầm mặc, nhao nhao không nói gì với nhau, chỉ còn mười ngón chăm chú đem nắm, Huyết Anh thưa thớt, hai người áo đỏ như lửa, một cái ba khí, một cái nhu tình, hình thành một đạo chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nghiêng tuyệt thân ảnh. Đêm đã khuya, hai người trở lại Hoàng Khuyết Tam Lâu. Tuyết Đoan Ca vốn là muốn về vùng ngoại ô viện tử, nhưng Thế Ngự Hoa lại nói, chúng ta vừa cùng một chỗ, muốn bồi dưỡng tình cảm, chân quý cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây. Lời này nghe không có tâm bệnh, nhưng đối với không có nói qua yêu đương không tiếp xúc qua cái đồ chơi này Tuyết Đoan Ca, mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, đầu óc liền chóng mặt bị Thế Ngự Hoa dăm ba câu thuyết phục trở lại Hoàng Khuyết Lâu các chúng. Không thể không nói, lâm vào yêu đương bên trong nữ tử, đặc biệt là Tuyết Đoan Ca loại này, quả thực liền là đặc biệt tốt, dễ bị lừa, hống. Tuyết Đoan Ca trở lại trong phòng, liền gọi Phong Ảnh. Tiểu thư, ngươi để cho ta tra sự tình, ta tất cả đều tra nhất thanh nhị sở, còn cầm cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu từng cái ghi chép lại, nếu như đến lúc đó tiểu thư muốn làm chúng vạch trần hắn, đưa vào linh lực khởi động cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu, bên trong chép chế thanh âm của người có thể chuyển tới. Phong Ảnh không phụ sứ mệnh, hơn một tháng thời gian rốt cục xem xét ra, nhiều chuyện như vậy trần tướng, thật là để hắn mở rộng tầm mắt, giật nảy cả mình. Cho ta. Tuyết Noãn Ca vươn tay, hỏi hắn cầm cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu. Phong Ảnh từ trong nhẫn chứa đồ đem ra, cung kính trình lên. Cái đồ chơi này không rẻ a. Tuyết Noãn Ca vướt vướt, thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Đây là vương cho, hắn biết ta đi thăm dò Phượng lão phu nhân sự tình, bất quá hắn rất tôn trọng tiểu thư, cũng chưa từng có hỏi quá nhiều. Phong Ảnh nói xong, dư quang không khỏi quét về phía Tuyết Noãn Ca, hắn nói lời nói này, nhiều ít vẫn là có chút cho Thế Ngự Hoa nói tốt. Nghĩ đến nam nhân kia, Tuyết Noãn Ca trong lòng ấm áp, không tự giác tạo nên một cái nụ cười nhàn nhạt, ừm, ta đã biết, ngươi lui ra đi, mỗi ngày nhưng phải dậy sớm. Vâng. Phượng Ảnh ôm quyền lui ra, quan nhà dưới môn. Tiểu Tuyết Nhi, đến lượt ngươi đi tắm, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Thế Ngự Hoa vung lên lụa mỏng, biết hắn yêu tử sắc. Gian phòng kia bố trí hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều đổi thành tử sắc, chỉ là không biết Tuyết Đoan Ca cái này sơ ý người, có hay không phát giác. Ngươi làm sao lại dạng này ra, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Tuyết Đoan Ca nhìn hắn chỉ mặc một bộ màu trắng áo trong, vành hai có chút ấm áp, cái này cái nam nhân, mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt nha. Đi ngủ mặc nhiều quần áo như vậy làm gì? Thế Ngự Hoa đem hắn tiểu nữ nhân tư thái thu vào trong mắt, trên mặt hiện lên chế nhạo ý cười, không biết vì cái gì. Liền là rất muốn trêu chọc hắn. Ngươi, không nói với ngươi, ta đi tắm. Tuyết Đoan Ca làm chính mình cố gắng bình phục nội tâm cảm giác kỳ quái, đi vào bên trong bể tắm, bắt đầu sơ tẩy. Chương 89, hắn còn muốn nàng như thế nào? Nàng giật xuống ngay lưng, đem trên trán mây sợi toái phát vén đến sau tai, mềm mềm thanh âm từ trong ao tắm truyền ra ngoài, ta còn chưa có tắm xong, chớ có vào. Thế Ngự Hoa nghe được, ánh mắt lóe lên ngay cả chính hắn đều không có phát giác nồng đậm sủng yêu. Ngoan ngoan đáp ứng, được. Tuyết Đoan Ca nghe được cam đoan, nhẹ nhàng thở ra, cầm quần áo thoát xuống dưới, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhẹ gật gật nước trong ao tắm, có chút ấm áp. Cả người đều bị ấm áp nước bao quanh, Tuyết Đoan Ca thoải mái thở dài, giống như rất lâu đều không có như vậy buông lỏng qua. Thế Ngự Hoa thính lực khác hẳn với thường nhân, tương đối nhạy cảm, bên hai truyền đến trong ao tắm tinh tế tiếng nước chảy chảy qua, trong mắt không khỏi lửa nóng, nhớ tới đêm đó, hắn tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới, nhìn thấy một màn cào lòng phổi người. Không biết qua bao lâu, Thế Ngự Hoa tranh thủ thời gian ngăn lại trong đầu suy nghĩ lung tung, niệm lên thanh thủy chú. Tuyết Đoan Ca không có tính toán tại bể tắm ngốc thời gian quá dài, một là bên ngoài có cái nam nhân, hắn không có quá lớn cảm giác an toàn, thứ hai liền là bóng đêm càng thâm, nên hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nhưng là muốn chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt. Nguy rồi. Tuyết Đoan Ca ánh mắt nhìn quanh một vòng, phát giác cũng không có chuẩn bị kỹ càng quần áo nàng thay sau khi tắm, mà nàng đang mặc trên người quần áo bị nước ướt nhẹp. Không thể mặc ra ngoài. Nơi này chỉ có một đầu một khăn, hắn không có lý do cứ như vậy vây quanh đi ra ngoài à. Nếu như là chỉ có một mình nàng, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ là hiện tại là tình huống đặc biệt không thể dạng này. Ngươi có thể hay không giúp ta đem quần áo lấy đi vào? Tuyết Noãn Ca có chút xấu hổ, thanh âm nhỏ bé hỏi, Nhật Nguyệt Linh giới bên trong cũng không có chuẩn bị quần áo, lần sau nhất định phải nhớ kỹ chuẩn bị thêm mấy bộ. Thế Ngự Hoa nghe xong, hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Thế Ngự Hoa. Tuyết Noãn Ca lần nữa hô, không có nghe được có người hồi phục, trong lòng thầm đủ, có lẽ nam nhân kia có việc đi ra. Dù sao mỗi lần nhìn hắn đều là như vậy. Nghĩ như vậy, Tuyết Noãn Ca kéo qua khăn tắm treo ở bên trên một chút vây quanh trên thân, vừa vặn tại đầu gối, chân còn chưa làm, hắn cũng nhàn phiền phức, thầm nghĩ lấy bên ngoài dù sao không ai, loa lấy chân cũng không có gì. Thế Ngự Hoa kịp phản ứng nghĩ phải trả lời nói xong lúc, lại trông thấy một cánh tay xinh xắn mà thon dài vung lên lụa mỏng, một tay khác đặt ở tấm khăn bên trên cố định phòng ngừa đến rơi xuống, tiểu thoái bộ đi tới, ánh mắt nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một chút, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ánh mắt rực nóng nhìn nàng chằm chằm. Tuyết Noãn Ca vừa tắm rửa qua, trên người có màu hồng nhàn nhạt, tăng thêm trong phòng này có người như thế kích thích hắn một chút, trên mặt đỏ như cùng ở tại lồng hấp ra bên trong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Noãn Ca mềm mềm thanh âm mang theo lên án, hắn lung túng đứng tại chỗ, hiện tại tiến cũng không được thối cũng không xong. Tóm lại, hắn hai chân giống như bị người cố định không động được. Ta một mực đều ở nơi này. Thế Ngự Hoa ánh mắt rực nóng không ẩn tàng nhìn xem nàng, âm thầm nuốt một cái nước, trong lòng có chút bất đắc dĩ mình sinh lý biến hóa. Hắn cảm thấy mình thật là trúng độc đã sâu, nhìn xem một tiểu nha đầu thân thể, vậy mà cũng sẽ. Vì sao ngươi vừa rồi lại không trả lời ta? Tuyết Noãn Ca trên mặt hiện hiện buồn bực ý. Nàng nhẹ khẽ cắn hoa anh đào cánh ngôi, đáng ghét ta, nàng bảo chỉ không được mỉm cười. Ta vừa muốn nói chuyện, ngươi liền ra. Thế Ngự Hoa sờ mũi một cái, một bộ ta thật phi thường dáng vẻ vô tội nhìn xem Tuyết Noãn Ca. Tốt, không nói cái này, ngươi nhanh lên đến trên giường, để trần chân ra, để khí ẩm nhập thể làm sao bây giờ. Tuyết Noãn Ca, ngươi đi ra ngoài trước. Thế Ngự Hoa nhìn nàng nhăn nhó bộ dáng, mắt sắc trầm xuống, không nói lời gì hướng hắn đi qua, trực tiếp đưa nàng ôm đến trên giường. Tuyết Noãn Ca kinh hô, nắm lên nắm đấm liền hướng về thân thể hắn đập tới, chỉ là điểm ấy đau nhức đối với Thế Ngự Hoa tới nói, căn bản chính là không có ý nghĩa, ngược lại tâm tình của hắn còn rất tốt. Ngươi làm sao dạng này? Thế Ngự Hoa đưa nàng cất đặt giường lớn bên trong, mất tiếng lấy tiếng nói, ta đây là vì thân thể ngươi tốt. Ngươi ra ngoài chính ta cũng có thể tới. Tuyết Noãn Ca quay đầu, không nhìn tới khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn. Bởi vì đại động tác lưu động. Hắn khăn tắm trên người đã có chút lệch nghiêng xoay xoay, Thế Ngự Hoa có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy sẽ phát sinh không cách nào khống chế sự tình. Mà hắn thời gian dài trầm mặc, Lệnh Tuyết Noãn Ca mê hoặc quay đầu nhìn lại, ngươi đang nhìn cái gì? Thế Ngự Hoa im lặng, có chút xấu hổ, đêm nay nhẫn mại âm thầm ghi lại, về sau phải tăng gấp bội đòi lại. Gõ gõ. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh vỡ trong không khí quỷ dị phấn hồng bong bóng, Thế Ngự Hoa vì nàng sửa sang một chút khăn tắm. Đầu ngón tay lơ đãng ma sát đến nàng tuyết bạch nhu mềm da thịt, hai người giống như sờ điện, lập tức cấm âm thanh. Thế Ngự Hoa dẫn đầu đứng dậy, hắn theo tay cầm lên một trận áo ngoài mặc lên, mở cửa ánh vào Giao Tiên Tử nhã nhặn gương mặt. Vũ. Giao Tiên Tử nhẹ nhàng kêu, trong mắt đối với hắn mê luyến, trong lời nói tình thâm không có chút nào che lấp. Muộn như vậy không ngủ, tìm bản vương chuyện gì? Thế Ngự Hoa khôi phục lạnh lùng thần sắc, thẳng tắp như trúc đứng ở ngoài cửa, tản ra người sống chợt gần khí tức. Phảng phất hắn nói không nên lời một cái tìm hắn lý do, một giây sau liền sẽ lập tức vô tình đóng cửa lại. Giao Tiên Tử có chút chần chờ, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói có chút hy vọng mà hỏi, ngày mai ta liền muốn về đế đô, đêm nay ngươi có thể hay không bồi bồi ta? Không thể. Thế Ngự Hoa vô tình cự tuyệt, đại thủ đóng cửa lại, không lưu một tia tình ý. Có thể đối Thế Ngự Hoa tới nói, hắn đã cho đủ thể diện nàng, đổi lại người khác. Hắn tuyệt sẽ không cho phép một người đối với hắn không có quan hệ máu mủ cứ như vậy lưu lại một tháng, đương nhiên, ngoại trừ tiểu nữ nhân trên giường kia. Giao Tiên Tử ánh mắt lóe lên tức giận cùng ai hoán, nàng đều chủ động đến mức này, hắn còn muốn hắn như thế nào? Một tháng trước tại vùng ngoại ô gặp được nữ tử, chẳng lẽ lại thật là người trong lòng của hắn? Nghĩ đến cái này, Giao Tiên Tử sắc mặt dị thường khó coi, giấu ở áo xa bên trong heo tay nắm chặt gấp, trong mắt lấp lóe độc xà áng quang. Thế Lăng ở một bên nhìn xem. Hắn mặt không thay đổi nhắc nhở, Giao Tiên Tử, thời gian không còn sớm, đã ngươi ngày mai lên đường về đế đô, liền sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn cũng là muốn nghỉ ngơi được không nào? Thế Lăng trong lòng âm thầm nhả rãnh, Tuyết Tiểu Thư thế nhưng là người ở bên trong đâu, hắn một đại nam nhân nếu là đứng ở bên ngoài nghe được không nên nghe, y theo vương tính tình. Hắn coi như tao hương. Cho nên, hắn vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nhưng trước mắt có một người như thế không chịu rời đi, Thế Lăng biểu thị có chút nhíu mày. Giao tiên tử có chút thu liễm trên người lệ khí, cố gắng bày làm ra một bộ ôn hòa thần sắc gương mặt, tạ ơn Lăng thị vệ quan tâm, giao tiên tử tâm lĩnh. Thế Lăng trong lòng âm thầm liếc mắt, rõ ràng rất tức giận vẫn còn muốn giả trang ra một bộ ta rất thùy mị bộ dáng, nhìn xem liền ghét bỏ. Còn có, cái gì gọi là hắn quan tâm, cơm nhưng ăn bậy không thể nói lung tung được á huy. Con mắt nào thấy đến hắn quan tâm nàng. Chương 90, về sau có ta. Thế Ngự Hoa trở lại trên giường, Tuyết Noãn Ca đã từ Nhật Nguyệt Linh giới cầm bộ quần áo ra mặc vào. Giao tiên tử muộn như vậy tìm ngươi, có chuyện gì? Tuyết Noãn Ca ngồi tại bàn trang điểm cầm khăn tắm lau tóc, nhớ kỹ lần trước đến gian phòng kia còn không có cái này bàn trang điểm. Thật tình không biết, Thế Ngự Hoa đã sớm đem hắn tính vào thế giới của mình, độc hữu vật, cho nên gian phòng bố trí một thiết thực bên trên đã tiếp cận nữ tính hóa. Làm sao ngươi biết là hắn? Thế Ngự Hoa đem áo ngoài cởi xuống, đi đến phía sau nàng, đem đầu tựa ở trên cổ của nàng, nhẹ nhàng hút khẩu khí, cầm qua trong tay nàng khăn mặt, ta tới giúp ngươi. Đoán. Tuyết Đoán Ca tùy theo hắn lau khô tóc, đủ kiểu nhàm chán thưởng thức ngón tay. Ngươi không thích hắn. Vậy ta về sau ít chút cùng nàng tiếp xúc. Thế Ngự Hoa vừa lau tóc, mười ngón vì trải vì nàng quản lý ba búi tóc đen. Tuyết Đoán Ca không có nói tiếp, có lẽ là động tác của hắn quá mức nhu hòa, làm nàng có loại thoải mái dễ chịu cảm giác, có chút muốn mê man. Thế Ngự Hoa phát giác được hắn có chút bối rối, dùng linh lực lập tức đem tóc nàng ủi làm, động tác ôn nhu ôm hắn về giường, mặt mày tràn ngập nhu tình, hai người ôm nhau ngủ. Rất nhiều năm về sau, Thế Ngự Hoa lần nữa nhớ tới cái này một cái yên tĩnh trung đụng ban đêm, tâm không thân nhu hòa. Hoàng Khuyết Lâu Các ở vào phố xá sâm ướt bên trong, sáng sớm liền có thể mơ hồ nghe được nóng thanh âm huyên áo. Tuyết Đoan Ca sở trường rủi rủi mắt tinh, lầm bầm vài câu, hiện tại giờ gì? Hắn ngồi dậy, đẩy đầu tựa ở hắn giữa ngực nam nhân. Tuyết Đoan Ca không khỏi có chút đỏ mặt, nam nhân này thật đúng là một cái sắp hôi. Thế Ngự Hoa nắm chặt tay của nàng, đi ngủ còn sớm. Tuyết Đoan Ca rẽ rùa đứng dậy, hắn sửa sang quần áo, ngồi tại bàn trang điểm trước mặt chỉnh lý tóc, sớm cái gì sớm, hôm nay ta nhưng có bận rộn. Thế Ngự Hoa cặp mắt ngông lung mở ra, trong mắt đen nhánh mang kia tiểu ý, gấp cái gì, ta cái này trọng tài một chồng còn chưa tới trận. Tuyết Đoan Ca cầm lược tay dừng lại, hắn xoay qua thân thể, nhìn xem ngồi tại bên giường nam nhân. Từ trên xuống dưới trước trước sau sau dùng ánh mắt đánh giá một phen, chật chật ca ngợi, nói như vậy, ta là lặn trọng tài. Thế Ngự Hoa một tay chống đỡ cái đầu, không hiểu hắn nói lặn là có ý gì, nhưng trở ngại nam nhân ngạo kiều lòng tự trọng, hắn không hỏi ra miệng, đứng dậy sửa sang lại áo cho, phân phó Thế Lăng chuẩn bị điểm tâm. Tuyết Noãn Ca đem phức tạp đầu thức hủy đi xuống dưới, có chút đắng buồn bực cái này cổ đại kiểu tóc làm sao lại như thế phiền. Thế nào? Thế Ngự Hoa từ phía sau ôm lấy hắn. Xuyên thấu qua trang điểm kính chiếu ra hắn có chút nhíu chặt mi tâm. Thật là muốn đem tóc cho cắt. Tuyết Đoan Ca giọng thanh thúy chậm rãi rơi, nội dung làm hắn ánh mắt trầm xuống, không cho phép. Mỗi sáng sớm đều làm cái này tóc, quái phiền. Tuyết Đoan Ca đầu ngón tay đùa bỡn cuốn gãi, có chút nũng nịu ý vị ở bên trong. Không phiền phức, về sau ta giúp ngươi. Thế Ngự Hoa dứt lời, cầm qua trong tay nàng lược, tự động vì nàng trải trước tóc, ân, nha đầu này tóc rất thú vị, nhu nhu thuận thuận. Tuyết Đoan Ca sửng sốt một chút. Không nghĩ tới một cái áo cơm có người phục vụ thiếu gia sẽ chỉnh lý tóc. Đợi nàng lấy lại tinh thần, trang điểm kính đã hiện ra một cái đơn giản nhưng không mất thiếu nữ kiểu tóc. Hài lòng không? Thế Ngự Hoa mắt nhìn trang điểm kính, trong lòng có chút thấp thỏm hỏi, cái này còn là hắn dày hạ mặt đi thỉnh giáo mị nương, vì thế nhìn mấy chục loại kiểu tóc, rốt cục học được đơn giản nhất một loại. Rất tốt. Tuyết Đoan Ca ánh mắt bốn phía quét lấy, nhìn xem trong kính linh động bộ dáng chính mình, trong nội tâm nàng liền trở nên hoảng hốt. Gõ gõ. Vương, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Thế Lăng thanh âm cung kính từ ngoài cửa truyền đến. Đi thôi, đi ăn điểm tâm. Thế Ngự Hoa thần thái tự nhiên dắt tay của nàng, không có một tia mất tự nhiên. Mà Tuyết Noãn Ca cả người thì có chút sợ run. Đây chính là, yêu đương bên trong hai người muốn làm sự tình. Phượng gia huấn luyện đặc chiến sân bãi. Hôm nay, nơi này tụ tập phụ cận thập phương thành trấn liên quan tới Phượng gia phân chi. Người đông nghìn nghịt, còn có chút vây xem thanh âm ở ngoại vi xa xa ở lại. Thỉnh thoảng truyền đến vài câu bắt quái thanh âm. Hôm nay lại là Phượng gia mỗi năm một lần tuyển chọn ưu tú nhân sĩ đi hướng đế đô thời gian, năm ngoái có việc không coi trọng, năm nay đoạt cái vị trí tốt. Ngươi vận khí không tệ a, vị trí này nhìn còn rất rõ ràng. Phượng Đình làm Phượng gia chủ, tự nhiên tại gia trận cổng chắp tay nói lễ, chào hỏi người. Đại hoàng tử Giá Lâm. Bén nhọn thanh âm nhỏ mảnh truyền đến, nghe được đại hoàng tử ba chữ, một đoàn nữ quyến nhao nhao ghé mắt, tiếng thét chói tai vui sướng âm thanh một đợt so một đợt cao. Hoa a a, đại hoàng tử rất đẹp trai. Đúng vậy a. Soái Tô, vừa đại hoàng tử đối ta cười, ngươi có thấy hay không? Không muốn mặt, đại hoàng tử rõ ràng liền là đối ta cười. Đại hoàng tử, nhìn dạng này. Đám người tranh nhau chén lớn, Thế Diệc Minh nhìn xem một màn này là vì hắn mặt điên cuồng, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, gây ở đây nữ tính đỏ mặt hét dầm lên. Phượng Đình nhìn thấy đại hoàng tử cố kiệu ngừng lại, hắn tiến lên chắp tay, thần bái kiến đại hoàng tử. Sau lưng Phượng Khinh cũng nhu nhu hành lễ, động tác không tiêu ngạo không tự ti, thần nữ bái kiến đại hoàng tử. Thế Diệc Minh nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, bên miệng hắn ngậm lấy một vòng thiếu, Phượng đại tiểu thư không cần đa lễ, nhìn trên người ngươi linh lực ba động, thật sự là chúc mừng Phượng đại tiểu thư tấn thăng. Phượng Khinh bị người tán dương một phen, còn lại là người mình thích, trong lòng ngượng ngùng cảm giác muốn phát nồng hậu dày đặc, trên mặt hiện hiện hai đóa rõ ràng đỏ ửng. Phượng Đình nhìn xem đại hoàng tử không có trả lời nàng, tâm tình cũng không buồn, tay mỏ sờ sợi râu, phu nhân quả nhiên sinh cái thông minh lanh lợi nữ nhi, rất được tâm hắn. Thế Diệc Minh làm trọng tài một trong, không có quá nhiều lưu lại, hàn huyên vài câu liền đi vào, ngồi vào đem đối ứng trên ghế. Sau đó tiến đến chính là đế đâu người, đi đường con mắt giống như giải não bên trên, thấy thế nào làm sao làm người ta ghét, Phượng Đình cùng Phượng Khinh hai cha con bị trào phung có chút cảm thấy không có mặt mũi. Mắt thấy còn có một vị trọng tài không đến, Phượng Khinh chèn chèn mũi chân, thanh âm có chút không vui, cha, cái này vị thứ ba trọng tài là ai vậy, giá đỡ như thế lớn. Phượng Đình lắc lư đầu, lần này hắn không có thu được phong thanh. Phượng Khinh nhìn hắn lắc đầu, trong lòng cũng có chút tức giận, hắn Phượng Khinh thông minh như vậy làm sao lại có một cái ngu xuẩn như vậy cha. Á á á, chơi ạ á á, kia là đế đô vũ vương sao ba. Từng đợt kịch liệt tiếng thét chói tai, Tuyết Đoán Ca cách Thế Ngự Hoa không khỏi lại xa mấy bước, thật sự là dọa sợ người. Cảnh tượng này làm sao làm giống như truy tinh, không phải nói cổ đại những này xã hội phong kiến, nữ hải là rất thận trọng. Vũ vương tới. Phượng Khinh trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đều hô hấp dừng lại, cũng thuận tiếng thét chói tai trông đi qua, quả không phải, từ xa đến gần nên đón một cái như là thần để không thể khinh thị nam nhân, toàn thân cao thấp tản ra tôn quý người sống chợt gần khí tức, khóe miệng ngậm lấy như có như không thiếu. Phượng Khinh cảm thấy đại náo không còn, rất đẹp trai. Chương 91, mọi người tâm sự. Phượng đại tiểu thư, như thế một bộ đần độn dáng vẻ Phượng Đình cũng bảo ngươi ra ngoài đón người. Thế Ngự Hoa đi ở trước mặt nàng. Miệt thị ánh mắt không chút nào ẩn tàng liếc nhìn hắn. Phượng Khinh lấy lại tinh thần, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, còn xin Vũ Vương miệng hạ lưu chút tích đức. Thế Ngự Hoa đương hắn không khí, đi theo phía sau cái thế lăng đi đến trọng tài khu. Ba vị trọng lượng cấp trọng tài đã ra trận, Phượng Khinh làm vì lần này tuyển thủ dự thi, cũng về phía sau làm chuẩn bị, trước mặt công việc giao cho Phượng Đình. Tam đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới ngươi đối cái này cũng dám hứng thú. Thế Diệc Minh ngồi tại bên tay trái của hắn, tìm đề tài hàn huyên. Thật sự là Thế Ngự Hoa thiên sinh tự mang quang hoàn, đi tới chỗ nào đều khó mà lệnh người coi nhẹ. Đại Hoàng Huynh không cũng giống vậy. Thế Ngự Hoa vướt vướt bóng ánh sáng long lanh chén trà, ánh mắt khóa chặt toàn trường bắt đầu lục soát Tuyết Đoán Ca vị trí, tìm hồi lâu, rốt cục tại một cái phi thường không đáng chú ý nơi hẻo lánh thấy được. Hắn không khỏi cười khẽ, nha đầu này lại muốn bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Ta ở chỗ này đại biểu Phượng tộc trưởng. Cảm ơn Dực Vương cùng Vũ Vương có thể nể mặt, riêng phần mình làm trọng tài. Đến từ đế đâu người phụ trách, mặt mày tôn quý chắp tay cùng nhau nói. Phượng Lao nơi nào? Thế Diệc Minh tiếp qua hắn, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Đặc chiến sân huấn luyện, tại một nén hương khói nhóm lửa thời khắc, Phượng Đình song chân vừa đạp, đi trên đài, hắn đối trong hội trường người lễ phép ô quyền. Hôm nay là mỗi năm một lần là ngày thi đấu của đế đô đại bỉ, mọi người có thể chạy đến, tới tham gia cuộc thi đấu này. Nói rõ mọi người cường giả chi tâm vẫn là đến nồng hậu dày đặc. Tuyết Đoán Ca ở phía dưới nghe đều nhanh ngủ gà ngủ gật, nghe Phượng Đình một phen náo tản lời nói, hắn lắc đầu liên tục, thật không biết Phượng Đình người gia chủ này là thế nào lên làm. Cái này cần đốt bao nhiêu cao hương. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta tuyên bố, đế đô thi đấu chi thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, hôm nay là đấu vòng loại hôn chiến, 5 cái chiến đài, mỗi cái chiến đài có 50 người, một nén hương thời gian, hương cháy hết. Lưu tại trên chiến đài 20 người, là người thắng, cũng liền thông qua được sơ cấp tuyển chọn thi đấu. Phượng Đình phấn chấn lòng người tại chiến trường bên trong chậm rãi rơi, Tuyết Đoán Ca mặc dù rất phiền hắn, nhưng quy tắc vẫn là phải nghe rõ, chỉ nghe Phượng Đình tiếp tục nói, mọi người chúng ta trên thân lưu máu hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tương tự, vốn là đồng căn sinh, tự nhiên cũng không cần phải đấu cái ngươi chết ta sống, điểm đến đệ rừng, nói nhận thua người, rơi xuống trên chiến đài, coi như bị loại. Rõ chưa? Mỗi người bên trên chiến đài về sau. Vì không tất yếu phiền phức thấy máu, ta sẽ ở các ngươi trên lưng phân biệt dán lên linh giấy bị xé, thì làm bị loại, rõ chưa? Minh Bạch Ba. Ngoại trừ xa xa người xem đài, bốn phía người đang ngồi cơ hồ đều là tham gia đế đô thi đấu chi thi đấu người, cái này một hống, toàn bộ hội trường đều nhiệt liệt. Mỗi người xếp thành hàng, theo thứ tự hướng Phượng Đình phương hướng đi đến. Phượng Đình tại mỗi người trên lưng dán lên linh giấy, đến phiên người cuối cùng lúc, trên mặt hắn mặt đỏ thám sắc trong nháy mắt một thoáng bạch, cầm nắm chặt trang giấy ngón tay có chút run rẩy chỉ vào Tuyết Noãn Ca, ngươi, ngươi không là chết. Phía trước dán linh giấy Phượng Hình, nghe được Phượng Đình có chút thất kinh, đột nhiên quay người lại, đập vào mắt liền nhìn thấy Tuyết Noãn Ca cười không ngớt gương mặt. Phượng Hình âm thầm trên dưới dò xét một phen, mới phát giác Tuyết Noãn Ca một tháng này nhiều tháng không gặp, sắc mặt khí chất không chỉ có tốt hơn hắn, ngay cả xuyên đều so với nàng. Nghĩ đến cái này, Phượng Khinh trong lòng giận tâm công tâm, tốt không tức giận. Thế nào, nhìn thấy ta sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, sợ hãi. Tuyết Noãn Ca tiếu không thấy đáy nhìn qua nói không ra lời Phượng Đình, trong mắt đen nhánh cất giấu vô số lanh ý. Không có. Ta, khục, làm sao nói chuyện, ngươi cũng không biết bản gia chủ tìm ngươi tìm có bao nhiêu khổ. Phượng Đình không hổ là lão hồ ly, mặc dù trong lòng rất bối rối, nhưng vẫn là rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Thật sao, tốt nhất như thế. Tuyết Noãn Ca nhìn xem trên lưng thêm tốt linh giấy, thần sắc lạnh nhạt hướng rút thăm lên trên bục đi, mở ra xem, phát giác tại thế chiến thứ hai đài. Mà Phượng Hinh, thì là tại ba trận chiến đài. Phượng gia song bảo thai, thì cùng nàng một cái chiến đài. Người xem đài có ít người vị trí tuyển tốt, nhìn ánh mắt càng thêm rộng phạm, có người không nhẹ ý đảo qua Tuyết Noãn Ca gương mặt, hắn vô ý thức nói ra miệng, đây không phải là Phượng gia phế thất sao. Nghe nói không là chết sao. Làm sao xuất hiện ở đây? Vậy mà to gan như vậy tham gia đế đô thi đấu chi thi đấu, chán sống. Ha ha, Phượng gia phê thất. Làm sao ta xem một chút. Thế Ngự Hoa thính lực nhạy cảm không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn màu mực hai con ngươi điểm nhiên như không có việc gì quét về phía nói Tuyết Noãn Ca là Phượng gia phê thất mấy người, ánh mắt u lánh không ít. Thế Lăng, đi mời mấy người kia ra ngoài. Thế Ngự Hoa thanh âm lạnh lùng truyền âm cho Thế Lăng, hắn chính là như vậy, không thể gặp người khác nói hắn một điểm nói xấu. Mà mấy người kia chỉ chốc lát sau liền bị trong tràng thị vệ quăng ra mà ra, nhà ngữ tạp ngữ mấy người đều không biết mình phạm vào chuyện gì, ngậm bức mặt đứng lên. Như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, Tuyết Noãn Ca cũng không lưu ý đến, hắn ánh mắt tự nhiên mắt nhìn trọng tài trên đài ngồi tại nam tử ở giữa, khoe miệng hiện hiện một tia không lường được gấm áp. Cái này cái nam nhân, đối sự chú ý của nàng thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc. Tuyết Noãn Ca, không nghĩ tới mạng ngươi tốt như vậy. Phượng Khinh Âm trầm thanh âm truyền vào Tuyết Noãn Ca bên tai. Chỉ dùng hai người nghe gặp ngữ khí. Hắn trả lời một câu, tạm được, mệnh không lớn, liền là chết không đi. Phượng Khinh một hơi giấu ở trong lòng không trên không dưới, hắn lập tức đuổi theo kịp Tuyết Noãn Ca bước chân, à, hy vọng ở chỗ này, ngươi nói chuyện vẫn như cũ có thể cuồng vọng như vậy. Tuyết Noãn Ca ánh mắt nhàn nhạt quét hắn một chút, lại nhàn nhạt dịch chuyển khỏi, phảng phất tại nhìn một kiện tùy ý giá rẻ vật phẩm, trên mặt lại như vậy ghét bỏ bộ dáng. Trước kia Phượng Khinh cao hơn nàng ra hai giai, hắn cố gắng còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng bây giờ hắn sẽ không. Hắn nhị giai đại linh sư, Phượng Khinh mới nhất giai đại linh sư, cái này khái niệm gì? Cho nên, Tuyết Noãn Ca thật không có đem Phượng nhẹ để ở trong lòng. Theo một tiếng tranh tài bắt đầu, mọi người nhảy lên, đi tới thuộc về mình trên chiến đài. Tuyết Noãn Ca sở trường phòng ngừa linh chỉ của mình bị người xé toang, ngay từ đầu hắn thận trọng bắt đầu, sẽ không loạn cùng người phát sinh tranh đoạt. Nếu là lập tức, một đối 4-19, vậy nhưng cũng liền lúng túng. Tuyết Noãn Ca thảnh thơi đứng ở một bên. Nhìn xem một đoàn gia nhập hỗn chiến bên trong, hắn sờ mũi một cái, làm sao làm giống như hắn như cái người ngoài cuộc giống như. Một nhóm người này nha, nhìn trên người nàng không có nửa phần linh lực, vậy mà như thế khinh địch. Sẽ toang càng nhiều linh chỉ, mỗi cái trên chiến đài 20 tên người chỉnh tự sẽ có một cái xếp hạng, cho nên mọi người sẽ càng nhiều, đối với mình cũng có càng nhiều chỗ tốt. Phượng Đình vừa nói như vậy xong, đám người giống bị điên đồng dạng đột nhiên tiến công, lần này Tuyết Noãn Ca cũng tránh không được. Bởi vì hiện tại hắn rốt cục bị người coi trọng. Chạy đi đâu? Một vị nữ tử quát nhẹ, đối Tuyết Noãn Ca bóng lưng gào thét. Chương 92, ngươi đừng tới đây. Tuyết Noãn Ca không có mắt nhìn trời, tiểu cô nương này thị lực không tốt lắm, con nào mắt thấy hắn chạy. Đem linh chỉ lưu lại. Vàng nhạt váy sam nữ tử khét đê, tốc độ giống như tiễn thật nhanh phóng tới Tuyết Noãn Ca, cái sau một cái thuần di, động tác tấn mãnh kéo xuống linh chỉ. Tê lạc. Người mặc vàng nhạt váy sam nữ tử một trận ngu ngơ. Có chút không có kịp phản ứng, mình liền bị trước mắt cái này không có một tia linh lực ba động người cho kéo xuống linh chỉ. Không có người nói cho ngươi, đứng tại cái này trên chiến đài cũng sẽ không là hạng người bình thường. Tuyết Noãn Ca gió nhẹ nhạt ngữ từ bên miệng bay ra mấy chữ, mỗi cái trên chiến đài người phụ trách đem đào thải người mang xuống dưới. Hôn chiến tiếp tục đang tiến hành, mắt thấy khói đã đốt hơn phân nửa, Tuyết Noãn Ca không có lại tiếp tục cần nút, sau lưng bị bốn người truy kích hắn, tại nguyên chỗ điểm nhẹ đầu ngón tay, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, tê lạp, trở lại nguyên địa, vỗ tay một cái. Bốn người hoảng sợ nhìn xem Tuyết Noãn ca, trong lòng hối hận không thôi, vì cái gì các nàng muốn gây nữ tử này. Thế Ngự Hoa tại trọng tài khu lười biếng một tay chống đỡ cái đầu, nha đầu này, muốn đi đế đô phương thức có nhiều như vậy loại, nhưng hết lần này tới lần khác liền tuyển nhàm chán nhất lại tốn thời gian. Bất quá, thôi, hắn thích, hắn bồi tiếp liền tốt. Theo thời gian trôi qua, năm cái trên chiến đài trước 20 tên dần dần rõ ràng, nhìn xem Tuyết Noãn ca còn có thể lưu tại trên chiến đài, Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai huynh đệ thu được Phượng Khinh truyền âm, tập hợp đủ mình tại trên chiến đài người trong liên minh, đồng loạt vây công Tuyết Noãn ca. Đây là để cho ta một đối chín sao. Tuyết Noãn ca nhiều hứng thú sờ sờ cảm, thanh âm thanh thúy vang lên. Hừ, bớt nói nhiều lời, cái này chiến đài ngươi ngốc đến bây giờ đã rất tốt. Hiện tại ngươi liền đi xuống cho ta đi. Phượng Nghiễm ngữ khí cuồng vọng mà nói, hai tay chắp sau lưng, hiển nhiên không đem Tuyết Noãn ca đặt ở đáy mắt. Thật sao? Tuyết Noãn ca sủi cười một tiếng, trên thân bắn ra một cỗ không thể khinh thường khí thế, chín người đưa nàng nhỏ yếu thân thể bao vây lại, kín không kẽ hở, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong như thế nào. Xé linh chỉ của nàng cho ta. Phượng Khoan la lớn, một đám người hướng Tuyết Noãn ca trên thân đánh tới, cái sau mây trôi nước chảy, dư quang hướng một trụ khói nhàn nhạt quét tới, hắn có chút câu môi, trong lòng thầm nghĩ, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Một giây sau cùng đình chỉ lúc, Tuyết Noãn ca thuấn thân huyễn ảnh, đem Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai người phía sau linh chỉ cho tê lạp xuống tới. Thời gian đến. Phượng Đình lớn tiếng tuyên bố, hắn ánh mắt một mực đặt ở Tuyết Noãn ca chỗ trên chiến đài, nhìn xem mình hai nhi tử đem Tuyết Noãn ca một đoàn vây quanh, ánh mắt lóe lên mừng thầm, cái này tiểu tiện đề tử dù sao cũng nên bị đào thải đi. Phượng Đình, hiện tại năm cái chiến đài người phụ trách hướng ta báo cáo trước 20 tên. Trận chiến đầu tiên đài người phụ trách đi đến Phượng Đình bên người, hạng nhất, Phượng Trân, thứ hai Phượng Lê Hoa, tên thứ ba, Phượng Châu. Thứ hai chiến đài người phụ trách đi tới chiến đài, tinh tế nhìn vừa hôn chiến 10 người. Xác định một chút ai đào thải, đi đến Phượng Đình bên người nói đến, hạng nhất, Tuyết Noãn ca, thứ hai. Phượng Đình hảo tâm tình vuốt ve sợi râu, nghe được hạng nhất là Tuyết Noãn ca lúc, hắn động tác dừng lại, biểu lộ có chút cứng ngắc, ngừng, ngươi vừa nói, hạng nhất là ai? Thế chiến thứ hai đài người phụ trách nhìn hắn thần sắc hơi nghi hoặc một chút trả lời, hạng nhất Tuyết Noãn ca à? Kia mới vừa rồi là ai linh chỉ bị kéo xuống tới? Phượng Đình cảm thấy sinh ra một tia dự cảm không tốt, ngàn vạn không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Là Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai người đồng thời bị đào thải. Phượng Đình nghe được câu này, trong đầu vang một tiếng, hắn dài dòng một miệng môi dưới, tiếp tục nghe thế chiến thứ hai đài người phụ trách tiếp tục báo cáo xếp hạng. Tuyết Noãn ca mắt nhìn Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai người, bên miệng châm chọc tiếu không lưu vết tích, từng bước một hướng rút thăm đài tập hợp. Phượng Khinh nhìn xem hai cái bất tranh khí đệ đệ, cảm thấy khí ức không thôi. Thật là đáng chết, nhiều như vậy người đều làm không ở một cái Tuyết Noãn ca. Phượng Khinh gấp siết chặt song quyền. Trong mắt lửa giận cùng cừu hận khi nhìn đến Tuyết Noãn ca bình tĩnh tự nhiên người thắng tư thái sau khi rời đi, thời gian dần trôi qua bốc cháy lên, càng lúc càng vượng. Tuyết Noãn ca đi lại thân thể dừng lại, về sau mắt liếc, không có đem hắn để ở trong lòng. Năm cái chiến đài, mỗi cái chiến đài có 20 người, tấn thăng đến trung cấp thi đấu, lập tức cũng chỉ thừa 100 người. Từ 100 người đương bên trong tuyển ra một người đi hướng đế đô, cạnh tranh kịch liệt lại tăng lên một cái trình độ. Ta tuyên bố. Tấn thăng đến trung cấp thi đấu người hiện tại bắt đầu rút thăm, theo thứ tự là số 1 chiến đài cùng số 2 chiến đài, mỗi cái chiến đài đều chiếm 50 người, tranh tài tại 3 giờ chiều bắt đầu, mỗi cái trên chiến đài chỉ có thể lưu một người, sau đó tiến vào ngày mai một đối một trận chung kết. Phượng Đình một phen chấn nhưng rơi xuống, lệnh dự thi trong lòng người hơi kinh hãi. Dĩ vãng đều là 100 tiến 50, 50 tiến 10, kết quả lần này vậy mà trực tiếp 50 tấn 2. Mấy cái tuyển thủ dự thi. Sau khi nghe được đại khái là chỉ có Tuyết Noãn ca tâm tình là vui sướng. Bởi vì tranh tài như vậy tiến triển, vẫn là rất gọn gàng mà linh hoạt, không kéo bùn không mang theo nước. Tất cả mọi người trong lòng không có nhiều tình nguyện, nhưng vẫn là đi rút ký, dù là cơ hội chỉ có 1% khả năng thắng. Tuyết Noãn ca vẫn như cũ rút đến số 2 chiến đài, rất không khéo, Phượng Khinh lại một lần nữa cùng nàng gặp thoáng qua, rút được số 1 chiến đài. Tuyết Noãn ca, hy vọng ngươi kiên trì buổi chiều thắng lợi. Sau đó ngày mai cùng ta quyết cái thắng bại ra. Phượng Khinh nhìn xem mình rút trên chiến đài, sắc mặt có chút giận dữ, cái này Tuyết Noãn ca thật là may mắn. Bất quá, số 1 chiến đài đệ nhất hắn tình thế bắt buộc, cũng hy vọng Tuyết Noãn ca, sẽ không để cho hắn thất vọng đâu. Cứ như vậy muốn được ta đánh. Tuyết Noãn ca giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Phượng Khinh, chẳng lẽ hắn nhìn không ra hắn thực lực bây giờ mạnh hơn nàng nhất giai. Phượng Khinh như biết Tuyết Noãn ca suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to một tiếng. hắn làm sao biết? Ngươi một cái bật học sinh mệnh hệ linh giả hắn thấy thế nào? Cho nên, Phượng Khinh sau khi biết chân tướng, là sụp đổ. Chớ đắc ý. Phượng Khinh giống như đọc hiểu ánh mắt của nàng, toàn bộ tính của người lại bắt đầu nóng nảy. Tuyết Noãn Ca không có lại hướng xe hắn, dưới cái nhìn của nàng, Phượng Khinh ngay cả chỉ tôm tép nhai nhép cũng không tính được. Mọi người rút tốt ký, một đám người cũng dần dần tán đi ăn cơm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hiện tại 11 giờ 30 điểm, đói bụng sao? Nghĩ ăn chút gì? Thế Ngự Hoa tại trọng tài khu ngồi, bởi vì Tuyết Noãn Ca nói qua không thể ở nơi công cộng công khai quan hệ của hai người, cho nên chỉ có thể yên lặng truyền âm. Tuyết Noãn Ca nghe được hắn truyền âm, ánh mắt không tự chủ được hướng trọng tài khu quét tới, chỉ nhìn thấy có được như yêu nghiệt tuấn dung nam tử mặt mày nhu hòa nhìn xem hắn, tốt muốn biết hắn sẽ nhìn qua đồng dạng. Như thế một cái tiểu mặc khế, tại trong lòng hai người chạy xuôi cảm giác không giống nhau. Tùy tiện ăn một chút đi. Tuyết Noãn Ca trả lời hắn truyền âm, đã nhìn thấy Thế Ngự Hoa từ trọng tài khu xuống tới, có hướng hắn đi tới xu thế. Nghe phía sau một đám giọng nữ thét lên hô to Vũ Vương, Tuyết Noãn Ca mới giật mình phát hiện hắn bây giờ cách người xem khu không xa. Ngươi đừng tới đây. Ngừng ngừng ngừng. Chương 93, giả Tuyết Noãn Ca. Thế nào? Thế Ngự Hoa bên miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, hơi nghi hoặc một chút lời nói trở về hắn một câu, hai chân nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chân hướng hắn cái này đi tới. Đã nói xong không lộ ra ánh sáng quan hệ giữa chúng ta, ngươi bây giờ hướng ta đi tới, chẳng phải tất cả mọi người biết rồi. Tuyết Noãn Ca tức giận nói, hắn nhưng không muốn trở thành Lạc Nhật Chấn những này nữ tính công địch nha. Nô, tiểu Tuyết Nhi, vẫn là tự luyến nha. Thế Ngự Hoa gảy nhẹ ngữ khí tiếp tục nói, trong lời nói tràn đầy không giấu được ý cười, ta phải đi ra ngoài, ai nói ta muốn hướng ngươi đi tới rồi. Tuyết Noãn Ca sắc mặt hưu bạo đỏ, hắn đem ánh mắt quét đến cửa ra vào. Mới phát giác Thế Ngự Hoa hắn thật là đi về phía cửa ra, mà không phải hướng hắn bên này đi ba. Tuyết Noãn Ca trên mặt phẫn nộ, hơi chống lên khuôn mặt lộ ra đáng yêu động lòng người, hắn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống muốn bạo thô xúc động truyền âm cho hắn, Thế Ngự Hoa ba. Ừm, tại, Vương Phi tìm ta có chuyện gì? Thế Ngự Hoa hảo tâm tình mà nói, trong lòng ý cười lan tràn đến câu người khỏe môi một bên, nhìn Thế Lăng không biết vì sao sinh ra nhàn nhạt yêu thương. Đến từ độc thân cầu yêu thương. Ai là ngươi Vương Phi? Tuyết Noãn Ca nghe, vành hai đỏ nhỏ máu, hắn cố nén muốn buộc phát hết thể xúc động, cho đến tất cả mọi người rời đi, hắn mới chậm rãi rời đi. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Không muốn mặt. Câu nói này, là Tuyết Noãn Ca ra đến đặc chiến trận cổng chính miệng nói với hắn. Thế Ngự Hoa không có phản bác, một mặt dung túng dắt qua hắn tiểu xảo trắng non tay, tinh tế ma sát. Thế Lăng, về Hoàng Khuyết chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Thế Ngự Hoa mắt nhìn Thế Lăng, nhàn nhạt phân phó. Thế Lăng khỏe mặt giật một cái. Đến từ độc thân cầu yêu thương càng ngày càng nhiều. Từ khi có Tuyết tiểu thư xuất hiện, Vương Thế nhưng là càng ngày càng ghét bỏ hắn. Hiện tại ghét bỏ đều thả bên ngoài, không phải sao, đều chi tiêu hắn, muốn đi qua thế giới hai người. Phượng gia. Phượng Đình một mặt tức giận trở lại Phượng gia, ngồi tại trong chính sảnh, thị nữ dâng trà sau ở một bên chờ lệnh, hắn nhớ tới hôm nay nhìn thấy người chết sống lại, ba một trưởng vỗ tại trên bàn gỗ, biến thành bột phấn. Cha, bớt giận. Phượng khẽ đi tới chính sảnh. Từ sảnh miệng liền đã cảm nhận được Phượng Đình lửa giận, hắn vội vàng an ủi. Khinh Nhi, ngươi qua đây. Phượng Đình sắc mặt âm trầm nói, so lúc trước hỏa hoãn không ít. Cha, chuyện gì? Đêm đó đại hỏa, ta bày kết giới, ấn đạo lý tới nói, đêm đó hạ báo tố cũng ảnh không đến thế lửa, ngày đó sáng sớm chúng ta cũng xác nhận qua, vì cái gì hắn còn có thể tham gia đế đô thi đấu chi thi đấu. Phượng Đình trăm mối vẫn không có cách giải cái này nguyên do. Phượng Khinh trong mắt, hắn không nói gì. Cái nghi vấn này tại nhìn thấy Tuyết Noãn Ca thời khắc đó, liền đã tại trong óc nàng sinh ra. Cha, ngươi nói, kỳ thật chân chính Tuyết Noãn Ca có phải hay không đã chết? Mà cái này Tuyết Noãn Ca, là người giả mạo. Phượng Khinh một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tuyết Noãn Ca tính tình đại biến, nếu như chỉ là vô cùng đơn giản ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, thuyết pháp này thật sự là không thể nào nói nổi. Còn có chính là vì cái gì trước đó liền ẩn tàng, hiện tại lại không ẩn giấu đi đâu. Tính tình đại biến sau Tuyết Noãn Ca, cử chỉ nhấc chân lộ ra khí chất cũng không giống nhau. Quả thực liền là biến thành người khác. Phượng Đình trong lòng giật mình, Khinh Nhi, ngươi nói là, này Tuyết Noãn Ca không phải kia Tuyết Noãn Ca. Hoàng Khuyết Tam Lâu. Mỗi đến ăn cơm điểm, Tuyết Noãn Ca luôn có thể trông thấy Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai người đúng giờ xuất hiện. Từ chưa bao giờ xuất nhập nhật nguyệt không gian hạn chế, hai cái này tiểu manh bảo cơ hồ là ngày ngày không thấy bóng dáng, cũng không biết là làm cái gì đi. Tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hai cái manh bảo hướng Tuyết Noãn Ca giang hai tay, nhìn cái sau một mặt hát tuyến, hai người các người, trừ ăn ra cùng bán manh, còn biết thứ gì? Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh liếc nhau, chăm miệng một lời nói, chúng ta sẽ ăn cho người khác nhìn. Tuyết Nguyên ca, thật sự là bại cho hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Thế Ngự Hoa lên tiến đến, hai cái tiểu gia hỏa an phận rất nhiều, hắn mắt nhìn không động đũa Tuyết Nguyên ca, mi tâm nhăn nhăn, đồ ăn không hợp khẩu vị. Làm sao không ăn? Tuyết Nguyên ca cười một tiếng, chờ ngươi. Thế Ngự Hoa ấm áp, cả người đều cảm thấy có chút nhẹ nhàng nhưng. Mà theo ở phía sau đi tới Thế Lăng, có thể nói là nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Ô ô ô, xem ra Tuyết tiểu thư thật là vua của các nàng phi. Về sau không cần chờ ta, ngươi đói bụng trước hết ăn. Thế Ngự Hoa nhìn chăm chú lên hắn, giữa lông mày tràn đầy tan không ra đồng tình, hắn cúi người xuống, thuộc về hắn trên thân đặc hữu khí tức trong nháy mắt như nước thủy triều gió trong bọc lấy Tuyết Nguyên ca, đãi nàng kịp phản ứng, hắn đã tại hắn giữa lông mày nhẹ nhàng đóng một cái con dấu. Dừng lại cơm trưa quá khứ, Tuyết Nguyên ca nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lại kề vai sát cánh không biết đi đâu, hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, hỏi hướng một bên Thế Ngự Hoa, hai tiểu gia hỏa này, đến cùng đi làm gì? Hôn ta một cái, liền nói cho ngươi. Thế Ngự Hoa nháy mắt phượng, giảo hoạt mà nói. Tuyết Nguyên ca đối với hắn liếc mắt, thích nói liền nói, không nói là xong. Hắn đẩy hắn ra, nằm ở trên giường, chuẩn bị tiến vào nhật nguyệt không gian tu luyện một phen, bởi vì Phượng khinh tình thế bắt buộc, để hắn để ý. Nếu như chỉ là hắn tự đại liền không còn gì tốt hơn, sợ là sợ, Phượng Khinh Lưu có hậu chiêu gì. Thế Ngự Hoa thật nhanh khẽ hôn gương mặt của nàng, giống như khổ não nói, tốt à, ta ăn thiệt thòi điểm sẽ nói cho ngươi biết, kia hai cái tiểu gia hỏa là đi huyễn kính, nơi đó đối với bọn chúng đến, là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Tuyết Noan ca đánh cái dấu hỏi, huyễn kính. Thế Ngự Hoa xuề bàn tay ra tâm, ngưng tụ một cái linh cầu, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện một bức tranh. Bên trong chính là vừa rồi cơm nước xong xuôi liền không thấy tăm hơi hai cái tiểu gia hỏa. Đây là ta ngẫu nhiên có được, bên trong có trợ khế ước thú tăng lên thực lực bản thân. Tuyết Noãn ca gật đầu, tiến vào nhật nguyệt không gian, quay đầu nhìn thấy đi theo phía sau Thế Ngự Hoa, đồng nhiên dừng bước lại, cảm ơn ngươi. Thế Ngự Hoa mặt hiển vẻ không vui, có chút ẩn ẩn muốn tức giận hiện tượng, cảm ơn ta cái gì? Không có gì. Tuyết Noãn ca có mấy lời muốn nói, đột nhiên không biết thế nào đến miệng lại toàn biến mất không còn tăm hơi. Thế Ngự Hoa nhưng không có buông tha hắn, hắn lớn duỗi một tay, đưa nàng không chịu nổi một chiếc eo nhỏ nằm ở, đem lời nói rõ ràng ra. Thật không có gì. Tuyết Noãn ca có chút dở khóc dở cười hắn khẩn trương, cái này cái nam nhân đến cùng khẩn trương thứ gì nha. Nhìn thân sắc hắn vẫn như cũ căng cứng, Tuyết Noãn ca khẽ cắn môi, ở trong lòng làm ra một cái phi thường quyết định trọng đại. Thế Ngự Hoa thân cao đại khái 1m87, mà hắn mới đến trên vai của nàng một điểm, hắn vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống một chút. Thế Ngự Hoa làm theo, Tuyết Noãn ca đi cả nhắc nhọn, vụng về hôn lên hắn lạnh môi, như là chuồn chuồn lướt nước, thật không có gì. Tại hắn hôn lên cái kia khắc, Thế Ngự Hoa đại não đột nhiên chết cơ hắc bình phong. Nguyên bản quay chung quanh ở trên người không vui trong nháy mắt quét qua mà đãng. Chương 94, nàng sẽ đáp ứng a. Nha đầu này, quả thực liền là đem hắn ăn gắt gao. Hết lần này tới lần khác hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ. 3 giờ chiều. Đặc chiến trận nhiều người, người xem khu so buổi sáng còn nhiều hơn gấp đôi. Tuyết Noãn ca tại Nhật Nguyệt không gian tu luyện 2 ngày, bởi vì có Thế Ngự Hoa chỉ đạo, ẩn ẩn có loại muốn đột phá cấp 3 đại linh sư khả năng. Thằng lớn hội trường dâng lên 2 cái đặc chiến đài, 100 tên tấn thi đấu tuyển thủ theo thứ tự tiến vào chính mình sở tại đặc chiến đài. Tuyết Noãn ca đi tới số 2 chiến đài, quét mắt trên đài người, thực lực lớn chống đỡ đều là tại linh sư, một cái lợi hại nhất bất quá cũng chính là một cái khí tức bất ổn cấp 1 đại linh sư. Theo Phượng Đình hô to, tranh tài bắt đầu. Trên chiến đài bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên, đằng đằng sát khí. Bởi vì là trung cấp thi đấu cũng không có dán lên linh chỉ, cho nên bị loại người, hoặc là gọn gàng mà linh hoạt nhận thua, hoặc là mang thương rút lui. Tuyết Noãn ca tại ngay từ đầu liền bị người để mắt tới, người kia chính là khí tức bất ổn cấp 1 đại linh sư. Nhỏ yếu người không xứng đứng tại cái này trên chiến đài, chính ngươi xuống dưới vẫn là ta đem ngươi đá xuống dưới. Đứng tại Tuyết Noãn ca trước mặt cùng nói mò, là một vị dung nhan mỹ lệ nữ tử. Ước chừng 17 tuổi khoảng trường. Vậy liền thử một chút. Tuyết Noãn ca thái độ hờ hững chọc giận nữ tử kia, hắn kiều quát một tiếng, hai tay ngưng tụ linh lực hướng Tuyết Noãn ca phương hướng đập tới. Lại là phong hệ linh giả. Tuyết Noãn ca nhìn xem mấy chục cái linh cầu như gió hướng hắn đánh tới, mang theo một trận sát khí gió, hắn mạo hiểm tránh thoát, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, mình kém chút chủ quan. Hừ, cũng không tệ lắm nha. Nữ tử trông thấy Tuyết Noãn ca từng cái tránh thoát công kích của nàng, cảm thấy có chút tức giận. Tiếp tục tiến hành công kích. Tuyết Noãn ca nhưng không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm so chiêu, một cái thuấn di tiến thân, bị hù nữ tử không kịp tấn nút, liền bị hắn cho ném ra đài. Nhỏ yếu người không xứng đứng tại trên chiến đài, lời này trả lại cho ngươi. Tuyết Noãn Ca đứng tại trên chiến đài nhìn xem hắn, ngữ khí tự nhiên đường. Nữ tử cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, che mặt chạy chối chết. Phượng Đình nhìn xem Tuyết Noãn Ca còn tại trên chiến đài kiên trì lâu như vậy, cảm thấy càng ngày càng nhanh nóng nảy, ánh mắt hận không thể hắn tranh thủ thời gian chết đi. Không biết vô tình hay là cố ý, Tuyết Noãn Ca cảm giác được càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây đánh hắn, từ vừa mới bắt đầu 2 cái, 4 cái, đến bây giờ 8 cái. Vương, những người này giống như dự mưu tốt cùng một chỗ đối phó Tuyết tiểu thư. Thế Lăng đứng tại Thế Ngự Hoa đằng sau, túi người xuống ghé vào lỗ tai hắn nói. Thế Ngự Hoa ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, không nói gì, lại mang theo một cỗ cảm giác áp bách, nhìn Thế Lăng mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian hồi tưởng chính mình nói, giống như không có sai đi. A, không đúng. Vương, những người này giống như dự mưu tốt muốn cùng một chỗ đối phó Vương Phi. Thế Lăng lại nói một lần, Thế Ngự Hoa mới thu tầm mắt lại, mặt mày có chút ôn nhu nhìn chăm chú số 2 chiến đài người, bản Vương có mắt nhìn, không cần đến ngươi nói. Thế Lăng sờ mũi một cái, cảm giác tốt ủy khuất làm sao bây giờ. Những người này hắn sẽ giải quyết. Thế Ngự Hoa chắc chắn ngữ khí nói, một tay chống đỡ cái đầu, tiếp tục quan sát người trong sân. Thế Diệp Minh nhìn xem hai người đang thì thầm lẩm bẩm đạo, bất động thanh sắc hỏi, Tam đệ, ngươi tuổi tác không nhỏ, lúc nào mới chọn phi thành hôn? Đại Hoàng Huynh cũng không lập chính phi, bản Vương không nổi. Đến đây đế đâu người phụ trách, người xưng Phượng Lão, hắn nghe được đề tài nhạy cảm này, hai thai đột nhiên dựng thẳng lên tới nghe, sợ bỏ lỡ cái gì trọng đại tin tức. Thế Diệp Minh một nghẹn, sau đó cười nói, nhưng vương phủ của ta 2-3 thiếp hầu, không giống Tam đệ ngươi. Thế Ngự Hoa đánh gây hắn, ẩn ẩn có chút vẻ không kiên nhẫn, Đại Hoàng Huynh, có thời gian quản bản Vương sự tình, chẳng bằng ngươi trước quản tốt chính ngươi. Muốn bản Vương nói, nữ nhân phiền toái như vậy sinh vật, viện nhiều cũng không tốt, nghe nói, của ngươi chắc phi cùng Vân Yên náo loạn chút mâu thuẫn. Thế Diệp Minh sắc mặt như đồ ăn, không nói thêm gì nữa, bờ môi nhấp gắt gao. Số 2 trên chiến đài hỗn chiến tiến hành như lửa như trà, còn vì kịch liệt, đem so sánh phía dưới số 1 chiến đài, hạng nhất ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy là ai. Tuyết Noãn Ca nhìn xem như thế một đám người vây quanh hắn, trong mắt chiến y bắt đầu nồng nặc lên, hắn liếm liếm bởi vì mặt trời phơi hơi khô nứt cánh môi, tới đi. Dẫn đầu một nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác cảnh cáo hắn, hiện tại nhận thua xuống đài, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Tuyết Noãn Ca mỉm cười, một bộ xương mù áo tím váy quý khí bức người, 3 búi tóc đen bay múa theo gió, phong khinh vân đạm ngoắc ngoắc trắng nón đầu ngón tay, đến, cùng một chỗ. Dẫn đầu nam tử có một nháy mắt ngu ngơ, bị hắn từ trong ra ngoài tán phát tự tin cho mê hoặc đi, chỉ là nghĩ đến trên người mình nhiệm vụ, hắn khẽ cắn môi, vung tay lên, một đám người lập tức nào tới. Tương đối thứ 2 chiến đài kịch liệt hỗn loạn, trận chiến đầu tiên đài đã dần dần bình phục loạn chiến, bụi mù nhấp nhô, gió thổi tan bụi đất, nhìn thấy một nữ tử quỳ một chân xuống đất, cái trán nhỏ xuống mồ hôi, có chút thở hổn hển. Phượng Khinh chậm rãi đứng lên, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười đắc ý, hắn đem tầm mắt rời về phía thứ 2 chiến đài, trông thấy Tuyết Noãn Ca thân hãm đám người vây đánh, trong lòng càng phát đắc ý tự mãn. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất đem Tuyết Noãn Ca chơi chết. Dạng này, tỉnh hắn không ít khí lực. Bất quá rất nhanh, hắn liền không cười được, bởi vì Phượng Khinh kinh dị nhìn thấy, nguyên bản bị 10 người vây công Tuyết Noãn Ca, trong tay 5 ngón tay đều cầm ngân châm, tại liệt dương chiếu dọi xuống, hàn quang bức người, hắn 2 tay dừng lại, 5 ngón tay ngân châm hưu 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 giống như tiễn thể phát. 10 người cùng nhau ngã xuống đất, Tuyết Noãn Ca chậm sinh liên bộ, một cước đá một cái xuống dưới, không tốn sức chút nào. Phượng Khinh gấp siết chặt nằm đấm, tại ánh mắt của mọi người chú ý đến cái này chấn kinh một màn thời điểm. Hắn từ trong tay háo xuất ra một cái vô cùng nhỏ nhắn đan linh thạch, vốn lượn lấy đầu ngón tay, hưu một tiếng hướng Tuyết Noãn Ca phía sau vào tới. Tuyết Noãn Ca cảm giác được sau lưng dâng lên cảm giác nguy cơ, hắn đột nhiên quay người lại, lại nghi ngờ phát hiện, nguy hiểm biến mất. Thế Ngự Hoa nhàm chán vuốt vuốt bóng ánh sáng long lanh sen văn chén trà, tại Phượng Khinh đan linh thạch bắn đi ra đồng thời, vuốt vuốt sen văn chén trà cũng bị hắn hứng hở văng ra ngoài. Thế Lăng tại sau lưng nhìn xem, chật chật tạt lưỡi. Vương tại Dực Vương cùng Phượng Lao trước mặt dạng này trắng trợn, cũng không sợ. Bất quá lần này Thế Lăng suy nghĩ nhiều, Thế Diệp Minh cùng Phượng Lao 2 tầm mắt của người, đều đặt ở thứ 2 chiến đài, tản ra sặc sỡ lóa mắt Tuyết Noãn Ca trên thân. Cái này Phượng Thất, thoát thai hoàn cốt ta. Thế Diệp Minh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm đạo, nhớ ngày đó đi vào Lạc Nhật trấn đi bái phỏng Phượng gia thời điểm, thế nhưng là từng có gặp mặt một lần, chỉ là khi đó Noãn Ca, một bộ áo gai áo vải, thấy thế nào làm sao nghèo túng, cùng nữ tử trước mắt này, hoàn toàn không giống. Tam đệ, ngươi nói, cái Phượng Thất này, bản Vương như ném ra ngoài chắc phi vị này, nàng sẽ đáp ứng à? Thế Diệp Minh ngờ vực vô căn cứ mà nói, nhưng lời nói lại mang theo chắc chắn, nhiều hứng thu ánh mắt nhìn Tuyết Noãn Ca, hắn thấy, chắc phi chi vị cho nàng, đã là đầy đủ. Về phần cái này chính phi vị này, hắn nhất định phải đem đêm đó Tam Lâu Tuyết cô nương tìm tới. Chương 95, ký sinh tử khế. Đứng sau lưng Thế Ngự Hoa Thế Lăng, phốc một tiếng bật cười, cảm nhận được người khác quăng tới ánh mắt, hắn sờ mũi một cái, túi đầu xuống nhìn xem giày của mình, khục, cái này không trách hắn, thật sự là nhịn không được. Cái này Dực Vương không phải khôi hài sao? Của ngươi chắc phi chi vị rất lớn sao? Bọn hắn vương gia chính phi chi vị đều ném ra ngoài đi, Tuyết tiểu thư đều một bộ không tình nguyện dáng vẻ, hiện tại hai người kết giao bên trong cũng đều là bọn hắn vương gia chủ động. Thật không biết Dực Vương dũng khí từ đâu tới, Thế Lăng nghĩ như vậy, lắc đầu đem ánh mắt hướng Thế Diệp mình trên thân thả đi, mang theo đáng thương ánh mắt. Ai, thôi. Dực Vương nao tản, về sau hắn muốn bao nhiêu để cho điểm. Số một chiến đài Phượng khinh mặt xanh biếc, hắn ánh mắt mịt mở quét hướng bốn phía, phát giác cũng không có người chú ý tới cái này màn. Vừa rồi chén trà va chạm đan linh thạch, chén trà phương hướng giống như đến từ. Phượng khinh đem ánh mắt rời về phía trọng tài khu, cũng không có phát giác được có người khả nghi, hắn cũng không có hướng Thế Ngự Hoa trên thân đi hoài nghi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Thế Ngự Hoa là trọng tài, nếu thật muốn thiên vị Tuyết Nhoan Ca, hắn sớm đã đem hắn xử phạt, mà không phải như vậy âm thầm xử lý. Mặc kệ quá trình phong ba nhiều gãy, cuối cùng đứng tại thứ hai trên chiến đài, là Tuyết Nhoan Ca không thể nghi ngờ. Phượng khinh đứng tại trận chiến đầu tiên trên đài, ánh mắt hiện lên mịt mờ thù hận, hắn đối đầu Tuyết Nhoan Ca thanh tịnh đôi mắt sáng, không nghĩ tới, cuối cùng lại là tỷ muội chúng ta hai đối chiến. Rơi xuống mang chút bất đắc dĩ, lệnh ở đây người không biết chuyện nghe đều cảm thấy Phượng khinh trọng tình. Nhìn một cái chúng ta lạc nhật chấn đệ nhất tài nữ, cỡ nào trọng tình đa nghĩa, nhìn đối phương là nhà mình tỷ muội, ngày mai trận chung kết sợ là sẽ phải thủ hạ lưu tình. À, ta nhìn chưa hẳn, đầu năm nay nào có cái gì chân tình tỷ muội, đặt vào đế đô cơ hội tốt như vậy không đi. Đồ đần mới sẽ làm như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phượng đại tiểu thư thấy thế nào đều là một cái tỷ tỷ tốt nha. Đủ loại tán thưởng Phượng nhẹ, quay chung quanh tại Tuyết Noãn Ca bên hai, hắn mỉm cười, cũng không ghét tâm, ta phải đi rửa thai. Dứt lời, Tuyết Noãn Ca từ số 2 chiến đài đi xuống. Phượng khinh nghe được nàng, trên mặt Mỹ lệ tiếu dung cứng ngắc một chút, lửa giận trong lòng lại bắt đầu nóng nảy lên, làm sao cũng ép không đi xuống. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Phượng Đình nhìn xem Tuyết Noãn Ca thắng, không biết là tâm tình gì, vui là có thể quang minh chính đại diện trừ hắn, lo chính là, như trừ không xong, làm sao bây giờ? Mỗi bên trong lòng người khác nhau, Phượng Đình háng giọng một cái, thanh âm tại đặc chiến trận vang lên, chúc mừng Phượng Khinh, Tuyết Noãn Ca hai người tiến vào ngày mai trận chung kết thời gian vì ngày mai 12 giờ chưa bắt đầu, người vắng mặt coi là bỏ quyền, mặt khác, dựa theo năm trước đế đô mỗi năm một lần thi đấu, tham gia trận chung kết người, nhất định phải ký kết sinh tử khế. Không chết không thôi. Đương nhiên, nếu như nhận thua, sinh tử khế thiên địa pháp tắc sẽ biến mất. Phượng Khinh cùng Tuyết Noãn Ca hai người, phân biệt đứng tại Phượng đỉnh trái phải hai bên. Hai người mặt đối mặt mà xem, ở giữa đặt vào một cái bàn gỗ, tại trước mặt của các nàng, phân biệt đặt vào một tờ, một bút. Tuyết Noãn Ca, hiện đang hối hận, còn tới cùng. Phượng Khinh khinh thị nhìn xem hắn, hắn cho rằng, Tuyết Noãn Ca vẫn là cái kia không có linh lực sẽ không tu luyện tiểu nữ hài, dùng đều chỉ là tà môn lệnh gia thuật. Hắn cuối cùng tin tưởng, thuần chính đại địa linh lực có thể chiến thắng hết thể tà môn lệnh gia thuật. Tuyết Noãn Ca không để ý nàng, cầm lấy trên bàn giấy, xem đến phần sau mấy chữ, ngoác ngoác môi, không chết không thôi. Ta thích. Nhìn thấy Tuyết Noãn Ca cứ như vậy trần trụi không nhìn hắn, Phượng Khinh liên tục hít sâu mới nhịn xuống đối Tuyết Noãn Ca không tức giận như vậy. Hai người rõ ràng tại huyết khế trên giấy ký tên, đạt được thiên địa pháp tắc che chở, sinh tử khế tại ngày mai giữa trưa lên, bắt đầu có hiệu lực. Ra đặc chiến trận. Tuyết Noãn Ca xa xa liền có thể nhìn thấy một cô không đáng chú ý xe ngựa, lẳng lặng đầu ở chỗ đó, hắn đi qua, vung lên màn xe, liền thấy bên trong ngồi một cái mỹ nam tử, ngay tại pha trà, phiêu giật lấy nghi nhân hương trà. Trà còn chưa uống, tâm đã say mê. Mới vừa ở số 2 chiến đài, ta cảm nhận được một tia nguy cơ, là ngươi xuất thủ hóa giải. Tuyết Noãn Ca chống đỡ cái đầu, nghèo đầu hỏi hắn. Còn không có ngu quá mức. Thế Ngự Hoa vì nàng tẩy một cái tiểu xảo chén trà. Bạch Ngọc Liên ấm đổ ra say lòng người hương thơm. Tuyết Noãn Ca nâng chung trà lên, tinh tế nhấp miệng, hưởng thụ thở dài, uống ngon thật. Bản Vương nhớ kỹ, có cái tiểu nha đầu ngay từ đầu nói không uống trà. Thế Ngự Hoa nhìn nàng hiếp thủy linh hai con ngươi, một mặt hưởng thụ biểu lộ, mặt mày mềm mại chế nhạo nói. Tuyết Noãn Ca bị người nói lên tai nạn xấu hổ, ánh mắt bốn phía phiêu, một bộ gió quá lớn, nghe không được bộ dáng không nhìn. Ta nói, Vũ Vương, ngươi thật hảo. Ngoài xe ngựa mặt kết cấu cùng bên trong hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài nhìn tuyệt không thu hút, so với bình thường ngựa bình thường xe còn muốn xe ngựa, nhưng vậy lên màn xe, chật chật. Trong xe ngựa đầu bày khắp một tầng màu trắng kim lông vũ thảm, xúc cảm bên trên thành, bày biện một cái sách nhỏ bàn, phía trên đặt vào vài cuốn sách, đốt từng vòng hương hương, có loại an thần hiệu quả tại, còn có chuyên môn pha trà thưởng thức trà một bộ bản cô vân vân. Thật nhìn không ra, bên ngoài nhìn phổ thông nho nhỏ xe ngựa, bên trong vậy mà có động thiên khác, bên trong có càn khôn. Hảo! Thế Ngự Hoa nhíu mày, tiểu nha đầu này, thật nhiều một ít hắn nghe không hiểu mới mẹ từ. Không có gì a, liền nói ngươi sẽ hưởng thụ. Tuyết Noãn Ca thôi thôi tay, đem uống sạch một giọt đều không thừa chén trà thả ở trước mặt hắn, ta còn muốn. Không có. Thế Ngự Hoa vô tội nhìn xem hắn, ngươi như muốn uống, ta cái này còn có nửa chén. Tuyết Noãn Ca nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là quá đáng ghét. Treo lên nàng nghiện. Tiếp tục nấu. Tuyết Noãn Ca hung dữ mệnh lệnh hắn. Nhưng ta pha trà, từ trước đến nay chỉ nấu ba chén. Thế Ngự Hoa nhìn xem hắn, thần sắc nói nghiêm túc, chỉ là ánh mắt lóe lên rảo hoạt quá nhanh, lệnh người bắt giữ không kịp. Ngươi có thể nấu nhiều mấy chén nha. Tuyết Noãn Ca bĩu môi, người này còn nói cùng nàng kết giao đâu. Ngay cả trà đều không nấu nhiều mấy chén cho nàng qua qua miệng nghiện. Ngươi muốn uống, nấu bao nhiêu chén ta đều nguyện ý, chỉ là nha. Thế Ngự Hoa mặt lộ vẻ sầu khổ, không biết gặp vấn đề nan giải gì. Chỉ là cái gì? Tuyết Noãn Ca trơ mắt nhìn hắn, thật sự là trà này quá dễ uống, vừa nàng đều còn chưa kịp tới hảo hảo nhấm nháp, liền không có. Một nụ hôn, một ly trà. Thế Ngự Hoa giống như làm cái gì quyết định trọng đại, hắn phun ra mấy cái lệnh Tuyết Noãn Ca kèm chút nguyên địa bạo tạc chữ. 3. Tuyết Noãn Ca ánh mắt giận nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đẹp mở thật to. Thế Ngự Hoa chống đỡ cái đầu, trong mắt tràn đầy tan không ra nồng tình ý cười, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thâm tình như vậy nhìn ta, bản vương sẽ thẹn thùng." Tuyết Noãn Ca rút rút khóe miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia cũng không gặp cái này cái nam nhân là cái bộ dáng này a, như vậy vô lại, xấu bụng, không cần mặt mũi. Chẳng lẽ đây chính là giữa nam nữ kết giao bên trong chỗ khai quật ra tính cách? Tuyết Noãn Ca náo hải lung tung nghĩ một trận, đãi nàng lấy lại tinh thần, trước mặt đã bày biện một chén nóng hôi hổi, phát ra nghi nhân mùi hương thoang thoảng trà. Những này trà, có chỗ tốt có chỗ xấu. Chương 96, người đã bị mê choáng. Uống nhiều đối thân thể không tốt, cho nên một ngày nhiều nhất chỉ có thể uống ba chén. Tuyết Noãn Ca hai mắt lấp loe ánh sáng, tranh thủ thời gian cầm lấy chén trà, tinh tế nhấm nháp. Ngao, làm sao sẽ tốt như thế hả ba? Trời tối người yên, vùng ngoại ô viện phòng. Tuyết Noãn Ca tắm rửa ra, cầm linh lực hong khô tóc, có vết xe đổ, lần này quần áo cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn ngồi tại trước bàn trang điểm, trông thấy một hộp nho nhỏ son phấn phía dưới để ép một tờ giấy nhỏ, đêm nay sớm đi ngủ, đế đô lâm thời có một số việc phải xử lý, có chuyện gì giao cho Phong Ảnh đi làm. Tuyết Noãn Ca thấp giọng nói ra, hắn nhìn xem tờ giấy, trầm mặc mấy giây. Phong Ảnh. Hắn nhẹ giọng kêu. Có thuộc hạ, Vương Phi có chuyện gì không? Phong Ảnh thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Đối với hắn xưng hô, Tuyết Noãn Ca đã lười nhác cồn nắn, hắn nghĩ nghĩ, là thời điểm vào ngày mai để lộ hết thảy, đêm nay ngươi không cần ở bên ngoài trông coi, đi về nghỉ à. Thế nhưng là Vương đã phân phó. Ngươi phải nhớ kỹ hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn nghe chính là chỉ thị của ta, phục tùng hết thảy an bài, nếu không, ta sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Tuyết Noãn Ca đầu ngón tay đốt tiểu hỏa miêu, khống chế nó đem tờ giấy đốt đốt thành tro. Là. Phong Ảnh trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn thật giống như chuột trong ống bể, hai đầu bị khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác lại không thể phản kháng. Càng nghĩ, vẫn là nghe theo chuẩn Vương Phi an bài đi. Dù sao hiện tại Vương cùng chuẩn Vương Phi quan hệ, cái trước ở vào hạ phong. Tuyết Noãn Ca nghe được ngoài cửa rời đi tiếng bước chân, hắn dập tắt ngọn nến, lên giường đi ngủ. Quái, không có yêu nghiệt nam, có chút không quen đâu. A chuột. Lăng ở không trung tiến lên Thế Ngự Hoa, dưới chân dẫm lên khế ước thú. Hắn nhíu mày sờ mũi một cái. Thế Lăng, Vương, ngươi có phải hay không cảm mạo rồi? Thế Ngự Hoa phủi hắn một chút, khẳng định là Vương Phi nhớ ta. Thế Lăng. Dạ hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa trời. Mặt trăng cũng dần dần ẩn vào trong mây đen. Cách bên ngoài viện cách đó không xa, ẩn núp lén lén lút lút ba thân ảnh. Đại tỷ, nếu như đêm nay việc này đi, hai huynh đệ chúng ta thật đúng là đối đại tỷ lòng cảm kích như là nước sông cuồn cuộn. Phượng Khoan Lịnh nọt đối Phượng Khinh Nhân cần nói. Hai mắt thỉnh thoảng hướng Tuyết Noãn Ca viện tử quét tới, lộ ra một tia tà quang. Cái này Tuyết Noãn Ca, trước kia làm sao lại không có phát giác hắn sinh như thế động lòng người. Bất quá bây giờ cũng không muộn, có chút tính tình chinh phục mới có hứng thú đi. Bớt nói nhiều lời, mê hồn hương chuẩn bị xong. Tại hai huynh đệ nhìn không thấy địa phương, Phượng Khinh ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nếu không phải hai cái này phế vật hiện tại có chút tác dụng, hắn căn bản liền không muốn loại người này làm giao dịch. Chuẩn bị xong chuẩn bị xong. Đây là ta từ chợ đen tìm trở về bà bối, lúc trước nhìn xem mới mẻ liền mua trở về, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Đọc T.E.R. Huyện với Phượng Nghiêm nói, từ trong ngực xuất ra một bình mê hồn hương, lại lấy ra một cái nho nhỏ hộp gỗ. Đây là cái gì? Tại Phượng Khinh Hiếu Kỳ trong giọng nói, Phượng Nghiễm mở ra hộp gỗ, bên trong nằm một con hơi mở hồ điệp, bịch bịch cánh, trên không trung bay lên. Có làm được cái gì? Phượng Khoan gãi đầu một cái, một mặt sương mù. Ta tại sao có thể có ngươi như thế heo huynh đệ? Phượng Nghiễm một cái bạo lật đập xuống, Phượng Khoan ủy khuất sờ đầu một cái, Phượng Khinh nhìn xem, mi tâm hơi nhíu, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Cho ta nghiêm túc điểm. Nghe được đại tỷ lời nói sao? Phượng Nghiễm lại cho một cái bạo lật Phượng Khoan. Phượng Khinh nhìn xem cái này hai huynh đệ, trong lòng trầm mặc nghĩ lại, hắn gọi hai người kia đến giúp đỡ là lựa chọn chính xác sao? Bất quá bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Phượng Khoan cắn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tại ẩn điệp bên trên, ẩn điệp bịch một chút cánh, nhu thuận nằm lại cái hộp nhỏ bên trong, hắn đem chứa mê hồn hương nắp bình mở ra, từng sợi vụ yên bay ra, đem vụ yên đều dẫn tới ẩn điệp bên trên. Phượng Khoan dùng ý niệm điều khiển ẩn điệp, nằm tại trong hộp ẩn điệp bịch cánh, bắt đầu hướng Tuyết Noãn Ca viện tử bay đi. Xong rồi. Phượng Khoan quát to một tiếng, phát giác là tại địa phương khác, vội vàng khống chế thanh âm của mình điểm nhỏ. Ba người tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát, ẩn điệp bay trở về, tại Phượng Khoan bên thai bay tới bay lui, hắn ánh mắt lóe lên râm. Ánh sáng, đại tỷ, được rồi. Phượng Khinh gật đầu, trong lòng đã vui sướng lại thấp thỏm. Tuyết Noãn Ca thầm thân phận. Hắn rất kiêng kỵ, rất sợ hãi, nhưng là, hạt giống cừu hận càng dài càng lớn, có đôi khi, liền ngay cả chính nàng cũng không chế không nổi muốn đi giết Tuyết Noãn Ca trái tim. Bất quá, hiện tại giết không được. Hiện tại đến, bất quá chỉ là nghĩ, vũ nhục hắn. Dùng thiên nhãn thủy tinh cầu ghi lại hết thảy, sau đó làm nàng thân bại danh liệt. Phượng Nghiễm ma sát hai tay, cả người hưng phấn không thôi, đối Tuyết Noãn Ca mặt là yêu, đối người của nàng, là hận. Bởi vì hắn để hai anh em họ đã mất đi tấn thi đấu cơ hội, còn bị Phượng đỉnh mắng, sao có thể không hận. Cho nên khi Phượng Khinh tìm tới bọn hắn lúc, hai người bọn họ huynh đệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Có thể để bọn hắn hơi giải trừ mối hận trong lòng, lại có thể để thể xác tinh thần sảng khoái sự tình, cớ sao mà không làm. Ẩn điệp nói với ta, người đã bị mê choáng. Phượng Khoan không kịp chờ đợi nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Noãn Ca phòng ốc. Đi thôi. Phượng Khinh vung tay lên, hai huynh đệ không kịp chờ đợi miêu thân thể tới gần viện lạc. Tuyết Noãn Ca tắt đèn ngọn nến về sau, cũng không có nóng lòng chìm vào giấc ngủ, hắn tại tinh tế nghĩ đến những ngày này cùng Thế Ngự Hoa chuyện xảy ra. Cảm giác là cỡ nào không chân thực, nhưng lại là một sự thật. Tuyết Noãn Ca thở dài, trên giường bên cạnh cái thân, không nghĩ tới mình cũng sẽ yêu đương. Đột nhiên, một trận dị dạng hương khí truyền vào trong mũi của nàng, không có có mơ tưởng, Tuyết Noãn Ca vô ý thức làm ra bịt mũi động tác, hắn mi tâm nhíu chặt, ánh mắt lóe lên lanh ý. Hắn từ Nhật Nguyệt Linh giới xuất ra một bình ẩn thân dược tề không chút do dự uống xong, tại trong đầu tìm kiếm mình cùng ai có trải qua cạnh tranh phân chia, cuối cùng đem mục tiêu toàn khóa chặt tại Phượng gia. Lớn nhất khả năng liền là Phượng Khinh. Tuyết Noãn Ca nghĩ tới đây, siết chặt hai tay, khắp khuôn mặt là đạm mạc thần sắc, khiến người đọc không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ như vậy một cái ban đêm, Phượng Khinh đều không giữ được bình tĩnh. Tuyết Noãn Ca tỉnh táo phân tích, vì không đánh cỏ động rắn, hắn truyền âm cho Phong Ảnh, đợi chút nữa vô luận nghe được cái gì phong thanh, đều không muốn đi ra. Phong Ảnh tại gian phòng chuẩn bị tu luyện, nghe được một đoạn này truyền âm, tâm hắn siết chặt, sợ Vương Phi sẽ xuất hiện sự tình gì, hắn không tốt hướng Vương giao phó a. Thế là, hắn cũng không tu luyện, dùng đầu ngón tay tại giấy trên cửa chọc lấy một cái lỗ nhỏ, từ quan sát kỹ tình huống bên ngoài. Đến cùng là ai to gan như vậy, cũng dám đối bọn hắn chuẩn Vương Phi ra tay. Mà tại Phượng Khinh ba người về sau, còn có một nhóm người áo đen từ một nơi bí mật gần đó vận sức chờ phát động, trên người bọn họ tản ra túc sát chi ý, khiến người không rét mà run. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuống tay lúc, lại trông thấy có ba người, hẹn một nữ hai nam tại trước mặt của bọn hắn lén lén lút lút, người áo đen thủ lĩnh làm cái tạm dừng thủ thế, dự định quan sát một phen. Hơi ngầm ánh trăng phơi rơi ở trong viện. Tuyết Noãn Ca loáng thoáng nhìn thấy có ba cái bóng đen kề sát ở trước cửa, nhìn thân hình, một nữ, hai nam. Chương 97, cái gọi là nháo quỷ. Rốt cuộc đã đến. Tuyết Noãn Ca trong lòng ám đạo, ba người, hắn chưa từng nhớ kỹ, hắn đắc tội ba người. Bên cạnh phòng Phong Ảnh, rõ ràng trông thấy một nữ hai nam tại Tuyết Noãn Ca trước cửa, hắn tập trung nhìn vào, đây không phải Phượng gia đại tiểu thư cùng Phượng gia song bào thai. Sợ trong phòng Tuyết Noãn Ca không biết, Phong Ảnh truyền âm nói, Vương Phi. Ngươi ngoài cửa phòng là Phượng Khinh cùng Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai huynh đệ, xem ra lai giả bất thiện, ngươi cẩn thận một chút. Tuyết Noãn Ca nghe được, hồi tưởng hôm nay tại trên chiến đài phát sinh sự tình, ánh mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, trách không được là ba người, hắn đem Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai người xé đi linh giấy, đoán chừng ghi hận trong lòng. Ngoài cửa ba người dính sát môn, cẩn thận đi nghe động tĩnh bên trong, một lát sau, Phượng Khinh dẫn đầu đẩy cửa ra. Két két. Tại an tĩnh ban đêm, nhẹ nhàng đẩy cửa âm thanh, lộ ra càng lớn tiếng. Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai người vội vàng bước vào trong phòng, bởi vì không có thể bật đèn, chỉ có thể tinh tế tìm tòi, vung lên lụa mỏng, đi đến bên giường. Tuyết Noãn Ca phục dụng ẩn thân dược tề, phổ thông ẩn thân đan dược chỉ có thể ẩn thân 5 phút đồng hồ, trải qua tay nàng luyện chế ra tới ẩn thân dược tề, dược hiệu đạt tới 10 phút đồng hồ, đồng thời còn có thể ngăn cách tự thân hết thể khí tức. Hắn ẩn thân, cho nên cũng không e ngại Phượng Khinh ba người sẽ phát hiện hắn. Phượng Khinh ngồi tại trên ghế bành, để ép thanh âm nói, mê hồn hương hiệu quả là 1 giờ, các ngươi bắt gấp thời gian, đây là thiên nhãn thủy tinh cầu. Phượng Nghiêm tiếp nhận, được rồi. Phượng Khoan đứng tại bên giường. Hắn cảm thấy cả người đều nhiệt huyết sôi trào, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể cùng Tuyết Noãn Ca loại này thiên tiên tư mạo người cùng chung một đêm đêm đẹp, liền kích động ghê gớm. Tuyết Noãn Ca tại đêm tối nhìn đồ vật cơ bản cùng ban ngày không khác, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng Phượng Khoan ánh mắt lóe lên cảm xúc là có ý gì. Loại này cặn bã nam, muốn cho điểm sắc mặt hắn nhìn một cái mới được. Tuyết Noãn Ca ma sát lanh lảnh hoàn mỹ cái cằm, nhìn thấy cầm thiên nhãn thủy tinh cầu chính đi tới bên giường Phượng Nghiễm, hắn ánh mắt lóe lên ác thú vị. Câu lên một cái mê hoặc lòng người dây cung tiếu dung. A. Phượng Khoan cảm giác được mình cái giấm cố bị người hung hăng đá một cước, cả người chổng vó quẳng xuống đất, hắn bị đau sờ lên cằm, hung tợn nhìn xem Phượng Nghiễm, ngươi làm gì? Phượng Nghiễm cầm thiên nhãn thủy tinh cầu, một mặt vẻ mặt vô tội, cái gì làm gì? Đại tỷ để cho ta cầm thiên nhãn thủy tinh cầu, đợi chút nữa đem phát sinh hết thể ghi chép đi vào, đúng, ngươi làm sao bị trộn lẫn ngã trên mặt đất, muốn hay không chấm đến? Phượng Khoan nhìn thần sắc hắn không nghi ngờ giả. Trong lòng bán tín bán nghi phỏng đoán, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là suy nghĩ chuyện quá mê mẩn sau đó bị quấy ngã rồi. Nhưng hắn cũng không đi đường A. Phượng Nghiễm nhìn hắn đang trầm mặc, vội vàng thúc giục nói, ngươi còn đứng đó làm gì, thời gian không nhiều lắm A, tranh thủ thời gian A. Phượng Khoan đích đích, tiếp nhận thiên nhãn thủy tinh cầu, Tuyết Noãn Ca nhìn hắn xoay người đưa lưng về phía Phượng Nghiễm, vừa hung ác hướng Phượng Khoan cái giấm cô đá vào, trong dự liệu, Phượng Khoan mặt hướng địa, quẳng nhào trên mặt đất. Phượng Nghiễm một mặt kinh ngạc nhìn Phượng Khoan nói ra, ngươi làm gì mình hướng mặt trước quảng, chơi rất vui sao. Phượng Khoan cái chán sưng lên đến hai cái bao, hai cái lỗ mũi hoa lệ lệ chạy xuống hai hàng thanh máu, hắn cầm ống tay áo lung tung sát, cả người lửa giận nóng ruột nhìn xem Phượng Nghiễm, đã ta chơi rất vui sao. Ta là choáng váng mới tự mình tìm đường chết hướng chết đánh tới. Phượng Nghiễm nhìn xem mình bị mắng, trong lòng ủy khuất lửa giận cũng dần dần đốt đi tới, ngươi quả thực không thể nói lý. Phượng Khoan nhìn hắn không có chút nào vì chính mình đùa ác hành vi xin lỗi, hắn nắm lên Phượng Nghiễm ống tay áo, là ai không thể nói lý. Phượng Nghiễm gân cổ một mặt tức giận bác, là ngươi. Phượng Khinh ngồi ở bên ngoài, nghe được bên trong hỗn loạn cãi nhau âm thanh, hắn có chút không vui, hai cái này không còn dùng được phế vật, hiện tại trường hợp nào, muốn nhau nhau cũng không hiểu đến nhìn địa phương. Hắn hiện ở trong lòng ý hối hận càng lúc càng nồng, hắn làm sao lại tuyển hai cái đồ đần đồng đội. Tuyết Noãn Ca ở một bên che miệng lại tiếu. Nhìn xem cái này hai huynh đệ chó cắn chó thật sự là quá đùa. Hai người các ngươi đến cùng đang làm gì? Có phải hay không đều cho ta quên đêm nay nhiệm vụ của các ngươi? Phượng Khinh đứng dậy, vung lên lụa mỏng đi tới tức giận nói. Hai cái chó cắn chó hơi khôi phục chút lý trí, Phượng Khoan sở trường che cái mũi, một mặt oán khí, đại tỷ, ngươi nhìn hắn làm chuyện tốt. Không hiểu thấu đá hai ta chân không nói, còn không thừa nhận. Phượng Khinh sau khi nghe xong, đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Nghiễm, cái sau quả thực liền là bị chết oan. Đại tỷ, ta thật không có đá hắn. Là chính hắn hướng mặt trước đánh tới. Ta đầu óc có bệnh mới tự mình tìm đường chết hướng phía trước nào. Ai biết ngươi có phải thật vậy hay không có bệnh. Thuyết pháp này, thấy thế nào làm sao tái nhợt. Phượng Khinh một mặt không tin, hắn miết môi, đủ rồi, bây giờ không phải là muốn chơi muốn ồn ào thời điểm, trước đem chính sự cho ta làm. Các ngươi như thế ầm ĩ, hắn tỉnh các ngươi cũng không biết. Phượng Nghiêm cảm thấy mình so đậu Nga còn muốn oan, vì cái gì liền là không ai tin hắn. Phượng Khoan vô vô lồng ngực, đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, cái này mê hồn hương dược hiệu nhưng là phi thường nồng đậm, coi như đem hắn cho phân. Thì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tuyết Noãn Ca sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên lanh ý, nếu như không phải hắn ở kiếp trước lâu dài ở vào vết đao phía trên, đối với đủ loại nguy hiểm đều có thể vô ý thức làm ra bản năng phản ứng, chỉ sợ còn thật có thể để ba người này đạt được. Phượng Khinh bình phục hạ tâm tình, hắn một thanh lật lên chăn mền. Nhìn thấy sàng tháp bên trên không có mưa ai, cảm thấy đột sinh ra dự cảm không tốt, còn không có kịp phản ứng, liền thấy Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai người hướng hắn bổ nhào, ba người cùng nhau đổ vào giường trên giường. Tuyết Noãn Ca thấy thế, trong lòng cười thầm. hai người các ngươi đứng lên cho ta là đại tỷ của các ngươi. Phượng Khinh thẹn quá hóa giận, nhìn xem hai cái này ép ở trên người nàng, tay lại còn không an phận xoa bóp ngực của nàng. Mức! Thật sự là quá khinh người. Phượng Khinh dùng linh lực đem hai người trấn khai, Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai người có một nháy mắt xấu hổ, đây không phải lâu dài lưu trở lại tại tiểu sắc bên trong, đối mỹ nữ sinh ra tự nhiên động tác nha. Đại tỷ, cái này thật không trách ta không biết xảy ra chuyện gì. Phượng Khoan đầu tiên thừa nhận sai lầm, Phượng Nghiễm cũng nói tiếp đi, ta giống như bị người đá một cước, cường độ phi thường lớn, sau đó ta liền ngã xuống. Lần này vòng không được Phượng Khinh không tin. Huống hồ giường trên giường, cũng không có Tuyết Noãn Ca. Phượng Khinh cũng không có hướng ẩn thân đan dược phương diện kia nghĩ, bởi vì theo hắn biết, ẩn thân đan chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, mà các nàng tiến đến đều nhanh có 10 phút đồng hồ lâu, cho dù hắn thật phục dụng ẩn thân đan, dược hiệu cũng nên qua đi. Đại tỷ, có thể hay không cái này phòng, náo quỷ a? Phượng Khoan rụt cổ lại, một mặt nghĩ mà sợ, cái trán hai bên chảy mồ hôi lạnh, hắn nhìn chung quanh lụa mỏng nhẹ nhàng tung bay, rõ ràng không có gió, những này lụa mỏng lại phiêu động. Càng nghĩ tiếp, chân của hắn thẳng phát run. Phượng Nghiễm nghe, cũng cảm thấy 89 phần 10 như Phượng Rộng nói như vậy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đại tỷ, không bằng chúng ta trở về đi, nơi này quái đáng sợ, mà lại chúng ta cũng không nhìn thấy Tuyết Noãn Ca thân ảnh. Phượng Khinh siết chặt nằm đấm, trong lòng cũng là sợ hãi. Chương 98, mấy gãy phong ba. Tuyết Noãn Ca nhìn xem Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai huynh đệ não bổ càng lúc càng lớn, nghĩ đến ẩn thân dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định cũng nhanh kết thúc, hắn giật giật ngón tay, mang theo phong hệ linh lực đánh vào lụa mỏng bên trên. Lắc lư càng thêm lợi hại. Phượng Khinh rốt cục không kiên trì nổi, hắn run thanh âm nói, chúng ta đi. Phượng Khoan Phượng Nghiễm hai huynh đệ nghe được câu này, như là đại xá, vội vàng thoát đi gian phòng. Ba người đến thời điểm khí thế hùng hổ, thời điểm ra đi lại như chuột chạy qua đường. Tại các nàng mở cửa phòng rời đi thời khắc đó, Tuyết Noãn Ca trên người ẩn thân dược tề vừa vặn mất đi hiệu lực, hắn nhẹ cười nhẹ, thật sự là hảo vận. Phong Ảnh tại căn phòng cách vách nhìn thấy ba thân ảnh xám xịt bỏ trốn mất dạng. Hắn từ gian phòng cửa ngầm tiến vào Tuyết Noãn Ca gian phòng, cái này xảo diệu thiết kế vẫn là hắn tự thân lên tay. Vương Phi, ngươi nhưng có cái gì trở ngại? Hút vào mê hồn hương nhiều không? Có muốn ăn hay không khỏa thanh độc hoàn? Phong Ảnh vừa tiến đến, tại lụa mỏng trước ngừng lại, lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, ta kịp thời che cái mũi, không có hút vào mê hồn hương. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, nhìn xem cái này sắc trời đã tối, thừa dịp còn có chút thời gian, trở về tắm một cái ngủ đi. Phong Ảnh nghĩ đến sau nửa đêm hẳn là sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn gật đầu hai tay ôm quyền, tuân mệnh. Tuyết Noãn Ca duỗi lưng một cái, ngáp một cái, chuẩn bị quay người về giường chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện bên ngoài một đạo hắc ảnh đột hiện lên, tốc độ quá sắp không còn kịp rồi bắt giữ liền biến mất, trong nội tâm nàng ngừng tạm, đoán chừng là quá mệt mỏi nhìn lầm. Mà lúc này ngoài cửa phòng, vây quanh gần 10 cái người áo đen, hơi ngầm ánh trăng càng lúc càng mờ nhạt, mây đen ở trên trời dày đặc. Vây quanh Tuyết Noãn Ca gian phòng người áo đen, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ngủ rơi trên giường Tuyết Noãn Ca, từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần mất linh, hắn có chút nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng ngày mai sinh tử đại tái mà bất an. Hắn thở dài, ngồi dậy cầm kiện treo ở bên giường áo choàng, chuẩn bị xuống giường ra ngoài đi một chút. Tuyết Noãn Ca cũng không định quấy nhiều Phong Ảnh, hắn đẩy cửa ra, lại trông thấy cổng ngồi xổm một người áo đen, trong mắt của hắn lấp lóe điểm điểm con mồi ánh sáng. Phảng phất một con mưu đồ đã lâu dã thú, đang chờ đợi con mồi rơi vào cạm bẫy thời khắc đó. Mà lúc này người áo đen thủ lĩnh trong mắt, Tuyết Noãn Ca liền là cái kia hắn chờ đợi đã lâu con mồi. Lên! Người áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy tên người áo đen phá cửa sổ mà vào, vờn quanh bốn phía giấy cửa sổ trong nháy mắt rách dưới, Phong Ảnh nghe được động tĩnh, lập tức đuổi tới Tuyết Noãn Ca bên người. Xem ra, vẫn là nghe vương tương đối tốt. Cái này phiền phức, thật sự là một đợt mấy gãy. Tuyết Noãn Ca trong lòng ám đạo không ổn, những người này thân bên trên tán phát lấy lạnh lẽo túc sát chi ý, từ tiến công thủ đoạn đến xem, là huấn luyện có thứ tự sát thủ. Phượng Khinh phái các ngươi tới. Tuyết Noãn Ca nhanh chóng trốn tránh người áo đen thủ lĩnh sát chiêu, chỉ thủ không công, duy trì rõ ràng lý trí. Phong Ảnh so chiêu bên trong vẫn muốn chi tiêu người áo đen thủ lĩnh, làm sao người khác không ăn chiêu này, Phong Ảnh chỉ có thể còn lại 9 người đối đầu, nhìn thành thạo điêu luyện. Người áo đen thủ lĩnh đôi mắt lấp lóe, hắn không có trả lời. Tiếp tục tiến công, động tác không dây dưa dài dòng, nhanh, hung ác, chuẩn. Tuyết Noãn Ca thấy thế, càng phát ra khẳng định đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, trong bụng nàng trầm xuống, cái này nhận biết đối nàng vô cùng bất lợi. Hắn cật lực ứng phó, nhiều lần đều cùng tử thần gặp thoáng qua, đưa ra dư quang quét mắt bị đám người vây công Phong Ảnh, mím môi một cái, không thể để cho hắn phân tâm, chỉ có thể khẩn cầu Phong Ảnh mau chóng giải quyết còn lại sát thủ. Cùng ta so chiêu, còn dám phân tâm. Người áo đen thủ lĩnh giọng trầm thấp chậm rãi rơi, làm người ta trong lòng không rét mà run, nghe nổi da gà tất cả đứng lên. Tuyết Noãn Ca biết hắn cũng không dùng hết toàn lực, hắn là đang từ từ tiêu hao nàng thể lực, sau đó không chiến mà chết. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao cũng phải để ta biết là ai muốn lấy tính mạng của ta đi. Tuyết Noãn Ca cái trán mồ hôi như mưa vẩy xuống, hắn khẽ cắn môi, kiên trì một chút nữa. Người áo đen thủ lĩnh chần chờ mấy giây, Tuyết Noãn Ca bắt được cái này cực kỳ trọng yếu một khắc, tay nàng cầm thiên ảnh hàn châm, hướng người áo đen thủ lĩnh trên thân mấy cái chí mạng huyệt vị vọt tới. Người áo đen thủ lĩnh mạo hiểm tránh thoát, nhưng vẫn là bị trong đó một cây thiên ảnh hàn châm ổn định lại thân thể, không nhúc nhích được. Hắn giận dữ, hèn hạ. Tuyết Noãn Ca đạt được thở cơ hội, cười như cùng một con ăn vụng hồ ly, từ xưa nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, không biết khiến nhưng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể tội nữ tử a. Nói đi, ai phái ngươi tới? Người áo đen thủ lĩnh đồng đội nhìn thấy đội trưởng bị người ước chế không thể động đậy nghĩ đi hỗ trợ, lại bị phong ảnh ném ra trường đao cản lại, rơi vào đường cùng. Trong lúc nhất thời, người áo đen thủ lĩnh chỉ có thể khổ cực. Ta không biết, ta chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ. Người áo đen thủ lĩnh siết chặt nắm đấm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tuyết Noãn Ca nghĩ, hắn đại khái đã sớm chết trăm vạn nghìn lần. Bất quá không có nếu như, ánh mắt nhiều lắm là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Phong ảnh không biết từ chỗ nào xuất ra một đầu dây gai, không chung bức cho Tuyết Noãn Ca, Vương Phi, tiếp được. Tuyết Noãn Ca một tay tiếp nhận, hắn chợt chợt lắc đầu, bất quá mới bỏ công sức. Người áo đen thủ lĩnh liền bị hắn ngũ hoa tám buộc, thật không biết. Người áo đen thủ lĩnh vẫn như cũ mạnh miệng, không biết. Tuyết Noãn Ca một thanh đập vào hắn rắn chắc trên bờ vai, tốt. Người áo đen thủ lĩnh bị đau biểu lộ, gặp quỷ nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không nữ nhân? Biết hay không ôn nhu? Tuyết Noãn Ca vô tội nói, ta dĩ nhiên không phải nữ nhân, ta là nữ hải, danh phủ kỳ thực, nhìn, thạch sùng xa. Nói, hắn thật đúng là vung lên xương mù tử lộ mỏng, đem trắng non cánh tay đưa tại hắn trước mặt. Người áo đen thủ lĩnh sắc mặt đỏ lên, tại sao có thể có như thế không muốn mặt người? Biết hay không thận trọng? Đã ngươi không chịu nói thật, ta đây, là cái hiền lành nữ lưu hạng người, cũng không muốn giết người, như vậy đi, phong ảnh, ngươi giải quyết xong mấy cái nhỏ lại nhả nhà, ngoài trăm thước có một gia đình bán heo, ngươi đi mua một cái lớn lồng heo trở về. Phong ảnh sau khi nghe xong, mặc dù không hiểu để làm gì, nhưng hắn vẫn là làm theo, tăng lớn trên tay cường độ, chỉ chốc lát sau. Còn lại 9 người đều thống khổ ngã trên mặt đất không đứng dậy được dên gì. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt lóe lên cảnh giác, hắn nhưng không tin nữ tử trước mắt này là thiện lương hạng người. Chỉ là hắn mua heo lồng làm gì? Tuyết Noãn Ca thảnh thơi ngồi tại trên ghế bành, nghĩ đến vừa rồi cái ghế này bị Phượng Khinh ngồi qua, hắn lại đứng lên vội vàng lau, mới ngồi xuống. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem, đầu lông mày quất thẳng tới, tại sao có thể có như thế kỳ hoa nữ tử? Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ, như vậy nữ tử hắn thật muốn làm quen một phen, chỉ là muốn hắn tính mệnh người thế lực không thể khinh thường, như bên trên như vậy người áo đen thủ lĩnh lắc đầu, ánh mắt lóe lên thương hại chi ý. Tuyết Noãn Ca từ Nhật Nguyệt không gian xuất ra một bình càng linh dược tề, hắn một tay chống đỡ cái đầu, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ác thú vị, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi thật không nói. Người áo đen thủ lĩnh xem mà không nghe, môi mím thật chặt môi. Phong ảnh đi cũng mau trở lại cũng nhanh, trong tay hắn cầm một cái lồng heo. Nhìn có chút bẩn hế chi vật, hắn che cái mũi, Vương Phi, người muốn lồng heo. Chương 99, đều là nói nhiều. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy cái này lồng heo, nhìn lại người áo đen thủ lĩnh, lớn nhỏ vừa vặn, phi thường hài lòng. Người áo đen thủ lĩnh bị nàng nhìn có chút run rẩy, hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ngựa khí có chút niềm tin không đủ, ngươi muốn làm gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Tuyết Noãn Ca một bộ thần bí biểu lộ, khiến người áo đen thủ lĩnh trong lòng càng phát ra không ổn định. Đem lồng heo để xuống đi. Tuyết Noãn Ca chỉ trên mặt đất, phong ảnh như là đại xá, tranh thủ thời gian buông xuống, ánh mắt ghét bỏ ghê gớm. Còn lại người áo đen âm thầm phục dụng càng linh đan, Tuyết Noãn Ca biết, nhưng không có vạch đến, trong nội tâm nàng rõ ràng, đem người áo đen này đứng đầu cho bát, phía dưới nhỏ lại nhải cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại người áo đen liếc nhìn nhau, đều bưng kín cái mũi, bởi vì hương vị kia, thật sự là có chút không thể miêu tả. Duy nhất không có che miệng. Đại khái liền là bị ngũ hoa tám buộc người áo đen thủ lĩnh. Tuyết Noãn Ca cầm băng gạc che cái mũi, hắn lòng từ bi một lần cuối cùng hỏi người áo đen thủ lĩnh, thật không nói là ai muốn lấy tính mạng của ta. Hắn càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra là ai đối nàng thù hận lớn như vậy, hắn nghĩ tới là Phượng Khinh, bất quá rất nhanh liền phủ định, bởi vì hắn không cần thiết mình tự thân lên trận, ở phía sau lại mời một nhóm sát thủ đến rào sát hắn. Mà lại, Phượng Khinh mặc dù là Phượng gia đại tiểu thư, nhưng những sát thủ này hắn không tin Phượng Khinh có như thế một cái tài lực có thể mời được đến. Cho nên, hắn nhất định phải biết, đến cùng là ai, muốn mệnh của nàng. Hắn sợ nhất, địch nhân ở trong tối hắn ở ngoài sáng, ở vào bị động. Người áo đen thủ lĩnh không chút do dự nghi, vẫn như cũ mạnh miệng mà nói, ta không biết. Tuyết Mân ca, tốt. Ta thưởng thức ngươi. Tốt. Người ở chỗ này trong đầu đều đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chỉ nghe thấy hắn dễ nghe thanh âm tiếp tục nói, ta nhớ được, Đông Ly quốc quốc tắc bên trong nâng lên, nữ tử chưa lập gia đình ngầm kết châu thai, hay là cưới sau hồng hạnh xuất tưởng, đều sẽ bị chỗ lấy nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Người ở chỗ này ngoại trừ Phong Ảnh, đều giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Tuyết Mân ca, đây đều là thưởng thức, bọn hắn tự nhiên biết. Ngươi đã không nói là ai muốn lấy tính mạng của ta, tâm ta mang đại thiện, không bỏ được sát sinh, nghĩ vì chính mình tích chút đức, cho nên ta liền làm một cái vui sướng quyết định, đối ngươi, đối ta, đối tất cả mọi người tốt quyết định, đó chính là, đem, ngươi, thả, vào, trong, lồng, heo. Tuyết Noan ca than thở nói, nhìn xem giống như thật sự là chuyện như vậy, nói xong lời cuối cùng, hắn tiếng nói đề cao, cắn chữ rõ ràng nói ra. Phong Ảnh, lợi hại Vương Phi. Cái này rắc, hắn đều phải tin tưởng. Ngã trên mặt đất vừa người áo đen đều quên rên thống khổ, vì lao đại mặc niệm 3 giây. Bị trói lấy người áo đen thủ lĩnh như là một bức tượng đá, cứng ngắc không thôi, trên mặt xuất hiện vết rách. Nhìn xem hắn mỉm cười dung nhan, người áo đen thủ lĩnh mặt đỏ lên, liều mạng đè xuống trong lòng trực tiêu thăng lửa giận giá trị, sĩ có thể giết, không thể nhục. Có bản lĩnh cho ta đến chén thống khoái rượu độc. Nhưng ta cái này không có rượu độc. Tuyết Noan ca bất đắc dĩ mở ra tay, nói với Phong Ảnh, còn không tranh thủ thời gian đeo lên thủ sáo, đem hắn cất vào lồng heo bên trong, lại trễ nải nữa, trời đã sáng cũng có chút không xong. Người áo đen thủ lĩnh trợn mắt tròn xoe, nhìn xem Tuyết Noan ca, nam tử hán đại trợ phu, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước là nữ nhân sự tình, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Có bản lĩnh liền một đao kết thúc ta. Hắn muốn cắn lưỡi tự sát, lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có, nhìn lấy nữ tử trước mắt da trắng non nà, mắt sáng răng trắng, cười không ngớt. Là thật dự định đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Tuyết Noan ca nghe xong hắn, trầm mặc một hồi ai nha một tiếng, dẫn tới chú ý của mọi người, ngươi nói đúng, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước là nữ nhân sự tình, Phong Ảnh, nhanh đi phòng bếp cầm đem dao phay đến, đem hắn mang trôi đồ chơi bỏ đi, liền là nữ nhân. Ngã xuống đất người áo đen tập thể ăn ý vô ý thức đưa tay che đúng quần, nữ tử này thật là đáng sợ, bọn hắn tại sao muốn nhận nhiệm vụ này. Phong Ảnh sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trong phòng một trận gió lạnh thổi qua. Hắn ho âm thanh, vẫn là lĩnh mệnh đi phòng bếp cẩm. Vương Phi mạnh mẽ như vậy, hắn thật thay Vương Mặc Niệm một giây, không thể lại nhiều. Người áo đen thủ lĩnh cái chán gân xanh chợt hiện, an người ánh mắt gắt gao nộ trừng Tuyết Noan ca, ngươi dám ba. Tuyết Noan ca sủi cười một tiếng, có gì không dám. Người áo đen thủ lĩnh hít sâu, tận lực để thanh âm của mình bảo trì bình thường, lấy mạng ngươi người, là tên nữ tử, còn lại ta thật không biết, hắn mang theo mặt nạ. Vương Phi, cho... Phong Ảnh đưa cho Tuyết Noãn ca một thanh dao phay, hắn dùng tay lướt qua mặt đao, nhìn người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy mà giật mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ta đều nói. Ừm. Vậy ngươi bỏ đao xuống. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem kia dao phay, lần thứ nhất đối dao phay sinh ra vẻ sợ hãi. Tuyết Noãn ca liếc mắt nhìn hắn, một cái vọng tưởng lấy tính mạng của ta người, có tư cách gì ra lệnh cho ta. Người áo đen thủ lĩnh nội tâm có nỗi khổ không nói được, đặc nãi mãi, sớm biết nhiệm vụ này hắn liền không tiếp. A, ha ha, ta đây là thương lượng với ngươi, a không, thỉnh cầu. Tuyết Noãn ca đối Phong Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau ngầm hiểu, xuất ra thủy tinh ở phía trên đưa vào một câu, ước chừng sau 5 phút, tới một nhóm người áo đen. Phong Ảnh đại nhân. Tuyết Noãn ca nhìn xem cái này một đống người, không nghĩ tới yêu nghiệt nam thủ hạ rất xuất chúng nha, cái này từng cái thực lực thật sự là không lời nói, so lấy hắn tính mệnh gần hơn 10 cái sát thủ cao hơn một tầng. Hoàng Khuyết Tổ. Người áo đen thủ lĩnh trông thấy những người này quần áo đều có một cái tiêu ký, lập tức liền nhận ra được, trong lòng không biết nên là tâm tình gì. Bọn hắn ám sát người, vậy mà cùng sát thủ giới thủy tổ Hoàng Khuyết Tổ có liên hệ. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Phong Ảnh, những người này liền đủ cho ngươi đi xử lý, thừa dịp còn có chút thời gian, ta đi ngủ hội. Tuyết Noãn ca ngáp một cái, buổi sáng vội vàng đế đô thi đấu chi thi đấu, lúc đầu nghĩ sớm đi đi ngủ, kết quả trời tối người yên, còn phải mệt nhọc một phen. Thời gian này tiếp tục như thế, đúng là không có cách nào qua. Bất quá, một nữ tử, đến cùng là ai? Vương Phi vất vả. Phong Ảnh một gối mà quỳ, trong lòng ấy nay không thôi. Nếu như bị Vương biết, tránh không được hắn dừng lại trách phạt. Bị Phong Ảnh triệu hoán mà đến một đám người áo đen, trên mặt bình tĩnh như nước, nội tâm lại hù dọa hải khiếu sóng cuồng. Phong ảnh đại nhân hô nữ tử này là vừa phi. Đây là khái niệm gì a? Chẳng lẽ bọn hắn vương có thê tử? Cũng chính là khả năng này, mới có thể hô vương phi a. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lóe ra bát quái quan mang. Ngoại giới người đều đạo hoàng khuyết tổ sát thủ lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, lạnh ngữ kiệm lời. Nhưng trên thực tế, những này có một bộ phận nói là vương hảo sao. Cùng bọn hắn những thuộc hạ này có cái gì liên quan? Vương lời nói ít, bọn hắn liền phải lời nói ít. Vương lạnh lùng, bọn hắn liền phải lạnh lùng. Vương nói, làm việc không thể kéo nước bùn, cho nên bọn hắn mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu chí mạng. Vương là tính cách gì, liền dẫn dắt bọn hắn là tính cách gì, kỳ thật, bọn hắn đều là nói nhiều a. Chương 100, hắn có mạnh khỏe. Đem đám người này mang về hoàng khuyết, giao cho quỷ số 0. Phong ảnh thanh âm đè ép nói, nhưng không mất uy hiếp. Vâng, phong ảnh đại nhân. Trong lòng mọi người tính toán nhiều nữa, nhưng trên mặt cũng không dám lỗ mãng. Phong ảnh trở lại phong ốc của mình, xuất ra thủy tinh ấn phía trên một cái người liên hệ, vương. Chuyện gì? Thế ngự hoa đem đặt ở trên ngực thủy tinh đem ra, phía trên biểu hiện ra phong ảnh yêu cầu thông tin, hắn không chút do dự ấn đồng ý. Phong ảnh trông thấy cơ hồ tiếp cận dây về tin tức, kéo ra khỏe miệng, đây đại khái là nắm vương phi phúc, hắn lần thứ nhất liên hệ vương hồi phục tin tức là mau như vậy. Tối nay tới hai nhóm người tìm kiếm vương phi phiền phức, nhóm đầu tiên ba người không đủ gây sợ, Phượng Khinh, Phượng Khoan, Phượng Nghiễm. Nhóm thứ hai người là sát thủ, có chút khó giải quyết, bất quá bây giờ vô sự, vương phi đã nằm ngủ. Phong ảnh giản muốn hồi báo, nghe thấy thủy tinh bĩu một tiếng, hắn ấn mở giọng nói, có bị thương hay không? Thế ngự hoa thanh âm truyền ra, khiến phong ảnh trong lòng ấm áp, quả nhiên là cùng vương phi tiếp xúc nhiều, nhân tình vị cũng dày đặc chút, không giống như trước như vậy không ăn khói lửa. Hắn vừa đánh chữ tốt, đa tạ vương an phận, thuộc hạ không có việc gì lại trông thấy lại tới một đầu giọng nói, hắn ấn mở. Thế ngự hoa dễ nghe thanh âm trên không trung vang lên, ta hỏi vương phi. Phong ảnh. Hắn mau đem văn tự liền xóa bỏ, cả người có chút trầm mặc không nói, phảng phất nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Hắn làm sao ngốc như vậy, sẽ nghĩ tới vương là ăn khói lửa người. A không đúng, vương là hữu tình, nhưng chỉ đối vương phi. Nói chuyện. Thủy tinh bên trên biểu hiện hai chữ, phong ảnh nhìn xem không có mắt nhìn trời, hắn mặc dù là độc thân cẩu, nhưng tốt ở trên người tán phát là độc thân cẩu hương thơm. Vương. Vương phi linh lực tiêu hao chút, nhưng ăn vào càng linh đan, không có trở ngại. Phong ảnh phát ra ngoài tin tức, nghĩ đến trong phòng có an trí thiên nhãn cao cấp thủy tinh cầu, hắn đem thiên nhãn cao cấp thủy tinh cầu đặt ở thủy tinh phía trên. Vương, hiện tại ta đem thiên nhãn chuyển cho ngươi. Thế ngự hoa tiếp thu, chỉ chốc lát, hắn đưa vào linh lực, mở thiên nhãn cao cấp thủy tinh cầu, nhân vật ở bên trong đối thoại mỗi chữ mỗi câu đều hiện ra, xem đến phần sau sát thủ vây công hai người, hắn màu mực đôi mắt càng thêm như cái sâu không thấy đáy tuyển qua. Muốn đem người hút đi vào. Hôm sau, Tuyết Noãn Ca lúc đầu cáo chi Phong Ảnh, để hắn 7 giờ đánh thức hắn, nhưng Phong Ảnh cảm thấy giấc ngủ quá ít, trải qua Vương đồng ý, hắn quyết định 10 điểm mới gọi nàng. Vương Phi. Phong Ảnh mang theo linh lực thanh âm truyền vào đi, Tuyết Noãn Ca nghe được, đột ngồi dậy, bởi vì động tác quá mau, cảm thấy đầu có chút mê muội, đều do tối hôm qua linh lực tiêu hao. Càng về sau kỳ thật hắn cũng không tiếp tục kiên trì được, nếu không phải người áo đen thủ lĩnh phân thần để hắn thừa lúc vắng mà vào. Đoán chừng hiện tại không chỉ mê muội đơn giản như vậy. Tuyết Noãn Ca mặc tẩy tóc tốt, đem ba búi tóc đen tùy ý cầm cái hoa dây thừng trói lại, một đầu cao cao bím tóc đuôi ngựa. Quá dài. Hắn lẩm bẩm, nghĩ đến Hoa Hạ có một đoạn thời gian lưu hành viên thuốc đầu, hắn đem bím tóc đuôi ngựa cải thành viên thuốc đầu. Đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, Phong Ảnh nhìn xem Tuyết Noãn Ca kiểu tóc, đây là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, hắn ngẩn người, "Vương phi, ngươi cái này tiểu tóc?" Viên thuốc đầu. Tuyết Noãn Ca nhìn một chút cái này xanh thẳm bầu trời, trời nắng chang chang, vùng ngoại ô người ở thưa thớt, bây giờ không phải là 7 giờ à. Phong Ảnh túi đầu xuống, hiện tại đã 10 điểm. Không phải để ngươi 7 giờ đánh thức ta. Tuyết Noãn Ca vuốt vuốt mi tâm, hồn về hoàn chỉnh thân thể này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng, cảm giác hắn kháng khốn không có trước kia tốt. Thuộc hạ nhìn xem Vương Phi ngủ trễ, cho nên liền tự tác chủ trương, là thuộc hạ sai, mời Vương Phi trách phạt. Phong Ảnh lập tức quỳ xuống. Một bộ tùy thời chuẩn bị kỹ càng bị phạt dáng vẻ. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn động tác một bộ cấp tốc, hắn cũng không có gì tốt khí, chế nhạo nói, tại thế ngự hoa bên người thường xuyên bị phạt. Phong Ảnh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Cũng không có. Tuyết Noãn Ca, nhìn ngươi cái này lánh phạt động tác rất thông thạo, ta liền hỏi một chút. Phong Ảnh. Hai người rời đi vùng ngoại ô viện phòng, đi hướng Phượng Gia huấn luyện đặc chiến trận. Tranh tài là buổi trưa 12 giờ, bây giờ còn có thời gian 2 tiếng, Tuyết Noãn Ca cũng là nhàn nhã. Đầu tiên là đi Hoàng Khuyết Tử Lâu, hai người mở cái xương phòng ngồi cái vị trí gần cửa sổ ăn điểm tâm. Đừng tìm ta nói chủ tớ có phần, tại ta chỗ này cái này không làm được, ngươi bảo hộ ta, chính là đồng bọn của ta, bằng hữu. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn một mặt vẻ làng khó, muốn mở miệng nói cái gì, hắn đoạt trước một bước, nói ra. Bất đắc dĩ, Phong Ảnh chỉ có thể đồng loạt nhập ngồi. Cái này điểm tâm ăn, vẫn còn có chút khó chịu. Điểm tâm về sau, hai người động tác không nhanh không chậm ra Hoàng Khuyết Trà Lâu, hướng Phượng Gia huấn luyện đặc chiến trận đi đến. Đặc chiến đài chỉ dâng lên ở giữa một cái, vẫn là lớn nhất. Phượng Đình đứng trên đài, nhìn xem bên tay phải Tuyết Noãn Ca còn chưa tới đến, nhìn nhìn lại sẽ phải đốt hết một chú khói, hắn mở to miệng muốn tuyên bố Phượng Khinh Thắng, lại nghe được một trận khiến sắc mặt hắn cứng đờ thanh âm. Vừa vặn 12 giờ, thời gian vừa vặn. Tuyết Noãn Ca mang theo vài phần lười biếng thanh tuyến chậm rãi rơi, tại ánh mắt mọi người đi theo dưới, hắn xương mù tử thân hình ưu nhã nhảy lên, vững vàng ngừng ở bên phải đặc biệt trên chiến đài. Phượng Đình sắc mặt có chút xanh xám, hắn vẩy vẩy tay áo, đi xuống đài. Hai tay của hắn kết giới, đem toàn bộ đặc chiến đài vây lại. Ký sinh tử khế chiến đấu, chính là không chết không thôi. Tuyết Noãn Ca hứng hở quét hướng người xem khu, phát giác lần này người quan sát so trước đó còn nhiều hơn, dư quang nhìn thấy Phượng gia chuyên môn khu nghỉ ngơi, nha, Lao Thái bà cũng tới. Phượng Lao phu nhân dường như phát giác được Tuyết Noãn Ca đang nhìn hắn, hắn cao cao tại thượng, mục không bên trong người hừ một tiếng. Tuyết Noãn Ca nhìn nàng như vậy, hắn ngoắc ngoắc môi, hy vọng đợi chút nữa. Lao Thái bà còn có thể bảo trì cái biểu tình này đâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi không dám tới. Phượng Khinh đứng ở nơi đó, một bộ áo trắng, lộ ra cả người dáng người có chút yếu đuối, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, đoán chừng đã đợi có chút lâu. Vì cái gì không dám? Ta cũng không cho rằng, ta sẽ thua bởi một cái thủ hạ bại tướng. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên, khí chất ưu nhã, nhưng hôm nay so bản thân nàng còn hấp dẫn người, không phải hắn, mà là trên đầu nàng bánh bao. Người xem người trông thấy Tuyết Noãn Ca tiến đến, không tự giác đều sẽ để một con đường, thấy được nàng trên đầu bánh bao mọi người khó tránh khỏi sẽ không xì xào bàn tán. Ngươi thấy Tuyết Noãn Ca hôm nay kiểu tóc sao? Tốt đơn giản, người nhìn đặc biệt tinh thần. Ta lại không mù, đương nhiên thấy được, bất quá đây là cái gì mới kiểu tóc ca? Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Ngươi biết làm sao trải sao? Ngươi hỏi ta nào biết được, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Phượng Khinh nhìn nàng như vậy khinh thị hắn. Trong lòng đấu kỵ giận chi hỏa lại bốc cháy lên, hừ, ai là ai thủ hạ bại tướng, chờ một chút rửa mắt mà đợi. Tuyết Noãn Ca mỉm cười, tiếng nói nhất chuyển, có chút châm trọng, Phượng Khinh, ngươi có mắt quầng thâm nha, quái xấu, tối hôm qua bởi vì hôm nay tranh tài sự tình, một đêm không ngủ. Chương 101, Kinh Thiên Đảo Ngược. Phượng Khinh nghe được nàng, tâm đột sưng sờ, sinh ra một tia cảm giác xấu, hắn mấp máy môi, có chút thử nói, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Noãn Ca mỉm cười, tranh tài bắt đầu. Phượng Khinh cắn môi, tranh tài kiêng kỵ nhất phân tâm, Tuyết Noãn Ca lập tức ném cho hắn một cái bom khói, làm nàng có chút vô pháp tập trung lực chú ý. Xem chiêu rồi. Tuyết Noãn Ca vừa lên đến liền sử dụng thiên ảnh hàn châm, tốc độ nhanh khiến người phản ứng không kịp. Phượng Khinh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, suýt nữa bị đâm tổn thương, hắn không còn dám phân tâm, treo lên 12 phần tinh thần phòng thủ. Tại hai người đối chiến bên trong, người sáng suốt lập tức liền nhìn ra Tuyết Noãn Ca ở vào thượng phong, Phượng Lao phu nhân hai mắt nheo lại. Hỏi hướng về đến khu nghỉ ngơi Phượng Đình, Khinh Nhi không phải đột phá đến cấp 1 đại linh sư sao? Làm sao lại đánh không lại cái kia sẽ chỉ toàn sẽ sai sử tà môn ngoại thuật Tuyết Noãn Ca? Phượng Đình trong lòng cũng là tích tụ, hắn trầm mặt nhìn về phía trên chiến đài hai người, ta cũng không biết. Người xem khu đám người nhìn say sưa ngon lành, nhìn thấy Tuyết Noãn Ca chiêu kia thuấn gì, càng lớn tiếng gọi tốt. Phượng Khinh có chút thở hồng hộc, hắn siết chặt quyền thủ, Tuyết Noãn Ca. Rất tốt. Tại mọi người bao quát Tuyết Noãn Ca đều không có chú ý thời điểm, hắn âm thầm nuốt vào thăng linh đan. Viên đan dược kia là hắn tại chợ đen đã sớm mua, một mực vô dụng, ai biết hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Thăng linh đan, tên như ý nghĩa liền là có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, trực tiếp vượt qua một cái giai. Nhưng cái này cũng là muốn nỗ lực ngang nhau đại giới. Bởi vì phục dụng thăng linh đan sau một ngày, tự thân tu vi sẽ rút lui nhất giai. Đây đối với người tu luyện tới nói không thể nghi ngờ là thê thảm đau đớn đại giới, mỗi cái thăng cấp vượt qua, đều là cỡ nào khó. Nhưng là hiện tại, Phượng Khinh không cố được nhiều như vậy, bởi vì hắn một lòng chỉ nghĩ tại trên chiến đài Tuyết Noãn Ca đánh bại. Hoa! Mau nhìn, Phượng Đại Tiểu Thư muốn tấn thăng. Phượng Đại Tiểu Thư quả nhiên là thiên tài, sinh tử chiến đánh nhau qua thuê vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ, thăng làm nhị giai đại linh sư. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy chuyện này hình, thầm kêu một tiếng hỏng bét, hắn nhíu lại mi tâm. Tình huống này đột nhiên nghịch phản, làm nàng có chút trở tay không kịp. Bất quá, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tên đã trên dây, không phát không được. bởi vì tấn thăng quá trình bên trong, không người có thể quấy rầy, cho nên Tuyết Noãn Ca chỉ có thể làm đứng đấy, chờ đợi hắn tấn thăng xong, một chùm sáng bắn thẳng đến Phượng Khinh trên thân, hắn đắc ý ngoắc ngoắc môi, sang năm hôm nay, là tử kỷ của ngươi. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên, thử một chút. Trong nội tâm nàng có chút bất đắc dĩ, vừa đánh nhau quá trình bên trong, hắn hao hết không ít khí lực, thế nhưng là Phượng Khinh lần này vận khí, thật là không phải bình thường tốt. Mỗi lần tấn thăng xong người, trên người mệt nhọc, mất đi linh lực đều sẽ nhanh chóng hồi phục. Thật giống như vong du bên trong, có thể trở về thành, sau đó bổ huyết đầy đầu. Hiện tại hai người đều là nhị giai đại linh sư, cái này chỉ có Tuyết Noãn Ca mình rõ ràng, người khác không biết. Phượng Đình nhìn xem mình nữ nhi lại một lần tấn thăng, hắn lông mày nhíu lại, thần sắc đắc ý, Phượng Khinh nữ nhi này, quả nhiên là tốt nhất, rất được tâm hắn không nói, tu luyện cũng là nâng cao một bước. Trọng tài khu chỉ có hai người, Phượng Lao cùng Cánh Hoàng. Cánh Hoàng nhìn xem nhị giai đại linh sư Phượng Khinh, lông mày nhíu lại, hắn lơ đãng nói, Phượng gia cái này tiểu phân chi, cũng là có thiên tài xuất chúng. Phượng Lao sờ sờ sợi râu, khó được gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, Dực Vương nói đúng lắm. Chỉ là ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng quét về phía Tuyết Noãn Ca, trong mắt lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Tuyết Noãn Ca, cái tên này rất quen thuộc, lại có chút không nhớ nổi. Chịu chết đi. Phượng Khinh đột nhiên hô to một tiếng, hiện ra khế ước của mình thú, nhện độc. Đám người xôn xao. Cái này Phượng gia đại tiểu thư thật là một cái lợi hại, lại còn có khế ước thú. Đúng vậy a, thoạt nhìn vẫn là tam giai, có thể cùng tam giai đại linh sư so sánh với. Nhìn như vậy đến Tuyết Noãn Ca là tất thua tiết ấu. Ta nhìn cũng là. Phượng Khinh nghe lời của mọi người, hắn thân mật phủ sờ một chút nhện độc, mệnh lệnh lấy hắn, đi, nữ tử trước mắt, là của ngươi đồ ăn. San thế con nhện thuận nàng nhìn sang, nhìn thấy Tuyết Noãn Ca gương mặt, trong lòng sưng sờ, tùy theo mà tới là kinh hỉ không ngừng. Chủ nhân đối nàng thật là tốt, hắn yêu nhất liền là những thức ăn này, da mịn thịt mềm còn xinh tịnh lệ. Tuyết Noãn Ca nhìn xem nhện độc, ánh mắt lạnh lẽo, thế nào, đánh không lại liền triệu hoán khế ước thú rồi. Phượng Khinh đắc ý đạo, phảng phất giống như nghe được cái gì tốt cười trực không đứng dậy, Tuyết Noãn Ca, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Khế ước thú cũng là trên chiến đài lợi khí. Tuyết Noãn Ca rủ xuống tầm mắt, hắn cười ha ha, thật sao? Vậy mà ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cửu Linh, ra đi. Tuyết Noãn Ca triệu hoán Hồ Cửu Linh, tại thế ngự hoa rời đi thời điểm, Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh đã trở lại Nhật Nguyệt không trung. Được, tiểu tỷ tỷ. Hồ Cửu Linh thanh âm vui sướng truyền đến bên tai của nàng, hắn hưng phấn không thôi, tiểu tỷ tỷ rốt cục thả nàng ra đến rồi. Hắn rốt cục có thể tiểu tỷ tỷ kề vai chiến đấu. Hồ Cửu Linh vừa hiện thân tại trên chiến đài, đặc chiến đài có một nháy mắt tiến tĩnh, bất quá 3 giây, liền buộc phát ra một cỗ náo nhiệt tiếng cười. Tuyết Noãn Ca đầu óc không có bệnh a. Vậy mà thả chỉ tiểu linh sủng ra, đây không phải để tiểu linh sủng chịu chết đi sao? Liền đúng vậy a, khả ái như vậy tiểu linh sủng, ta đều đau lòng muốn chết. Tuyết Noãn Ca vuốt ve Hồ Cửu Linh muốn xù lông lông tóc, các nàng xem thường ngươi, ngươi thấy thế nào? Hồ Cửu Linh biểu lộ hung tợn, vậy liền để các nàng xem nhìn ta Cửu Linh lợi hại. Nhện độc phun ra một đoàn kia, tỏ vẻ khinh thường. Hồ Cửu Linh híp híp manh manh mắt to, liền là ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta tỷ. A, cái này linh thú vậy mà biết nói tiếng người. Trời ạ, không phải thần thú những này mới có thể nói tiếng người sao? Cũng có khả năng kia là một con kỳ lạ hồ ly đâu. Có ít người ngữ khí hế ẩm nói, rõ ràng liền là ghen ghét. Nhện độc hừ một tiếng, là hắn thì tính sao? Cứ như vậy một con tiểu linh sủng còn muốn đánh qua hắn, quả thực liền là không biết trời cao đất rộng. Hồ Cửu Linh nhìn xem Phượng Khinh, nhìn lại nhện độc, liền là cái này một người một thú khi dễ hắn nhà tiểu thư tỷ. Hắn muốn vì tiểu tỷ tỷ báo thù. Những người này cũng dám khi dễ tiểu tỷ tỷ. Hồ Cửu Linh từ Tuyết Noãn Ca trong ngực nhảy xuống tới, thân thể nho nhỏ cùng nhện độc khổng lồ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ở đây nữ tính cũng nhịn không được che lên con mắt, thật không dám nhìn tới tiểu linh sủng hồ ly chết đi. Hồ Cửu Linh ánh mắt lóe lên lanh ý, tới đi, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng lấy ta uy áp đi. Nói xong lời này, Hồ Cửu Linh hai mắt nhắm nghiền, mi tâm ấn ký tránh sáng lên, đột hắn mở to mắt, trực câu câu đối đầu nhện độc đầu xanh lớn con mắt. Nhện độc xem thường, nhưng tiếp xuống, rất phá chúng người nhãn cầu một màn lại hiện lên ở trên đài. Chỉ nhìn thấy nhện độc không biết làm sao vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thân thể cao lớn cứ như vậy ồn ào ngã xuống. Đám người xôn xao. Cái này cùng mọi người suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống. Chương 102, Tuyết Noãn Ca thắng. 3 giây trước mắt. Mới vừa rồi còn một mặt đắc ý, cao cao tại thượng nhện độc ngã xuống trên chiến đài. Xoáy bất quá 3 giây, nói liền là nhện độc loại này thú đi. Phượng Khinh ánh mắt lóe lên bối rối, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, Sở Trường che ở nện độc trên đầu, kết quả phát hiện, hắn âu yếm khế ước thú giờ phút này thoi thoát. Cái này, làm sao có thể? Phượng ngay cả hai mắt trừng lớn, không thể tin che miệng lại, trơ mắt cảm ứng đến cùng nện độc chủ phó khế ước sói mòn, hắn nhìn về phía Hồ Cửu Linh, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Hồ Cửu Linh nhảy lên, lại trở lại Tuyết Đoán Ca trong lồng ngực, hắn điều chỉnh một cái thích hợp bản thân thoải mái vị trí, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc lên, bất quá chỉ là sâu kiến chi thú, dám ở trước mặt ta gọi khí. Tuyết Đoán Ca cầm tay vướt ve nàng nhung lông, trong bụng nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Linh vậy mà như thế lợi hại. Vừa nghĩ tới trước kia hắn đem Cửu Linh coi như linh sủng mà đối đãi, có chút bất đắc dĩ cười nhạt. Phượng Khinh dài dòng bờ môi, hắn rủ xuống tầm mắt, trong mắt sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc, Tuyết Đoán Ca. Tuyết Đoán Ca. Cái này ghê tởm tiểu tiện đệ tử, làm sao không đồng nhất trực ngu dại xuống dưới. Làm hại hắn tổn thất một đại tướng. Nàng Chu Nhi. Người xem khu bên này người rơi vào trong sương mù, cái này tình huống như thế nào a? Ngã xuống lại là tam giai nhạy độc, chẳng lẽ không phải là con kia kỳ lạ sẽ nói tiếng người linh sủng? Có thể hay không, con kia tiểu linh sủng liền là thần thú a? Tam giai nhạy độc, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, nhưng cũng không trở thành một ánh mắt, cứ như vậy ngã xuống a. Thần thú lại phát ra thần uy, nhưng con kia tiểu linh sủng không có gì đặc biệt. Hồ Cửu Linh lông xù lỗ thai giật giật, hắn manh manh mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm người nói lời này, trong lòng khinh thường nói, hừ, bản Cửu Linh mới khinh thường phát ra thần uy. Tuyết Đoán Ca không có đem Phượng Nhẹ để ở trong lòng, bằng cái sau lần nữa tiến vào đối chiến, hắn mới đưa Hồ Cửu Linh để dưới đất, nhưng Hồ Cửu Linh không thuận theo, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm cho nàng bên phải vai an phận đợi chút. Tranh tài còn phải tiếp tục. Tuyết Đoán Ca nhẹ u thanh âm chậm rãi lập, hắn thẳng tắp sống lưng đứng tại trên chiến đài, sương mù tử váy áo tung bay theo gió, một mình hình thành một đạo đẹp mắt phong cảnh. Người xem khu người nhìn thấy dạng này Tuyết Đoán Ca, trong lòng có chút nổi lòng tôn kính. Vừa rồi đối thủ của nàng Phượng Kinh, ở vào khế ước thú chết đi đau thương tình cảnh bên trong vô tâm đối chiến, Tuyết Đoán Ca chẳng những không có thừa lúc vắng mà vào, ngược lại đứng ở một bên, chờ lấy hắn khôi phục trạng thái chiến đấu. Xem chiêu. Phượng Kinh từ hông tế rút một thanh dài nhuyễn kiếm ra, khiến người hít vào một hơi. Tuyết Đoán Ca lệnh người đi, hữu kinh vô hiểm. Nhìn xem Phượng Khinh chiêu chiêu chí mạng tiến công, Tuyết Đoán Ca rất nhỏ thở dốc một hơi, cái trán có chút mồ hôi chảy xuống, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Nếu không phải bằng vào thuấn di ưu thế, hắn đoán chừng cũng sống không tới bây giờ. Tuyết Đoán Ca nghĩ đến cái này nhận biết, tâm hơi hơi trầm xuống một cái này Phượng Khinh quả thực liền là không muốn mạng tiến công, bất quá dạng này chí mạng tiến công, có một cái nhược điểm, đó chính là dễ dàng hao phí thể lực. Cho nên nàng hiện tại, chỉ có thể chờ đợi Phượng Khinh thể lực dần dần sói mòn. Mà Phượng Khinh tựa hồ cũng biết mình dạng này không muốn mạng tiến công rất phí sức, hắn âm thầm cắn nguyên thần sắc có chút dữ tợn cùng vội vàng sao động, đáng chết, làm sao lại đánh không chung cái kia tiểu tiện đệ tử. Phong Ảnh ở đây bên ngoài nhìn xem trên chiến đài hai người thế lực ngang nhau đánh nhau, tâm hắn dưới có chút vội vã, Vương Phi nhìn xem sợ là có chút kiên trì không xuống. Chỉ hy vọng Phượng Khinh so với nàng trước ngược lại bước kế tiếp. Vương, cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu bộ nhớ nhanh không đủ. Phong Ảnh trên tay giơ một cái cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu, một đầu khác thế ngự hoa chính trong thư phòng, đem hết thể sự vụ buông xuống, cầm lấy cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu cứ như vậy nhìn xem, trắng nón đầu ngón tay xẹt qua thiên nhãn trong thủy tinh cầu chiếu ra tới Tuyết Đoán Ca, ánh mắt lóe lên một vòng xuân về hoa nở ý cười. Tiểu Tuyết Nhi, bản vương rất nhớ ngươi. Tuyết Đoán Ca nhìn xem Phượng Khinh tốc độ tấn công rốt cục chậm lại, hắn nhắm lại hai mắt, thấy được nàng một cái vọt lên động tác, đem một cái chí mạng khuyết điểm bạo lộ ra, trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại lúc này, hai tay tùy tâm mà khống lấy thiên ảnh hàn châm, trong chớp mắt 10 cái thiên ảnh hàn châm mang theo linh lực hướng Phượng Khinh trên thân bay đi. Phượng Khinh thấy thế, vội vàng nhảy vọt không trung tránh né, nhìn xem Tuyết Đoán Ca thiên ảnh hàn châm một cây cũng không có đánh trúng hắn, trên mặt mang tươi cười đắc ý, "Tuyết Đoán Ca, ngươi cũng không gì hơn cái này đi." "Thật sao?" Tuyết Đoán Ca cười một tiếng, trên không trung nổ làm một cái phù văn, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, Phượng Khinh nhìn xem trong lòng cảm thấy cổ quái, "Ngươi đang làm?" Nói còn chưa nói xong, Phượng Khinh mở to hai mắt nhìn, máy móc hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lại đem đầu ngoặt về phía cười lạnh nhạt Tuyết Đoán Ca, "Ngươi..." Phốc. Phượng Khinh phun ra một ngụm máu, cảm thấy phía sau đau đớn không thôi. Chỉ nhìn thấy vừa rồi hắn tránh thoát 10 cái thiên ảnh hàn châm tất cả đều đâm vào trên người nàng. "Không, ta Khinh Nhi." Phượng lão phu nhân ngồi đang nghỉ ngơi khu bên trên, trông thấy Phượng Ảnh thỉnh thịch ngã xuống đất, hắn mất khống chế đứng lên kêu to. Phượng Đình đôi mắt thít chặt, liền tranh thủ kết giới mở ra, nhanh chóng đi đến trên chiến đài, đưa tay đặt ở Phượng Ảnh cái mũi dò mũi hơi thở, kết luận đã khí tuyệt bỏ mình. Tuyết Đoán Ca thần thái tự nhiên, nhìn xem ngã xuống đất Phượng Khinh, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Phượng Ảnh, tiểu thư đã giúp ngươi báo thủ.
Cũng giúp, chính nàng báo thủ.
Phượng Đình thân ảnh lung lay sắp đổ, nhìn xem mình đại nữ nhi tử vong, phảng phất một nháy mắt tang thương già đi rất nhiều.
Ta thắng.
Tuyết Đoan ca nhạt tiếng như rơi, cũng tại cho Phượng Khinh một kích cuối cùng lúc, hắn không có ẩn tàng linh lực ba động, đem hỏa cùng một linh lực bày ra. Mọi người thấy Tuyết Đoan ca trên thân lóe ra hỏa một song nguyên tố linh lực, đều kinh điệu cái cảm.
Đã nói xong phế vật ở đâu?
Đây rõ ràng liền là một cái hỏa một song nguyên tố nhị giai đại linh sư.
Chơi ạ, nguyên lai Phượng gia phế thất không phải phế vật.
Không chỉ có không phải phế vật, mà hoàn thành một thiên tài.
Một cái hỏa một song nguyên tố nhị giai đại linh sư thiên tài.
Vậy tại sao trước đó đều nói nàng là tuổi mụ?
Đến cùng là ai tạo tin đồn nhảm, đi ra cho lão tử.
Người xem khu bên này tiếng người huyên náo, nhiệt huyết dâng trào.
Cách Tuyết Noãn ca gần nhất Phượng Đình, trong mắt lộ ra không thể tin.
Không, làm sao có thể?
Tuyết Noãn ca lúc nào thành hỏa một song nguyên tố nhị giai đại linh sư?
Phải có dạng này cố gắng, tối thiểu muốn tấn thăng cái 10 năm.
Phượng Đình trong lòng các loại suy nghĩ thổi qua, ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem Tuyết Noãn ca, rõ ràng trước mắt hắn là hắn, lại hắn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải.
Trước kia Tuyết Noãn ca, từ dưới người miệng bên trong nghe được, là ngu dại, ngu ngơ, tu luyện củi mục.
Hiện tại Tuyết Noãn ca, không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc lạnh nhạt đứng tại trên chiến đài, một mình thành làm một đạo hấp dẫn người phong cảnh.
Phượng gia chủ, nên tuyên bố kết quả.
Tuyết Noãn ca nhàn nhạt mà đạo, trên vai đứng đấy một con lông tóc thông bạch tiểu hồ ly.
Tiểu Tuyết Nhi, ngươi như thế loa mắt, trong lòng ta có chút ăn giấm nha.
Thế Ngự Hoa xuyên thấu qua cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu, đem bởi vì hắn mà nhiệt huyết sôi trào người xem khu thu vào đáy mắt.
Tiểu nha đầu này, trên người bụi bặm rốt cục bắt đầu rút đi, chậm rãi biến thành một viên chói mắt dạ minh châu, điệu thấp nhưng lại lộ ra một tia trưng dương.
Chương 103, công bố tại chúng.
Phượng Đình nhìn xem mình nữ nhi chết đi, cho dù hắn trong lòng vạn phần phẫn nộ, cũng không thể thay đổi cái gì, hắn hít sâu một hơi, trận đấu này, Tuyết Noãn ca thắng, chúc mừng ngươi.
Đem thu hoạch được có thể đi hướng đế đô Phượng tộc cơ hội.
Tuyết Noãn ca nghe hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm, trong lòng khó chịu thiếu đi mấy phần.
Bởi vì nhìn thấy Phượng Đình một bộ muốn lộng chết hắn, lại không dám chơi chết biểu lộ, hắn liền đặc biệt thoải mái.
Thật không nghĩ tới, lần này vậy mà giết ra một con ngựa ô.
Thế cũng minh nhìn xem chết đi Phượng Khinh, trên mặt hiện lên một vòng đáng tiếc.
Còn dự định Phượng Khinh thắng về sau, đưa nàng đặt vào mình trong hậu viện.
Thất hắc mã này, thực lực cường hãn, cũng là thực chí danh quy.
Phượng Lao ở một bên nhìn xem, nghe mọi người nói tới tên Tuyết Noãn ca, trong lòng cảm giác quen thuộc lại thăng lên, ẩn ẩn bắt lấy cái gì manh mối trọng yếu, nhưng lại nhiều lần cắt ra.
Thế cũng minh ma sát cái cảm, nhìn xem trên chiến đài Tuyết Noãn ca, sương mù tử phương hoa thân ảnh, môi son răng trắng, dần dần mọc ra tuyệt sắc dung nhan.
Hòa mục song nguyên tố nhị giai đại linh sư, như thế thiên phú, tăng thêm như vậy dung mạo, còn có được sắp đi hướng đế đô cơ sẽ.
Thế cũng minh nghĩ thầm, dạng này nữ tử, có thể cho nàng một cái chắc phi.
Tin tưởng đại hoàng tử chắc phi cái chức vị này, Tuyết Noãn ca là vô luận như thế nào, cũng cự không dứt được.
Phượng lão nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, cũng đứng người lên, trầm ổn hữu lực thanh âm tuyên bố, năm nay đế đô đại bỉ thi đấu đã viên mãn hoàn tất, người thắng cuối cùng là Tuyết.
Chậm rãi, lão thân có lời muốn nói.
Phượng lão phu nhân tại Lý Ma Ma ủng đỡ xuống, đứng ở trên chiến đài, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem Phượng Khinh một mặt không thể tin chết đi biểu lộ, trong lòng liền thống khổ không chịu nổi.
Phượng lão nhìn xem chính mình nói chuyện bị người đánh gãy, nội tâm có chút không vui, lời nói ra cũng có chút lạnh lẽo cứng rắn, chuyện gì?
Như đặt ở bình thường, Phượng lão phu nhân đã sớm cúi đầu nói xin lỗi nói không phải, nhưng bây giờ mất đi thân nhân thống khổ, làm nàng đầu óc trống rỗng, không có bận tâm quá nhiều, liền lên tiếng ngăn lại hắn.
Này Tuyết Noãn ca không phải kia Tuyết Noãn ca,
cho nên nàng không xứng có được đi đế đô Phượng tộc cơ hội.
Phượng lão phu nhân ngày thường ôn hòa lời nói tại lúc này có vẻ hơi bén nhọn cay nghiệt, hắn ánh mắt giống như rắn độc, chăm chú nhìn thần thái tự nhiên, vân đạm phong khinh Tuyết Noãn ca.
Dựa vào cái gì hắn có thể sống thật tốt,
mà nàng khinh nhi lại.
Người xem khu một nháy mắt xôn xao, đây cũng là một cái đại bạo liệu, vừa bọn hắn mới tiêu hóa một chút xíu, Tuyết Noãn ca từ tuổi mục biến trở thành thiên tài. Sau đó hiện tại lại cho bọn hắn ném kế tiếp bom, nói Tuyết Noãn ca không phải Tuyết Noãn ca, cái này... thế nhưng là đem tất cả đều cho con choáng.
Phượng lão sắc mặt biến hóa, vớt ve sợi râu tay phải có chút siết chặt, ý của ngươi là?
Thế cũng minh cũng là một mặt hiếu kỳ, lúc đầu hắn đã chuẩn bị rời tiệc mà đi, nhưng bây giờ thấy dạng này, hắn lại lần nữa ngồi xuống.
Bởi vì hắn cũng muốn biết, Phượng lão phu nhân rốt cuộc muốn nói cái gì.
Tuyết Noãn ca mặt không đổi sắc, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh mỉm cười, chỉ là bên môi nâng lên đường cong giảm một tia, nhiều một chút lanh ý.
Cái này Phượng lão phu nhân
hắn sáng nay lúc đầu có chút thay đổi chủ ý không công bố những cái kia không thể miêu tả, không muốn người biết chuyện, nhưng hắn bộ dạng này. Thật sự là làm nàng rất không vui a. Phượng Lao phu nhân, Noan ca không hiểu. Chữ trên mặt ý tứ. Ngươi không phải Noan ca, ngươi nói, chân chính Tuyết Noan ca bị ngươi giấu đi đâu rồi. Vẫn là, ngươi đem hắn giết. Phượng Lao phu nhân chăm chú tới gần, ngữ khí mang theo 10 phần chắc chắn. Cái này, người xem khu người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Ta chính là Tuyết Noan ca, không biết Lao thái bà ngươi vì sao lại nói ta không phải, ta rõ ràng nó chết, ngươi lại nói ta chết đi, ngươi giáp tâm ở đâu. Tuyết Noan ca cả người vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, khiến người vô pháp nhìn thấu hắn. Noan ca hắn rất hiếu thuận, gặp mặt đều sẽ ngọt ngào gọi ta một tiếng Lao phu nhân. Cái nào hướng ngươi vô lễ như vậy? Phượng Lao phu nhân dựng quả trượng, thâm tình cũng mậu nói 10 phần rất thật. Ha ha ha. Tuyết Noan ca giống như là nghe được cái gì dễ nghe tiểu dung, thanh thúy tiếng cười nhịn không được từ trong miệng chạy ra ngoài. Trong thân thể trước đó tàn hồn dư phách nhận lấy kích thích, trong lòng bắt đầu biến có chút bi thương. Ngươi cười cái gì? Phượng Lao phu nhân giận dữ, hiển nhiên rất không hài lòng thái độ của nàng. Tuyết Noan ca khỏe mắt tiếu ra nước mắt, tại liệt dương chiếu dọi xuống lóe ra hóng ánh quang mang. Thế ngự hoa cách cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu nhìn xem cái này màn, tâm có chút đau đau nhức cảm giác đáng sinh, loại cảm giác này, là vì tiểu nha đầu này mà sinh ra đâu. Làm sao bây giờ, nhìn nàng bộ dáng như vậy, hắn thật muốn đem hắn kéo vào trong ngực, không buông ra tay. Ta như nhớ không lầm, Phượng Lao phu nhân của ngươi nguyên danh là Phan Kim Liên đi. Tuyết Noan ca tiếu đủ rồi, tiếng nói nhất chuyện. Hừ. Phượng Lao phu nhân ngầm thừa nhận. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua dạng này một cái cố sự. Lúc trước có một nữ nhân, tên của nàng là Phan Kim Liên, ngay thẳng vừa vạn, cùng Phượng Lao phu nhân cùng tên đâu, không biết là vinh hạnh của nàng vẫn là Lao phu nhân bi ai của ngươi. Nữ nhân này Phan Kim Liên gả cho người, thành làm vợ người, nhưng bởi vì cưới sau không chiếm được tính phúc, thế là hắn liền cho trượng phu của mình đội nón xanh, cùng nơi đó một vị Tây môn đại quan nhi làm không thể miêu tả sự tình, về sau có vị tên là Võ Tổng người nhìn không được, liền đem bọn hắn đánh chết, cũng đem chuyện của bọn hắn công bố tại chúng, từ đây. Nhà ai nữ nhân cho nhà mình nam nhân đội nón xanh, đều sẽ bị mặc lên Phan Kim Liên cái tên này. Tuyết Noan ca không hờn không giận thanh âm chậm rãi lập, dễ nghe thanh âm khiến người say mê, chỉ là có một nữ nhân, đó chính là ở đây danh tự là Phan Kim Liên Phượng Lao phu nhân, cảm thấy phẫn nộ. Hắn rung động chỉ vào ngón tay, tức giận vô cùng mà nói, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Noan ca tiếu không thấy đáy, ta không muốn nói cái gì, ta chỉ là để ngươi xem một chút, ngươi làm qua cái gì sự tình, ta cũng tới học một ít võ tổng. Công bố tại chúng. Phượng Lao phu nhân lông mày cuồng loạn, hắn mắt nhìn Phượng Khinh cho Phượng Đình, cảm giác sự tình càng ngày càng không nhận hắn khống chế. Nhưng bây giờ, Tuyết Noan ca lại sẽ không cho nàng nói ngừng cơ hội. Hắn kêu một tiếng, Phong Ảnh. Khu nghỉ ngơi Phong Ảnh nghe được, nhảy lên đứng ở trên chiến đài. Vương. Tuyết tiểu thư. Phong Ảnh ý thức được trường hợp không đúng, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng. Đem thiên nhãn thủy tinh cầu nhớ ghi chép chuyện kế tiếp tất cả đều công bố tại chúng. Tuyết Noan ca thanh lãnh mà nói, hắn muốn nhìn, Phượng Đình cùng Phan Kim Liên hai người này, là như thế nào thân bại tên liệt. Dám chọc đến trên người nàng, hắn định để các nàng, sinh tử không được. Phan Kim Liên cảm thấy sự tình không nhận nàng trường khống, nghĩ mở miệng nói chuyện lại phát hiện mình không động được miệng. Phong Ảnh chiếu Tuyết Noan ca làm theo, thiên nhãn thủy tinh cầu bị đưa vào linh lực, bên trong lời nói mặt nội dung dần dần rõ ràng. Thật lâu, Phượng gia đặc chiến sân huấn luyện trầm mặc không nói gì. Một nháy mắt yên tĩnh khiến người tâm thần có chút không tập trung, trước bao táp tiến đến tiết ấu. Phượng Đình nhìn thấy, mặt xám như cho. Phượng Lao phu nhân nhìn thấy, hoảng sợ ngã trên mặt đất. Phượng Lao nhìn thấy, giận dữ phất tay áo. Thế cũng Minh nhìn thấy, cuối cùng còn lại thương tiếc, hóa thành chán ghét. Chương 104, trục xuất Phượng gia. Người của Phượng gia nhìn thấy, ánh mắt lóe lên không thể tin. Người xem khu bên trên quần chúng nhìn thấy, ánh mắt lóe lên chấn kinh cùng buồn nôn. Tuyết Noan ca đem người ở chỗ này trong mắt chỗ lấp lóe cảm xúc, đều thu vào đáy mắt, ha ha, rất tốt, là hắn trong dự liệu. Thiệt thòi ta một mực đem Phượng gia chủ làm vì mình hiếu tử tấm gương, không nghĩ tới trong lúc này lại còn có như thế một màn, ba loại này có bại phẩm đức sự tình, hắn vậy mà làm được. Thật lâu, người xem khu truyền đến một thanh âm. Cả người đặc chiến trận đều sôi trào lên, ngay từ đầu nói chuyện sẽ còn che che lấp lấp, càng về sau trực tiếp liền lớn tiếng nói, sợ hai vị nhân vật chính nghe không được giống như. Các ngươi nhìn Phượng Lao phu nhân bộ dáng, bạn già đều chết không thiếu niên, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, nguyên lai mở ám ở chỗ này à. Ta nhìn nàng so Tuyết tiểu thư nói tới Phan Kim Liên còn muốn quá phận. Còn không phải sao, mẫu thân cùng nhi tử, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm ta tầm mắt mở rộng. Không, không phải như vậy. Phượng Lao phu nhân cả người ngơ ngơ ngác ngác, thiên phú của nàng không cao, nhưng cũng là nhất giai đại linh sư, người xem khu cách chiến đài không tính, lời nói tự nhiên sẽ chuyển vào trong thai của nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Lao thái bà ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Tuyết Noãn ca cười lạnh, nữ nhân như vậy đặt ở thời đại, liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ngươi ngậm miệng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem ta cháu gái ngoan ngoãn ca trả lại cho ta, ngươi tại sao muốn dạng này hãm hại ta? Ta lão thái bà lâu dài ăn chay, một lòng hướng Phật, làm việc không thẹn với lương tâm. Phượng Lao phu nhân trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, hắn không thể nhận tội, một nhận liền xong đời. Cháu gái ngoan, là ai cho ngươi lá gan dạng này gọi ta? Ngươi bất quá chỉ là một cái chi thứ, ta lại thế nào không tốt, nhưng ta xưng hô cũng sẽ không biến, ta vẫn như cũng là dòng chính tiểu thư. Không thẹn với lương tâm. A, không biết ngươi còn nhớ đến 8 năm trước. Những cái kia bị ngươi giết hại hài đồng đi nơi nào. Đối mặt Tuyết Noãn ca hùng hổ dọa người, Phượng Lao phu nhân liên tiếp bại, không lời nào để nói, sắc mặt tái nhợt. Trọng tài khu. Phượng Lao nghe được Tuyết Noãn ca một phen, trong đầu đục ngầu manh mối rốt cục rõ ràng. Là hắn, thất tiểu thư. Phượng Lao ngu ngơ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe lên hoảng hốt chi sắc. 8 năm trước, Tuyết Noãn ca bị tộc trưởng trục xuất đi một cái trấn nhỏ bên trong, lại không nghĩ rằng, đúng là Lạc Nhật trấn. Cũng không nghĩ tới, năm đó bị tộc trưởng chỗ bỏ đi nữ, thiên phú lại kinh người như thế. Còn nhớ kỹ lúc trước thất tiểu thư bị trục xuất đến, là bởi vì thiên phú là không, kết luận là tu luyện tuổi mục. Nhưng bây giờ, Phượng Lao ánh mắt phức tạp mắt nhìn trên chiến đài Tuyết Noãn ca, năm đó hắn 3 tuổi lúc đó, hắn còn ôm qua hắn. Nhỏ như vậy một đoàn, bây giờ lại sinh duyên dáng yêu kiều, da trắng nõn nà, trắng nõn gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng mơ hồ có thể thấy được khuynh thành chi sắc. Tuyết Noãn ca mắt nhìn trên đất Phượng Khinh, ta như không có đoán sai, Phượng Khinh nhưng thật ra là Lao thái bà ngươi cùng Phượng Đình loại đi. Phượng Lao phu nhân đột đối đầu hắn nụ cười trào phúng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thẹn quá thành giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phượng Đình ánh mắt kinh nghi bất định, mắt nhìn mẹ của mình, nhìn lại mình một chút đại nữ nhi. Hắn mím môi một cái, cảm thấy có một cái ý nghĩ. Có không có nói quảng, sự thật định đoạt. Năm đó ngươi cùng Phượng Đình đi cẩu thả sự tình, sau mang thai không dám cáo chi Phượng Đình, không khéo năm đó Lý Tâm Nhu cũng mang thai, sinh ra tới Nam Hải bị ngươi sống sờ sờ bóc chết, ngươi đem con của mình thay thế chết đi hải tử. Ngươi đối Lý Tâm Nhu tốt như vậy bất quá cũng bởi vì hắn đem con gái của ngươi làm bảo đồng dạng nâng tại trên lòng bàn tay, Phượng Lao phu nhân, ta nói không sai chứ. Tuyết Noãn ca nói mây trôi nước chảy. Người nghe nhưng bị hù không rõ. Phượng Lao phu nhân cùng con của mình bà coi như xong, còn sinh một đứa con gái, dạng này người, lại còn bị chúng ta phong làm đệ nhất tài nữ, thật sự là làm chúng ta Lạc Nhật trấn hổ thẹn. Người xem khu bên trong không biết là ai nói ra câu nói này ngữ, mọi người nhao nhao nhồn nháo, lập tức nói lời đều là mắng Phượng Lao phu nhân, Phượng Đình cùng Phượng Khinh. Tuyết Noãn ca âm thầm bật cười, những này chân tướng truyền đi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hắn tin tưởng, không bao lâu nữa. Phượng gia đầu tiền suy tàn chính là nguồn kinh tế. Hắn đầu ngón tay bắn ra, chỉ nhìn thấy Phượng Lao phu nhân trong ngực Phượng Khinh đột nhiên phun ra một búng máu, ánh mắt phẫn hận nhìn xem Tuyết Noãn ca. Phượng Lao phu nhân bị giật nảy mình, đem Phượng Khinh thân thể ra bên ngoài chất thành một chút, sắc mặt tái nhợt không chịu nổi, "Khinh nhi, ngươi làm sao lại sống đến giờ? Ngươi là người hay quỷ?" Người xem khu người thật giống như đụng quỷ đồng dạng nhìn xem chết rồi sống lại Phượng Khinh, lần này đế đô thi đấu chi thi đấu, quả thật là cực kỳ ngoạn mục. Từng cái quả bom nặng ký cấp tin tức hướng bọn hắn những này dân chúng bình thường đập tới, cho bọn hắn tăng lên không ít sau bữa ăn lời nói tư. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cái này Phượng Khinh vừa không phải bị Tuyết Noãn ca đánh chết sao? Tại sao lại đột nhiên ngồi dậy, còn thổ huyết? Không biết, đột nhiên cảm thấy cái này Phượng gia thật hù dọa người. Ta cũng là cảm thấy như vậy, ba chuyện lớn như vậy a. Phượng Khinh đôi mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt Tuyết Noãn ca, phảng phất muốn đem hắn trừng ra một cái lỗ thủng. Tuyết Noãn ca. Tuyết Noãn ca, Tuyết Noãn ca, cái này tiểu tiện nhân như thế đáng chết, địa ngục chi vương làm sao không đem hắn thu đi rồi. Có trời mới biết hắn vừa bị Tuyết Noãn ca không biết kéo dương yêu thuật gì, làm nàng cả người giống như thật chết đi. Không thể động đậy, không thể hô hấp nhưng lại chết không đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lỗ tai có thể nghe thấy hết thảy. Hắn nghe thấy được hắn nhất không muốn nghe đến ác ngộng. Hắn lại là ba gia kết tinh ba. Cái này nhận biết, làm nàng cả người muốn điên điên quá khứ. Tuyết Noãn ca tựa như nhìn không thấy hắn mạo xương đỏ cừu hận hai mắt, khóe miệng vẫn như cũ cong lên nhàn nhạt đường cong, "Phượng Khinh, biết chân tướng, như thế nào? Hận không giết được ngươi. Ngươi cái này tiểu tiện nhân." Phượng Khinh cắn răng nghiến lợi đạo, miệng bên trong răng bên trong ngậm lấy máu tươi, phối hợp hắn giữ tợn đến cực điểm sắc mặt, cả người nhìn quỷ quệt hay thay đổi. Làm càn. Phượng Lao tại người xem khu bay xuống dưới, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phượng Khinh, một cái ruột thịt tiểu thư, há có thể để ngươi những người này vũ nhục đi. Tuyết Đoan Ca có chút nhíu mày, trên mặt bất động thanh sắc. Cái này Phượng Lao, có vẻ như là đến từ đế đô Phượng tộc. Phượng Khinh bị Phượng Lao thân bên trên tán phát thượng vị giả khí thế bị dọa cho phát sợ, cả người run rẩy mấy giây. Hôm nay lên, ta tuyên bố, Phượng Đình không còn là Phượng gia gia chủ, tất cả con cháu Phượng Đình đều trục xuất Phượng gia, loại bỏ họ Phượng. Phượng Lao nhìn xem Phượng Đình, Phượng Khinh cùng Phượng Lao phu nhân, cả người giận không kèm được. Những bại hoại này lưu tại Phượng gia, thật sự là có nhục bọn hắn Phượng tộc thanh danh. Phượng Đình nghe được tin tức này, cả người vô lực quẳng xuống đất, trong mắt u ám một mảnh. Đem Phượng Đình cùng Phượng Lão phu nhân hai người giao cho quan viên địa phương, lấy ba tội danh thu áp. Bất luận kẻ nào không được tục bảo đảm. Về phần Phượng Khinh, là cái không luân quái vật, hành quyết trước mặt mọi người. Phượng Lão nói xong, đại thủ một trưởng hướng trên người nàng đánh tới, Phượng Lão phu nhân hộ nữ xuất ruột, cả người ngăn tại trước người nàng. Không. Chương 105, thử việc. Phượng Khinh trừng lớn trừng mắt, thấy được Phượng Lão phu nhân cười đổ vào trong ngực hắn. Tuyết Noãn Ca thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới, Lao thái bà này vậy mà lại có cử động như vậy. Phượng Lao vung tay lên, tiếp tục hướng Phượng Khinh trên thân đánh tới, cái sau lại đoạt trước một bước linh hoạt tránh né sau lưng Phượng Đình, hắn một tay giật xuống Phượng gia lệnh bài, chính là có thể vây gọi tử sĩ Phượng gia lệnh bài. Lại sau đó, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Phượng Khinh đem giọt máu tại trên lệnh bài, chỉ nhìn thấy lệnh bài lóe ra ánh sáng, Phượng Đình thấy thế, bị cướp lệnh bài cũng không ngại, bởi vì hắn sớm trước một bước đem Phượng Khinh liệt vào người thừa kế của hắn. Mặc dù vị trí gia chủ truyền nam không truyền nữ, nhưng Phượng Đình cảm thấy, Phượng Khinh là hắn cùng mẫu thân sở sinh hạ hải tử, lẽ ra trở thành Phượng gia chi chủ. Không có ai biết, hắn có bao nhiêu yêu mẹ của mình, nhưng loại này yêu, là biến thái, buồn nôn, là thế người thường không thể tiếp nhận yêu. Nhưng Phượng Đình không quản được lòng của mình, liền tính cả phụ thân của hắn, cũng là hắn âm thầm giết hại giết chết. Tại mẫu thân thương tâm gần chết đêm đó, hắn thừa cơ hạ dược, cứ như vậy thuận lý thành chương cùng một chỗ, mới đầu mẫu thân không nguyện ý. Nhưng một lúc sau, bên người không có một cái nam nhân làm bạn, chống rông tịch mịch lạnh là tất có, lúc này Phượng Đình lại xuất hiện lần nữa, tình mê ý loạn hai người, liền thật ở cùng một chỗ. Phượng Khinh tại Phượng gia trên lệnh bài nhỏ máu, truyền thừa thời gian trôi qua, hắn trở thành Phượng gia chi chủ, mà hắn cũng không có sóng tốn thời gian, dơ lên cao cao Phượng lệnh, lấy bản gia chủ chi lệnh, không chết không thôi, chân trời góc biển, nhất định phải đem Tuyết Noãn Ca giết chi. Phượng Khinh máu một mực nhỏ xuống tại Phượng lệnh bên trong. Không ngừng tăng nhiều nhuộm đỏ lệnh bài, Phượng Lao thầm kêu không ổn, vừa hắn chủ quan, cũng không đem Phượng ra lệnh bài lấy ra, hắn giơ tay muốn đi đoạn, không ngờ Phượng Khinh lại đem toàn bộ lệnh bài hướng bỏ vào trong miệng. Hắn câu lên nụ cười quỷ dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Tuyết Noãn Ca, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trên lệnh bài nhỏ xuống máu tươi của ta, Lạc Nhật trấn Phượng gia gia chủ, sẽ chỉ mãi mãi cũng là ta. Hiện tại ta đem tử sĩ tất cả đều triệu hoán đi ra, ta nhìn ngươi kết cục như thế nào. Vì để cho ngươi rơi xuống địa ngục 18 tầng, bản gia chủ quyết định, không lên thiên đường, xuống địa ngục. Phượng Khinh nói xong chỗ nếu như mà có, đem toàn bộ lệnh bài nuốt xuống, tại tử huyệt của mình phía trên một chút mấy lần, cả người khí tuyệt bỏ mình. Tuyết Noãn Ca giật mình lỏng mấy giây, có chút phản ứng không kịp Phượng Khinh vừa rồi một loạt cử động. Cái này Phượng Khinh, vì giết nàng, có thể nói là hạ 10 phần vốn gốc. Loại người này, không thể nghi ngờ là kinh khủng lại cực đoan. Người xem khu độc giữ lại thế cũng minh một cái trọng tài. Hắn coi thường quét mắt Phượng Khinh thi thể, còn kèm theo vài tia căm ghét. Dạng này nữ tử, chết tốt nhất, hắn làm sao lại bắt đầu sinh ra muốn đem như vậy quái vật thu nhập trong hậu viện. Thế cũng minh vì đó trước trong lòng mình suy nghĩ sự tình đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi, cả người cũng có chút buồn bực xấu hổ giận dữ. Giận cái này Tuyết Noãn Ca vậy mà không cùng hắn nói rõ lời nói thật, hắn rõ ràng là thiên tài tu luyện, vẫn là Phượng tộc dòng chính chi nữ. Hơn nữa còn có được như vậy mỹ nhan. Nhưng hắn lại quên. Tuyết Noãn Ca cùng hắn cũng không quen, thậm chí còn không có tính đến chân chính nói chuyện. Không chết không thôi a. Vậy bọn ta lấy đi. Tuyết Noãn Ca hoa anh đảo cánh môi bay ra mấy chữ mắt, hà hơi như lan. Vương, cái này cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu chi chống đỡ không được bao lâu. Phong ảnh từ tiến trận liền cầm lấy cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu đến ghi chép Tuyết Noãn Ca nhất cử nhất động, tay đều có chút tê dại. Vậy liền thay cái. Thế Ngự Hoa nâng cầm lên, lười biếng nhìn xem Tuyết Noãn Ca. Tiểu nha đầu này. Thế nhưng là một chút đều không e ngại Phượng Khinh phát ra triệu lệnh. Cao cấp không có, trung cấp có. Đi mua cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu. Phong ảnh sau khi nghe xong, khoe miệng giật một cái, Lạc Nhật trấn như thế một cái địa phương nhỏ, lạc hậu vô cùng, cái gì đều không, ngoại trừ Lạc Nhật xâm lâm khả năng hấp dẫn người khác tới lịch luyện. Phượng Đình gặp đến thời khắc này, mình âu yếm hai nữ nhân bị người giết chết, trong lúc nhất thời, hắn cũng không còn gì phải lo lắng, đằng đằng sát khí hướng Tuyết Noãn Ca phóng đi, chịu chết đi. Trên người hắn linh lực vừa ra, không nghĩ tới Phượng Đình lại là ngũ giai đại linh sư đỉnh phong, ẩn ẩn muốn phá linh tông. Người ở chỗ này còn không có kịp phản ứng, liền thấy Phượng Đình sử xuất toàn lực thế tất yếu cho Tuyết Noãn Ca một kích chí mạng. Tuyết Noãn Ca nhìn xem khổng lồ uy áp hắn đánh tới, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Đình một kích chí mạng hướng hắn công tới, trong lòng sinh ra đối tử vong sợ hãi. Không khỏi có chút bi thương, vừa rồi Phượng Khinh nói tới là mặt trời lặn vào núi, tử sĩ toàn viên xuất động, hiện tại, hắn ngay cả mặt trời lặn vào núi cũng đợi không được. Hắn đây là phải chết sao? Đến tột cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Tuyết Noãn Ca nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ đợi lấy thân thể của mình bị linh lực đánh náo nhuẹn, không biết vì cái gì, giờ phút này hắn nghĩ đến Thế Ngự Hoa. Cái kia cường đại mà thần bí nam nhân. Đám người nín hơi ngưng thần, song nhâm che mắt không đành lòng nhìn thấy một người như Nhạc Cúc, tiên tư ngọc mạo người cứ như vậy chết đi, càng có chút nhát gan nữ tính nhịn không được hét dầm lên. Phong Ảnh vội vàng hướng trên chiến đài vọt, cũng không chú ý tới trong tay cao cấp thiên nhãn thủy tinh cầu lóe ra chướng mắt quan mang. Một đoàn nồng đậm sương mù hướng sương mù Noãn Ca phương hướng đang đi. Tại Phượng Đình sử xuất toàn lực một kích, mắt thấy đã đánh vào Tuyết Noãn Ca trên thân lúc, nồng đậm sương mù đưa nàng bao vây lại, Phượng Đình dùng hết toàn lực một kích, tại sương mù trước mặt hóa thành hư không. Tĩnh. Đám người tràn đầy kinh ngạc thân sắc. Phượng Đình càng là trừng lớn mẫu nhãn, vạn phần hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là hắn dùng hết toàn thân linh lực một kích. Những xương trắng này đến cùng là cái quỷ gì? So Phượng Đình biểu lộ phong phú hơn hay thay đổi, là Phong Ảnh. Hắn không nghĩ tới, vương vậy mà như thế ba. Tiểu Tuyết Nhi, bản vương mới rời khỏi không bao lâu, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Trong dự liệu tử vong cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại nghe được ngoài ý liệu quen thuộc giọng nam. Kia là yêu nghiệt nam. Tuyết Noãn Ca đột nhiên mở hai mắt ra, trông thấy Thế Ngự Hoa một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu Tuyết Nhi, vẫn là trước sau như một đáng yêu. Như thế một bộ ngu ngơ biểu lộ, thật là mê người. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải về đế đô sao? Tuyết Noãn Ca háng giọng một cái, chậm rãi tìm về thanh âm của mình, hắn âm thầm bấm một cái bắp đùi của mình, đây không phải mộng. Hắn không có chết. Đừng bóp chính mình, ta sẽ đau lòng. Thế Ngự Hoa nắm chặt hắn một đôi tiểu xảo tay, nhẹ nhàng hôn lên. Tuyết Noãn Ca giật mình lỏng một chút, tâm tình phức tạp không thôi. Hoặc là bản vương cùng ngươi có tâm linh cảm ứng, cho nên ngươi xảy ra chuyện, ta liền từ đế đô nhanh chóng chạy đến. Thế Ngự Hoa nửa đùa nửa thật lời nói, khiến Tuyết Noãn Ca liếc mắt, chỉ là lần này. Tuyết Noãn Ca nghiêm túc nhìn hắn một cái, cảm ơn ngươi. Thế Ngự Hoa, ngươi là vương phi của ta, hai người chúng ta ở giữa, không cần nói lời cảm tạ. Tuyết Noãn Ca liền nhìn không quen hắn bộ này đắc ý biểu lộ, ai muốn làm vương phi của ngươi, ngươi bây giờ vẫn chỉ là ta thử việc bạn trai. Ngươi xác định ta vẫn chỉ là của ngươi thử việc bạn trai. Thế Ngự Hoa nheo cặp mắt lại, bên miệng ngậm lấy nguy hiểm ý cười. Chương 106. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn phát ra khí tức nguy hiểm, nếu nàng nói không phải, chỉ sợ một giây sau không biết còn sẽ làm ra chuyện gì tới. Thế Ngự Hoa mổ xuống môi của nàng, vung tay háo một cái, xương trắng tàng ra, hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến. Ngươi làm sao làm được? Tuyết Noãn Ca tò mò nhìn hắn, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, tại một liên trên bàn biến ra một bộ hoàn chỉnh đồ uống trà, lại bắt đầu pha trà. Ừm. Từ trong cổ họng phát ra một cái mất tiếng độc âm. Thế Ngự Hoa nhíu mày nhìn qua hắn. Vừa không phải tại đặc biệt trên chiến trường, làm sao đột nhiên về tới Hoàng Khuyết Lâu Các? Tuyết Noãn Ca tại hắn đối diện ngồi xếp bằng, nghĩ đến đặc chiến trận kia một đống chuyện phiền toái còn chưa xử lý tốt, hắn cứ như vậy biến mất, còn không biết sẽ khiến hậu quả gì. Phong Ảnh sẽ xử lý. Đặc chiến trận, đám người một nháy mắt một bước. Xảy ra chuyện gì? Người thắng Tuyết Noãn Ca vô duyên vô cớ biến mất. Phong Ảnh nhìn xem Vương Lưu lại một đống phiền phức dấu vết, kéo ra khóe miệng. Phượng Đình trên mặt một thoáng bạch, cả người đồi phế té lăn trên đất. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Tuyết Noãn Ca mệnh tốt như vậy? Sớm phải biết. Phượng Đình liên tục cười khổ, trong lòng hối hận không thôi, nhưng thì phải làm thế nào đây, cái gì cũng không cải biến được. Phượng Lão nhìn thấy đặc chiến đài đã không có Tuyết Noãn Ca cái bóng, hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có việc gì thuận tiện, bất quá, chính chủ không có việc gì, hắn nơi đó lý một chút chuyện khẩn yếu. Phượng Đình. Ngươi lại dám ngay ở trước mặt Phượng tộc trưởng Lao ám sát dòng chính tiểu thư, ngươi có biết cái này là tử tội. Phượng Lao nghiêm nghị nói, vừa nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, hắn tâm đều run run mấy lần. Phượng Đình biết tội. Phượng Lao một trưởng đánh vào Phượng Đình đỉnh đầu, lại đánh vào hắn chí mạng tử huyệt bên trên, cái sau khỏe miệng chảy xuống vết máu, hắn bi thảm cười một tiếng, mở trừng hai mắt, chết tới. Phượng Đình vừa chết, Phượng gia tất cả mọi người ngọn nguồn đều bị lật ra ra, đặc biệt là Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai huynh đệ lâu dài khi nam phách nữ, tội ác khó xá. Còn có tu dưỡng thân thể Phượng Giao, nghe được Phượng gia xảy ra chuyện, cửa nát nhà tan, lập tức không chịu nổi, cả người biến điên bị điên điên, mảy may nhìn không ra là một cái danh môn tiểu thư. Phượng Lao đi hướng Phượng gia tài kho, lại phát hiện bên trong bị người truyền không, tức giận vô cùng phía dưới, hắn dùng truyền âm thủy tinh cáo chi Phượng tộc, yêu cầu tản Lạc Nhật Chân cái này tiểu phân chi. Tộc trưởng tự nhiên cho phép, từ đây, Lạc Nhật Chân Phượng gia tiểu phân chi không còn tồn tại. Nhưng là, Phượng Khinh gia lệnh đã có hiệu lực một giờ trở lên, dù cho giải tán cái này tiểu phân chi Phượng gia, cũng là bất lực. Phượng Lao phân phó xong một loạt sự tình, hắn ngồi tại Phượng gia chính sảnh, còn giữ mấy cái người hầu, những người khác là cho chút ngân tệ, di nương bối cho tử kim tệ đem người rời đi. Đi xuống đi. Phượng Lao thôi thôi tay, thần sắc lúc sáng lúc tối, khiến người suy đoán không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Mấy cái người hầu như là đại xá, bởi vì trên người hắn tản ra không giận tự uy khí thế, làm bọn hắn mồ hôi rơi như mưa. Đích đích. Phượng Lao bộ ngực chấn động mấy lần, hắn xuất ra truyền âm thủy tinh, nhìn thấy điện báo người lại là Phượng tộc nhị lão. Tay của hắn lung lay một chút, vội vàng hai cánh tay bưng lấy truyền âm thủy tinh, ấn nút trả lời. Lao tộc trưởng, có gì cần phân phó ta đi làm sao? Phượng Lao xem thường khe nói, một bộ cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ hỏi, tâm tình của hắn lo lắng bất an, Phượng tộc nhị Lao hẳn là mới vừa xuất quan, làm sao lại liên hệ với hắn như thế một tên tiểu bối. Tại Tuyết Đoan ca những này rau giá hải tử trước mặt, hắn khả năng còn có thể trang giả vờ giả vịt, tự xưng Phượng Lao, nhưng tại Lao tộc trưởng trước mặt, cho hắn một vạn cái gan cũng không dám. Tôn nữ bảo bối ngoan của ta có phải hay không lão nhị lưu đẩy tới Lạc Nhật Trấn? Phượng Lao nghe cái này trung khí mười phần một hô, cảm thấy có chút đinh thai nhức óc, cả người đều tràn đầy cảm giác không thoải mái, ẩn ẩn có muốn thổ huyết cảm giác. Hắn cười khổ không chịu nổi, quả nhiên là thượng vị giả. Ta đã hỏi thăm lão nhị, hắn nói ngươi tại Lạc Nhật Trấn, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều phải đem tôn nữ bảo bối ngoan của ta mang về, không phải ra pháp hầu hạ. Tút tút tút. Phượng Lao còn muốn nói tiếp cái gì, liền đã nghe được bên kia lão tộc trưởng dập máy truyền âm thủy tinh. Hắn lắc đầu cười khổ, hôm nay mới nhìn rõ Thất tiểu thư, nhưng chớp mắt liền bị người lúc thì trắng xương mù mang đi, hắn đi đâu đi tìm người. Lao tộc trưởng đây không phải đang cho hắn ra nan đề sao? Cúp máy truyền âm thủy tinh lão tộc trưởng, một mặt tức giận nhìn phía dưới quỳ lập người, nói, lúc ta không có ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lao gia tử, trầm khẩu khí. Một bên một vị lão phụ nhân đoan trang dỗ dành lấy tâm tình của hắn, mặc dù tóc trắng đã qua nửa, nhưng cả người nhìn xem còn vì tinh thần. Phía dưới quỳ lập tương hô đối mặt, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ai sẽ biết lao tộc trưởng để ý như vậy một cái tuổi mục tôn nữ? Mặt trời chiều ngã về tây, Lạc Nhật Trấn bị dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vốn là cực đẹp cảnh sắc, Tuyết Đoán ca chỉnh lại vô tâm thưởng thức, lắc đầu liên tục. Thế nào? Than thở. Thế Ngự Hoa từ phía sau ôm lấy hắn, tựa ở trên vai của nàng, đen như mực tóc dài tại trên cổ của nàng vừa đi vừa về ma sát, nhận hắn tránh né, ngứa. Tuyết Đoán ca chỉnh xoay người, ưu sầu nhìn xem hắn, phải làm sao mới ổn đây? Ta không nghĩ tới, Phượng Khinh vậy mà lại hạ đạt tàn nhẫn như vậy mệnh lệnh. Cái mạng nhỏ của ta đáng lo à? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thế Ngự Hoa đối đầu hắn thủy linh đôi mắt sáng, mặt mày nhu tình đường. Tuyết Đoan ca chỉnh nhìn qua hắn, giật mình lỏng mấy giây. Hắn giống như chưa từng có đem cái nam nhân này tính vào sẽ bảo hộ người của nàng bên trong. Cả cuộc đời trước sát thủ kiếp sống, làm nàng biết, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình tốt. Cho nên hiện tại xảy ra chuyện, bị người đuổi giết, hắn nghĩ tới cũng chỉ là một cái làm sao đi xử lý. Những chuyện này hắn cũng không nghĩ tới muốn Thế Ngự Hoa vì nàng đi nhận gan. An tâm thuận tiện, nước vì ngươi cất kỹ, an tâm đi ngủ đi, ngươi mệt mỏi một ngày. Đại khái Thế Ngự Hoa cũng không nghĩ tới, mình cũng có một ngày vì một nữ nhân thả nước tắm đi. Nếu là lúc trước, hắn không đem người kia nữ nhân đánh bay đã coi là tốt, muốn hắn thả nước tắm, thật sự là trò cười. Nhưng là bây giờ, gặp như vậy một cái hắn, đời này hắn như thế một cái Tuyết Đoan ca, cho nên, hắn không hối hận. Trước kia cảm thấy não tàn khinh thường làm sự tình, hiện tại làm, phản lại cảm thấy nội tâm nào đó một chỗ bị lấp đầy. Tuyết Đoan ca không có kháng cự, bởi vì hắn xác thực mệt mỏi. Cùng Phượng Khinh đánh nhau một trận chiến, cơ hồ tiêu hao linh lực của nàng, ngay từ đầu ở vào thượng phong, không nghĩ tới phần sau trận, hắn sẽ phục dụng cấm dược. Thế Ngự Hoa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trạng vạng tối tiến đến, đèn hoa mới lên. Phong Ảnh. Vương, có thuộc hạ. Phong Ảnh từ chỗ tối đi ra. Vương chuyện phân phó đã làm thỏa đáng. đi triệu tập 5 tên tử sĩ, nếu có thể giết chết tử sĩ.
Vâng.
Phong Ảnh trong mắt bình tĩnh một mảnh, Vương cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hiện tại hắn đã thành thói quen.
Không chung lần nữa bình tĩnh, Thế Ngự Hoa quay người trở lại trong phòng, tiến đến phòng tắm đơn giản cọ rửa một phen, ra nhìn thấy trên giường ngủ say người, trong lòng nhu hòa một mảnh.
Chương 107. Hoàng Khuyết Tam lâu bên ngoài lấy 5 tên tử sĩ cùng Phong Ảnh tại giữ vững tinh thần, phong thanh khẽ động, cả người hắn cảnh giác ra, đột trông thấy ước chừng 20 tên tử sĩ từ lòng đất hoặc tường xuất hiện. Hai phe đội ngũ tại bóng đêm chém giết, có người trong nhà ôm nhau ngủ, một đêm không ngộng.
Hôm sau, yếu ớt ánh nắng từ cửa sổ thấu bắn vào, Tuyết Đoán Ca sớm tỉnh lại, mở mắt ra trông thấy Thế Ngự Hoa đã không trong phòng, hắn đưa tay sờ sờ bên cạnh, phát giác giường chiếu lạnh buốt, nghĩ đến hắn đã đi thật lâu. Trong lòng có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát, hắn che đậy lại không vui tin tức, mặc xong quần áo đơn giản rửa mặt, nhìn thấy trên bàn có lưu mấy tờ giấy đầu.
Đế đô chờ ngươi, vương phi của ta.
Vương phi, thuộc hạ thụ thương, về trước Hoàng Khuyết luyện dược tổ.
Tuyết Đoán Ca đầu ngón tay một điểm, hai tờ giấy hóa thành cho bụi.
Hắn đi trên đường, trên bờ vai ngồi một con cáo nhỏ, trong tay nắm một con tiểu manh thái.
Tuyết Đoán Ca mang theo đầu xa, Tuyết Kính Nguyên nhìn xem, cũng tranh cãi muốn, cũng liền theo hắn nguyện. Trên đường liền xuất hiện như thế một bộ kỳ cảnh.
Tỷ tỷ, nơi đó thật náo nhiệt, chúng ta cũng tới xem.
Tuyết Kính Nguyên có thích chơi tính cách, nhìn xem người nơi đâu nhiều, trong mắt của hắn lóe ánh mắt tò mò.
Tuyết Đoán Ca ôm hắn lên đến, hai người đi tới, phát hiện phía trên dán một chương thông cáo, đế đô thi đấu chi thi đấu, người thắng Tuyết Đoán Ca sẽ có được đi hướng đế đô tư cách.
Tuyết Đoán Ca thấy thế, nhàn nhạt cười âm thanh.
Phượng gia hạ chàng hắn hài lòng, vùng ngoại ô viện phòng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Bằng viện tử chủ nhân trở về liền có thể thu phòng.
Hiện tại là thời điểm đi đế đô.
Tuyết Đoán Ca nhìn qua xanh thẳm thời tiết, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí.
Hắn đi mua một thất thiên lý mã, mua chút lương khô chuẩn bị lên đường.
Ra Lạc Nhật trấn bên ngoài, Tuyết Đoán Ca quay đầu mắt nhìn, không lưu tình ý lên ngựa, quay người tiêu sái mà đi.
Lạc Nhật trấn, tạm biệt.
Tuyết Đoán Ca một đường cưỡi ngựa chạy như điên, đến ban đêm, nhìn thấy một nhà bên ngoài túc lâu, hắn ngừng lại.
Đêm nay không cần ngủ đường phố.
Tuyết Đoán Ca đi vào, tiểu nhị ngủ gật bị một trận đập bàn âm thanh đánh thức, hắn tính tình nóng nảy, ai vậy đã trễ thế như vậy.
Thấy rõ ràng Tuyết Đoán Ca dung mạo, hắn nhìn ngây người mấy lần, nuốt một ngụm nước bọt, hòa hoãn ngữ khí, cô nương, ăn cơm vẫn là ngủ lại.
Tuyết Đoán Ca, ngủ lại một đêm.
Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, không biết cô nương muốn ở cái gì phòng.
Tuyết Đoán Ca nghĩ, hiện tại không thiếu tiền, tốt nhất thượng đẳng phòng.
Tiểu nhị, 50 ngân tệ.
Tuyết Đoán Ca xuất ra một cái tử kim tệ, giúp ta cầm một chút bánh ngọt đi lên, không cần tìm.
Tiểu nhị nhìn xem tử kim tệ, hai mắt phát sáng, hắn nhịn không được lại quét mắt Tuyết Đoán Ca, quả nhiên là người nhà có tiền tiểu thư.
Tốt cô nương, mời tới bên này, đi theo ta.
Tiểu nhị thật sự là chưa từng gặp qua đẹp như thế thuần tịnh nữ nhân, nói chuyện đều có chút không lưu loát.
Tuyết Đoán Ca được lĩnh đến một gian phòng chữ thiên phòng, tên là Sen Sĩ Cư, hắn đẩy cửa ra két một tiếng, tại những địa phương này, đã tính còn sai.
Đúng rồi, dưới lầu ngựa của ta, giúp ta dắt tốt.
Tuyết Đoán Ca quay đầu lại, nhắc nhở lấy hắn.
Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi cô nương.
Tiểu nhị xuống lầu, phân phó đầu bếp nữ làm một ít thức ăn đi lên Sen Sĩ Cư, sau đó đi tới cửa, tìm kiếm Tuyết Đoán Ca nói tới ngựa.
Kỳ quái, vị cô nương kia nói không phải có con ngựa ở ngoài cửa sao?
Làm sao không có nhìn thấy?
Tiểu nhị nói thầm, gãi đầu dày đặc đạo, hắn ra ngoài hai thức tìm kiếm một phen. Mảy may không có chú ý đi theo phía sau một người áo đen, hắn dự định đi trở về, thế nhưng là không kịp, người áo đen trường kiếm một chiêu chí mạng cắm vào thân thể của hắn.
Tiểu nhị khí tuyệt bỏ mình, mở chừng hai mắt khí hết rồi.
Tám tên người áo đen thấy thế giải quyết tiểu nhị, khinh thân nhẹ chân tới gần bên ngoài túc lâu, một người áo đen đi vào phòng bếp, nhìn thấy bánh ngọt đã chuẩn bị cho tốt, hắn không do dự, trực tiếp tại sau lưng che phòng bếp miệng, đoàn đao không có vào thân thể của nàng, một chiêu chết đi.
Một người áo đen nhìn xem đã chuẩn bị xong bánh ngọt, hắn bưng đi lên, ánh mắt ra hiệu cái khác người áo đen đuổi theo.
Gõ gõ, bốn,
tiến.
Tuyết Đoán Ca tại thu dọn đồ đạc, đưa lưng về phía ngoài cửa.
Người áo đen đẩy cửa ra, đem bánh ngọt đặt lên bàn, từng bước một ra hiệu tiếp cận Tuyết Đoán Ca, sáng lên sắc bén truy thủ.
Tuyết Đoán Ca nghe được tiểu nhị không có rời đi tiếng bước chân, hắn xoay người, lại nhìn thấy một người áo đen trong mắt che kín sát khí tới gần hắn, chỉ kém như vậy một mét.
Người áo đen có trông thấy được không ám sát thành công, miệng thổi một cái còi, phía ngoài người áo đen phá cửa mà vào, bất quá trong nháy mắt, tám cái người áo đen vây kém Tuyết Đoán Ca, để mạng lại đi.
Các ngươi là ẩn nặc giả?
Vẫn là sát thủ ẩn nặc giả?
Tuyết Đoán Ca nhìn xem nhiều người như vậy vây công hắn, cũng không có bối rối, tỉnh táo quan sát bọn hắn, sau đó một vừa phân tích, nói khẳng định. Mấy cái người áo đen liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Cái này thật sự là tuổi mục tiểu thư. Ngay cả ẩn nặc giả đều biết. Tuyết Noãn Ca nhìn lấy bọn hắn trong lúc nhất thời không có xuất thủ, không lấy thiên ảnh hàn châm đi công kích bọn hắn, 12 cây thiên ảnh hàn châm, đem 8 người này yếu nhất bên trong hai cái đảo thải ra khỏi đến. Khí tuyệt bỏ mình. Hắn không do dự, quay người hướng cửa sổ nhảy xuống, nhìn xem mình biến mất không thấy gì nữa ngựa, ánh mắt lóe lên vẻ nhức nhối, cái này liền không có mấy chục tử kim tệ. Bất quá, hiện tại vẫn là đảo mệnh quan trọng. Tuyết Noãn Ca chạy như điên, trông thấy nằm tại ven đường chết đi tiểu nhị, ánh mắt lóe lên vẻ không đành lòng, trong lòng nói câu thật có lỗi. Nếu như không phải hắn, cái này cùng nàng không quen biết người, cũng sẽ không chết rồi. Mấy cái người áo đen một đường điên cuồng đuổi theo, Tuyết Noãn Ca đem bọn hắn 6 người dẫn vào trong lạc nhật rừng rậm, Hồ Cửu Linh thao túng một chút linh thú đi công kích 6 người, phối hợp Tuyết Kính Nguyên, 3 người đánh ra hoàn mỹ chuyển vận, cho đến Thiếu Minh đem 6 người đánh bại. Mệt chết. Tuyết Noãn Ca nằm trên mặt đất, dùng sức thở hổn hển, vừa trông thấy Hồ Cửu Linh sai sử bách thú, hắn ánh mắt lóe lên nghi vấn, cảm giác một chút bảy đàn sinh khế ước ấn ký vẫn còn, hắn hỏi ra âm thanh, các ngươi có nhìn thấy qua thất cẩm sinh sao? Tuyết Kính Nguyên lắc đầu, không có a. Hồ Cửu Linh cũng lắc đầu, cũng không biết, có lẽ hắn là đi tìm cầm phổ. Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên không hiểu, cầm phổ. Hồ Cửu Linh kiên nhẫn giải đáp, đem biết đều nhất nhất cáo chí hắn, đúng vậy, truyền thuyết, vạn cổ thú cầm điều khiển vạn thú. Dựa vào không chỉ có là thú đàn lực lượng, còn có là thú đàn khế ước giả năng lực mạnh bao nhiêu. Bất quá, nếu thất cầm sinh thật đi tìm cầm phổ, hắn đối tiểu tỷ tỷ ngươi, nhất định là hết hy vọng nhận chủ. Thế nào? Bởi vì tiểu tỷ tỷ nếu là lĩnh ngộ cầm phổ lực lượng, tương đương với trực tiếp điều khiển thất cầm sinh một nửa lực lượng, bởi vì hắn là hồn cầm. Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng thất cầm sinh, hắn lợi hại đâu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi muốn nghỉ ngơi. Nơi này phương viên 10 dặm đều không có khác khách sạn, muốn không liền đem liền một chút ngủ ở chỗ này, ta cùng Tính Nguyên đệ đệ trông coi tiểu tỷ tỷ. Chương 108. Tốt, vất vả hai người các ngươi. Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên vui mừng thiếu, bất quá giây lát giây, hắn liền ngủ thiếp đi, cũng quản không được trên người có một ít tổn thương cùng cho bụi. Tỷ tỷ mệt muốn chết rồi. Tuyết Kính Nguyên đau lòng nói, hắn là hỏa chi linh, sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, hắn cầm miệng đi liếm hắn vết thương trên người, bị hắn liếm qua địa phương. Chậm rãi cầm máu, thoát vậy. Hồ Cửu Linh hóa thành nhân hình, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối nhìn xem cái này màn, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trị liệu chi thuật. Là Mục Chi Linh nói cho ta biết, bất quá, ta cùng bọn hắn tách rời quá lâu, lâu ta đều quên thời gian. Tuyết Kính Nguyên buông tiếng thở dài, ông cụ non dáng vẻ khiến Hồ Cửu Linh liếc mắt, Kính Nguyên đệ đệ, ngươi như thế manh manh đắt mặt chớ lãng phí, than thở cái gì đâu. Ta mới không phải đệ đệ ngươi. Ta có phải hay không cao hơn ngươi? Là... Thì sao? Kia là được rồi, ta cao hơn ngươi, ngươi lẽ ra hô tỷ tỷ của ta. Hồ Cửu Linh tấm lấy một trương la lị mặt, nghiêm túc nói. Là như vậy sao? Hắn làm sao không biết? Tuyết Kính Nguyên hồ nghi nhìn xem hắn, lý tựa như là cái này lý, nhưng lại hình như có cái nào không thích hợp. Ùng ngục. Đến từ bụng đói thanh âm, phá vỡ hắn suy nghĩ lung tung. Kính Nguyên đệ đệ, ta đói, ngươi đi săn con gà trở về. Bụng đói thanh âm, chính là từ Hồ Cửu Linh trong bụng truyền tới. Một con gà đủ ngươi ăn sao? Tuyết Kính Nguyên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn, đứng người lên đập phủi bụi trên người. Hồ Cửu Linh ma sát cái cằm, giống như cũng đúng nha, ngươi nói đúng, một con không đủ ăn, vậy liền săn hai con trở về đi. Tuyết Kính Nguyên. Gặp hắn còn không hành động, Hồ Cửu Linh thúc giục, đi săn nha, ngươi phải chết đói tỉ tỉ ngươi à. Làm gì ngẩn ra đâu? Tuyết Kính Nguyên im lặng nhìn trời, cái này con tiểu hồ ly, vậy mà ỷ vào thần cao không may tới sai bảo hắn. Bất quá, vì cái gì trong lòng của hắn không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại còn có chút vui vẻ. Chẳng lẽ hắn bị ngược ra bệnh tới? Vẫn là tỷ tỷ nói qua cái kia, hắn là thụ ngược đãi cuồng. Nghĩ đến cái này, Tuyết Kính Nguyên toàn thân dùng mình một cái. Ngươi rét run đâu run cái gì nha? Bất quá không nên nha, ngươi là hỏa chi linh, hẳn là ấm áp nhất mới đúng. Tuyết Kính Nguyên kéo ra khỏe miệng, được rồi, hắn vẫn là đi đi săn đi. Hoàng hôn gần, tại Hồ Cửu Linh đói trước ngực phía sau lưng thời điểm. Tuyết Kính Nguyên rốt cục trở về, tay trái tay phải phân biệt mang theo một con da gà, nhìn xem có chút vui cảm giác. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về nha? Hồ Cửu Linh lú hoán nhìn xem hắn, trên mặt đất đều là không nát lá cây, tiểu tỷ tỷ đang ngủ, hắn lại không đành lòng quấy rầy, chỉ có chơi lá cây để giết thời gian. Tại cái này lạc nhật xâm lâm hoang dại gà khó tìm nhất, còn không phải ngươi bắt bẻ. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ tỷ tỷ làm gà nướng chính tự, bước đầu tiên hình như là cho gà nhổ lông. Kính Nguyên đệ đệ ngươi dừng tay. Hồ Cửu Linh hét lên một tiếng, sau đó sợ quấy rầy đến tiểu tỷ tỷ, thu liễm thanh âm, ngươi làm gì? Ta tại cho gà nhổ lông nha. Tuyết Kính Nguyên đè ép thanh âm phản bác. Có cầm hỏa thiêu lông gà sao? Hồ Cửu Linh cả người nhảy dựng lên, vội vàng ngăn lại động tác của hắn. Nhìn xem hắn phản ứng như thế lớn, Tuyết Kính Nguyên rông dài một chút, có chút chột dạ hỏi, vậy như thế nào sao? Có hay không đau? Hồ Cửu Linh từ trong tay hắn đoạt lấy gà, ánh mắt hỏi thăm hắn. Bản hỏa thần tại sao có thể có những vật này? Đi tìm sắc bén đồ vật trở về, ta đi tìm chút dễ cháy chặt cây. Hai người tách ra hành động, vẫn không quên vì Tuyết Noãn Ca thiết lập một cái ẩn thân bảo hộ kết giới. Sắc trời dần dần tối xuống, Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai người tìm được riêng phần mình vật liệu, rốt cục bắt đầu tay đêm nay bữa tối. Tuyết Kính Nguyên đem công cụ đưa cho nàng, cái này không có đao cụ sắc bén, chấp nhận một chút. Hồ Cửu Linh tiếp nhận, bắt đầu vì gà nhổ lông, dọn dẹp sạch sẽ về sau, Tuyết Kính Nguyên đạn trong nháy mắt nhọn, đống lửa phát sáng lên. Hắn nhớ kỹ tiểu tỷ tỷ là rửa sạch sẽ mấy cây nhánh cây, sau đó làm sao tới. Nha! Đúng! Đem một chạc đưa cho ta, sau đó tại trên đống lửa dựng một cái giá gỗ. Tuyết Kính Nguyên cũng là có chút đói bụng, Hồ Cửu Linh hiện tại nói cái gì, hắn liền từng cái làm theo. Hắn cầm gà xuyên qua một chạc, đặt ở trên kệ chuẩn bị đồ nướng, hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem mình bận rộn thật lâu thành quả rốt cục chuẩn bị có thể ăn, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa bận bịu sống một ngày thành quả, có thể muốn thất bại toi công bận rộn. Làm sao dạng này, ta gà đâu? Hồ Cửu Linh nhìn xem trên kệ nướng gà, mới bất quá mấy giây, liền biến thành hắc kê, sau đó gió thổi qua, khói bụi đồng dạng biến mất. Không biết ta. Tuyết Kính Nguyên lắc đầu, hai tay mở ra biểu thị tốt luôn cuống. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cơ đói, phi thường khát vọng ăn cái gì. Tuyết Kính Nguyên đói bụng lâu như vậy, ăn một lần mở ngừng dừng lại đã cảm thấy khó chịu. Mà Hồ Cửu Linh càng sâu, từ khi theo tiểu tỷ tỷ ra huyễn kính chi giới, hắn liền không có như thế đói qua. Hai cái tiểu gia hỏa ngửi ngửi không trung lưu lại như vậy một tia đốt cháy khét mùi thịt gà, trong lòng ai hoán, ăn quen thuộc thực phẩm chín, lại ăn sinh, có chút độ khó à. Nô! Tuyết Noãn Ca anh kêu một tiếng. Cả người có chút mơ hồ tỉnh lại, hắn là nghe được một tia đốt cháy khét mùi thịt gà mà tỉnh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại. Hồ Cửu Linh trong mắt lóe ánh sáng, so trên trời tinh tinh còn muốn lấp lánh, hắn rốt cục có thịt gà ăn. Tỷ tỷ, Kính Nguyên muốn bị chết đói, ngươi tỉnh nữa không đến, cần phải trông thấy một cái gầy theo ta. Nhìn xem hắn nũng nịu, Tuyết Kính Nguyên cũng không cam chịu yếu thế bán được manh tới. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại đói đến bây giờ? Đều bởi vì ngươi rồi đổ đần Kính Nguyên đệ đệ. Hồ Cửu Linh nhìn xem bận bịu sống một ngày lao động sinh hoạt không có, trong lòng chính khí lấy không có chỗ vung đâu. Hiện từ lúc nào rồi? Tuyết Noãn Ca lên tiếng, hai cái tiểu gia hỏa ăn ý nửa đường ngưng chiến. Ngươi ngủ nhanh một ngày. Tuyết Kính Nguyên nhắc nhở lấy. Tại sao không gọi tỉnh ta? Tuyết Noãn Ca nghe được hai cái tiểu gia hỏa bụng hát vui sướng ca, trêu ghẹo đường. Tiểu tỷ tỷ ngươi quá mệt mỏi, Cửu Linh không bỏ được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hồ Cửu Linh nhìn hắn phụ hòa nàng, tâm tình tốt chút, có chút câu lên đẹp mắt đường cong, chỉ là miệng bên trong không tha người, nịnh hót. Nhìn xem Tuyết Kính Nguyên lại muốn há miệng phản bác, nàng nói, được rồi hai người các người, chúng ta là người một nhà muốn tương thân tương ái, còn có con mồi sao. Ta đến cho các ngươi thịt nướng, cũng không thể đói bụng tiểu bảo bối của ta nhóm. Vì để cho Tuyết Noãn Ca cho rằng bọn họ hai cái là cùng hòa thuận, riêng phần mình cho song phương một ánh mắt, phiếu cầu đỉnh chỉ đấu võ mồm. Thế là... Tiếp xuống đối thoại liền là như vậy, Tuyết Noãn Ca để hai người bọn họ trang chút nước suối cùng hái quả dại trở về. Kính Nguyên đệ đệ, hái quả dại cây cũng rất cao, ngươi vẫn là đi trang chút nước trở về, đơn giản thuận tiện rời cái này lại không xa. Như vậy sao được đâu, tiểu hồ ly, vẫn là ngươi đi đựng nước đi, hái quả dại cao như vậy độ khó động tác sống, để cho ta tới. Chương 109, cứu cứu ta đi. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu, nhìn Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ mỉm cười trực lắc đầu. Hai cái này sống số tuổi rõ ràng so với nàng cái này nhân loại lâu dài, chỉ bất quá huyễn hóa ra tới bộ dáng hơi nhỏ. Thật đúng là đem mình làm nhân loại 3 tuổi hài đồng không có lớn lên đâu. Tuyết Noãn Ca nướng gà, từ Nhật Nguyệt Linh giới xuất ra đặc biệt chế biến gia vị vậy ở phía trên, chỉ chốc lát sau, mùi thơm phiêu giật tứ phương, phải đi múc nước cùng hái quả dại hai cái tiểu gia hỏa hấp dẫn trở về. Nô, thơm quá nha. Hồ Cửu Linh hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém không có chảy nước miếng. Vì cái gì đều là đồng dạng đống lửa, tỷ tỷ ngươi thịt nướng thành công, ta lại không được đâu. Tuyết Kính Nguyên hoang mang cắn môi nhỏ cánh, có chút ủy khuất đạo, đi tìm hoang dại gà thời điểm, hắn còn từng vui vẻ tưởng tượng lấy, muốn cho tỷ tỷ ăn một chút hắn thịt nướng. Ngươi xác định ngươi nướng có thể ăn sao? Ngươi là hỏa chi linh, ngươi vừa sử dụng lửa, ngọn lửa những nơi đi qua liền sẽ cháy làm cho bụi, đây cũng là ngươi sinh ra đã có thuộc tính. Ta là chủ nhân của ngươi, có thể thao dùng của ngươi dị hỏa, tự nhiên cũng có thể vận dụng phổ thông chi hỏa. Tuyết Đoan Ca nhẫn mại tính tình vì hắn giảng giải, Tuyết Kính Nguyên gật gật đầu, một mặt thụ giáo bộ dáng. Tốt, đến ăn đi, cẩn thận bỏng. Hắn đem gà xé mở mấy nửa, đem Tuyết Kính Nguyên tìm trở về quả dại, dùng linh lực ép nước, tới đang tỏa ra mê người dạ dày ruột thịt gà bên trong. Nô, hảo hảo ăn. Hồ Cửu Linh một mặt hưởng thụ. Quá tuyệt vời. Ô ô Kính Nguyên cảm thấy thật hạnh phúc. Các ngươi mau mau ăn. Tuyết Đoan Ca xé kế tiếp đùi gà, đem còn lại đều lưu cho bọn hắn. Tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều một ít. Kính Nguyên đệ đệ nói không sai, tiểu tỷ tỷ ngươi quá gầy, giống như gió thổi qua liền ngã. Khó được một lần Hồ Cửu Linh đồng ý Tuyết Kính Nguyên, khiến cái sau có chút lâng lâng. Được rồi, các ngươi mau ăn, ta đủ. Tuyết Đoan Ca nhanh chóng tiêu diệt một cái đùi gà, đứng người lên phủi bụi trên người một cái, nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này hẳn là Lạc Nhật Sâm Lâm, không đủ gây sợ, ta đi tìm chút dược liệu, các ngươi cũng đừng đi loạn. Tốt. Hai cái tiểu gia hỏa vui sướng đáp ứng, một giây sau lại vùi đầu gặm thịt gà đi. Tuyết Đoan Ca bốn phía đi lại, mỗi chỗ địa phương đều sẽ làm một cái ký hiệu. Cứu mạng, các ngươi không thể bộ dạng này đối ta. Tuyết Đoan Ca một đường tìm kiếm không có kết quả, đều không nhìn thấy tương đối dược liệu quý giá. Hắn dự định đường cũ trở về, lại nghe được một nữ nhân, giật ra cuống họng hô cứu mạng. Lạc Nhật Sâm Lâm làm sao lại có người tới cứu ngươi đâu? Tiểu nương tử, ngươi nhưng thật là lớn gan nha, dám một thân một mình tới đây. Giọng của nữ nhân đình chỉ, vang lên một cái có chút đắc ý giọng nam. Ta chỉ là vì gia phụ bệnh mới không được đã đi tiếp dòng binh đoàn nhiệm vụ, cầu hai vị đại gia thả ta đi. Nữ nhân không ngừng cầu xin tha thứ, đổi lấy lại là nam nhân tiếng cười, trói thai như vậy, hèn tỏa. Xoẹt. Không. Tuyết Đoan Ca lúc đầu không chuẩn bị đi quản chuyện này, nhưng nghe được nữ nhân quần áo bị xé nát thanh âm, hắn thần sắc lạnh một chút. Nam nhân thật sự là cầm thú. Hắn xoay người, hướng tiếng cầu cứu phương hướng đi đến. Vung nàng ra. Băng lanh thấu xương thanh âm u lạnh vang lên, Tuyết Đoan Ca ánh mắt đạm mạc lườm bọn hắn một chút, khi dễ một nữ nhân tính cái gì hảo hán. Ngã trên mặt đất nữ tử muốn phát lộ ra sở sở động lòng người, thừa dịp hai nam nhân bất lưu thần, hắn chạy tới Tuyết Đoan Ca sau lưng, ôm lấy hắn. Vị này nữ hiệp, ngươi bảo hộ ta có thể chứ? Ta sợ. Tuyết Đoan Ca đập vỗ tay của nàng, có chút không quen cùng người khoảng cách gần như vậy, hắn dùng linh lực hơi đem nữ tử chấn khai chút, cái sau hơi kinh ngạc, lập tức có chút tinh thần chán nản. Nữ hiệp, ngươi vì sao? Ta chỉ là không quen người khác dựa vào ta gần như vậy. Tuyết Đoan Ca đánh giá hắn, nữ tử trước mắt một bộ màu nhạt mây váy nhiễm lên không ít cho bụi, trên mặt còn có chút chưa khô giọt nước mắt, vai phải váy sam bị hai nam nhân xé mở. Nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn thấy áo lót bên trong. Khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, có mấy phần đại già khuê tú bộ dáng. Tuyết Huệ Ca quan sát hắn hai tay không an phận ma sát, lung tung vừa đi vừa về nắm chặt mình quyền. Tuyết Đoan Ca đôi mắt chớp lên, hắn bất động thanh sắc hỏi thăm, cái này hai nam nhân làm sao đưa ngươi ngoặt tới đây đâu? Mây váy nữ tử sững sờ, có chút không biết trả lời như thế nào, hình như có khó tả chi nghiện, muốn nói lại thôi bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Gia phụ bị một loại quái bệnh, cần một chút dược liệu quý giá còn có thể thân thể khép lại, ngày đó ta vừa lúc bưng thuốc tại trước của phòng, nghe được cái kia dược tài có thể làm cho gia phụ thân thể khép lại, cho nên liền tự tác chủ trương đi dòng binh đoàn tiếp như thế một cái nhiệm vụ, lại không cẩn thận bị hai cái này nam bắt lấy. Ô ô, vị này nữ hiệp, ngươi nhưng phải cứu ta. Mây váy nữ tử hai con ngươi bao hàm hơi nước, khiến người không tự giác sinh ra lòng thương hại. Nghe nàng nói một tràng, lại chờ đến Tuyết Noãn Ca thần sắc tự nhiên một câu, cái âm mưu này không tân triều. Vẫn là nghĩ cái lý do hợp lý. Mây váy nữ tử sững sờ, trong mắt nàng ngậm lấy sương mù, về sau lảo đảo mấy bước, ánh mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi Tuyết Đoan Ca vậy mà không tin hắn. Hắn thê thảm cười một tiếng, đẹp động lòng người, sở sở thương tiếc, ta không biết người đang nói cái gì. Tuyết Đoan Ca trong tay chợt hiện một cây thiên ảnh hàn châm, nhàn nhã vướt vướt, nhìn xem như thế một ít trò mèo, hắn không có che giấu, còn muốn trang tiếp. Không động thủ bản tiểu thư cần phải đi. Mây váy nữ tử tựa hồ cũng có chút trang bất quá xuống dưới, hắn háng giọng một cái, xinh đẹp mà nói, ngựa khí có mấy phần thương tiếc, thật sự là đáng tiếc, lại bị ngươi nhận ra. Phải biết trước kia, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, chẳng lẽ vấn đề ra hiện tại bọn hắn hai cái trên thân. Nghĩ như vậy, mây váy nữ tử đem ánh mắt đặt ở hai nam nhân trên thân. Không cần đi nhìn người khác, ta là từ trên người ngươi phát hiện sơ hở. Ồ! Mây váy nữ tử ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn tự cho là mình thuật ngụy trang nhất lưu. Tuyết Đoan ca nhàn nhạt nhìn nàng một cái, từ ngươi váy áo vải vóc quan sát, ngươi là một cái người có tiền, không cần thiết đi nói dòng binh đoàn đi nhận nhiệm vụ, lấy cớ này có chút nát. Tiếp theo, người bình thường tay là mềm trượt, mà lòng bàn tay của ngươi lại mang theo nhỏ xíu kén, là ngươi lâu dài cầm đao tạo thành. Cuối cùng, ta xuất hiện đến nay, vẫn luôn là ngươi tại nói chuyện với ta, hai người bọn họ biểu lộ mặc dù hung thần ác sát, nhưng nhìn ngươi lúc, vẫn là có lưu chuyển qua ánh mắt kính sợ. Tuyết Đoan ca nhìn hắn khiếp sợ khuôn mặt, như thế nào? Mây váy nữ tử ho âm thanh, trên mặt khôi phục nụ cười ấm áp, ngươi rất thông minh. Quá khen. Nhưng ngươi phải chết, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Mây váy nữ tử bên trên một giây cười ôn hòa, một giây sau động tác như đi nước chảy ở giữa, vọt tới Tuyết Đoan ca trước mặt, thân bên trên tán phát lấy nguy hiểm lấy khí tức. Tuyết Đoan ca vội vàng trốn tránh, cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn đến cùng chọc ai, nữ tử này vậy mà so tối hôm qua kia thất sát thủ thực lực cao hơn, sát chiêu ác hơn. Chương 110, thứ 110 ý. Giết ta người ra giá bao nhiêu tiền? Tuyết Đoan ca gặp chiêu phá chiêu, thanh âm tỉnh táo hỏi. Đáng chết, tại tiếp tục như vậy, mặt khác hai nam nhân cũng nhúng tay, hắn nghĩ thắng thoát thân cơ hội thì càng khó. 20 vạn tử kim tệ. Mây váy nữ tử bên miệng mỉm cười, động tác có chút hứng hở, nhìn cũng không dùng hết toàn lực, thật giống như đang bồi Tuyết Đoan ca luyện tay một chút. 40 vạn tử kim tệ, để cho ta rời đi. Mây váy nữ tử một cái gió lốc quay người, Tuyết Đoan ca ánh mắt lóe lên lanh ý, trầm giọng nói. Có vẻ như lấy ngươi tình cảnh hiện tại, cũng không có cùng ta đàm phán tư cách. Mây váy nữ tử một cái cất cánh rơi ở trên nhánh cây, dưới chân dẫm lên một chiếc lá. Cho nên, đàm phán thất bại. Tuyết Đoan ca có chút thở hổn hển, cái trán chạy xuống đổ mồ hôi, giấu ở váy sam hạ song tay nắm chặt thành đôi quyền, hắn âm thầm cùng Hồ Cựu Linh truyền bên trong, nghĩ đến cũng nhanh đổi tới. Đáng chết, đừng cho hắn biết là ai muốn mệnh của nàng. 200 vạn tử kim tệ. Mây váy nữ tử nâng cầm lên, bên miệng ngậm lấy thú vị tiêu dung, phảng phất tại nhìn một con run dế không biết sống chết đang giãy giụa. Tuyết Đoan ca nhếch môi, giấu ở ống tay áo hạ thủ lóe ra hàn quang, 36 cái lạnh châm đủ giữ tại tay. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Vừa dứt lời, giấu tại ống tay áo hạ 36 cái thiên ảnh hàn châm tề phát, phân biệt hướng hai nam tử cùng mây váy nữ tử phương hướng vọt tới. A. Hai nam tử ngã trên mặt đất, trong nháy mắt chết đi, mà mây váy nữ tử thì tránh thoát một kiếp. Hắn phía sau lưng chạy xuống mồ hôi lạnh, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Tuyết Đoan ca đến, không có nghĩ đến cái này nữ nhân có chút thủ đoạn. Tuyết Đoan ca nhìn xem ngã xuống đất hai nam nhân, trong lòng thở dốc một hơi, may mắn cái này hai nam nhân ở vào thư giãn trạng thái, mà hắn tại thiên ảnh hàn châm bên trên lau tự chế kịch độc, lúc này mới có thể diệt khẩu. Huyền khí trên bảng xếp hạng thứ 7 ngũ giai băng châm. Mây váy nữ tử đầu ngón tay ôm theo một cây thiên ảnh hàn châm, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tuyết Đoan ca, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, không trung vang lên hắn mị người tiếng nói, ngươi không phải là muốn mạng sống sao? 40 vạn tử kim tệ thêm cái này băng châm, ta liền buông tha ngươi. Tuyết Đoan ca nhìn trong tay thiên ảnh hàn châm, nguyên lai cái này gọi băng châm, xem ra, mây váy nữ tử vẫn còn có chút kiên kỵ. Không cần. Hắn đem mây váy nữ tử trong tay thiên ảnh hàn châm thu hồi lại, chiến đi. Đã ngươi như thế không thức thời, vậy ta liền không cần phải khách khí, giết ngươi. Cái này thiên ảnh hàn châm đổi chủ sau vẫn là ta phải. Mây váy nữ tử âm vụ cười một tiếng, từ trên cây bay lên không rơi xuống đất, đối phó chiêu số của nàng một lần so một lần tàn nhẫn. Tuyết Đoan ca liên tiếp bại, hai chân một mực về sau đạp, cuối cùng phun ra một ngụm đỏ tươi máu. Mây váy nữ tử thấy thế, câu lên diễm lệ môi son, không có bởi vì hắn thổ huyết mà giảm bất động tác trên tay, ngược lại làm tầm trọng thêm. Ta vừa nói, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Dù sao hắn có chút không xác định mình phải chăng có thể khế ước đến băng châm, linh lực của nàng là mạnh, nhưng linh hồn tinh thần lực cũng không mạnh, một người kinh khủng vô pháp hoàn thành khế ước sự tình. Nam mơ. Tuyết Đoan ca răng nhiễm máu tươi, trong lòng dần dần chìm xuống, Kính Nguyên cùng Cựu Linh làm sao vẫn chưa tới, chẳng lẽ tao nộ bất trắc? Mây váy nữ tử không khỏi tức giận, đối trước mắt sinh tinh xảo nữ tử có chút kiêng kỵ thần sắc, hắn bất quá là một cái đại linh sư, vậy mà có thể cùng hắn một cái linh tông cấp những người khác chống đỡ lâu như vậy. Có được như vậy kiên cường nghị lực, mặc cho phát triển tiếp, định lại sẽ là một thiên tài. Nhưng nàng, cũng sẽ không phóng sinh uy hiếp nàng người. Tỷ tỷ, ngươi có thể sử dụng liên hỏa đốt người. Ta cùng tiểu hồ ly trong lúc nhất thời bị người vây ở mê trận bên trong. Tuyết Kính Nguyên truyền âm cho hắn, Tuyết Đoan ca nghe được thanh âm của hắn, cũng không có yếu ớt thanh âm, hắn nhẹ nhàng thở ra, bình an thuận tiện, ta biết, các ngươi cẩn thận. Đoạn mất khế ước truyền âm, Tuyết Đoan ca thử nghiệm sử dụng bản mệnh chi hỏa. Hỏa chi linh còn gọi là thiên địa đệ nhất hỏa, Phật liên hỏa. Chuyện của tôi nét. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mây váy nữ tử toàn thân chớp động lên nồng đậm linh lực chi quang, kết trưởng thành một cái to lớn vô cùng linh cầu, tiểu quát một tiếng, đi. Tuyết Ngoan Ca bị đánh trên mặt đất, hắn chật vật bò lên, mí môi thật chặt môi, một thân bùn đất dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, hắn đến không kịp né tránh, ở trong lòng âm thầm ngâm luyện, kết thành một cái Phật liên hỏa hình thành bảo hộ vòng sáng. Mây váy nữ tử nhìn xem nàng vòng bảo hộ, ánh mắt lóe lên trào phúng thiếu, thật sự là ngây thơ, một cái đại linh sư kết giới còn vọng tưởng ngăn cản linh tông một kích chí mạng. Quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Hắn chiêu này cơ hồ dùng tám thành linh lực. Mây váy nữ tử to lớn vô cùng linh cầu đụng vào Tuyết Noãn Ca ngưng kết ra Phật liên hỏa vòng sáng, cái trước trong mắt chớp động lên tham lam ngọn lửa, rất nhanh, băng châm chính là nàng. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm vừa tay sấn tâm vũ khí, nhưng cũng không tìm tới, hắn thử qua tìm kiếm băng châm, nhưng đều không có thu hoạch, ai biết tiếp cái nhiệm vụ, lại gặp được băng châm. Dù nhưng đã bị khế ước, nhưng mây váy nữ tử cũng không cảm thấy Tuyết Noãn Ca xứng với băng châm, bởi vì băng châm còn có một cái đặc tính. Đó chính là sẽ không cùng huyền khí khác đồng dạng, chỉ ngừng tại cái kia linh giai, ngũ giai băng châm có thể thăng cấp làm nhất giai thần khí, cái này làm nàng làm sao cam tâm buông tay thần khí. Vũ khí bình thường linh khí huyền khí thần khí, vừa đến ngũ giai. Tuyết Noãn Ca nhìn xem to lớn vô cùng linh cầu hướng hắn đánh tới, hắn tin tưởng, cái này linh cầu tuyệt đối có thể đem hắn bao phủ lại. Mặc dù có một cái Phật liên hỏa vòng bảo hộ, nhưng hắn vẫn là vô ý thức lấy ra đi che chắn, hắn tin tưởng Kính Uyên sẽ không lừa nàng. To lớn vô cùng linh cầu đánh trúng Tuyết Noãn Ca vòng bảo hộ, nồng đậm linh vụ đưa nàng vây quanh nhìn không thấy, mây váy nữ tử thấy thế, hắn ngửa đầu cười ha ha một tiếng, lấy nàng thực lực, lại nhiều hơn một cái thần khí, về sau hành tẩu đại lục, đi khác đại lục du ngoạn, có ai sẽ không sợ hắn. Nghĩ như vậy, mây váy nữ tử càng thêm càn rỡ thoải mái cười to, thanh âm có chút quá phận bén nhọn, khiến người lỗ thai nghe không khỏi nhíu mày. Ta không chết thành, ngươi rất vui vẻ. Các hạ thật sự là có lòng. Nồng đậm linh vụ tiêu tán, Tuyết Noãn Ca rút lui vòng bảo hộ, vừa hắn uống càng linh dược tề, hiện tại cả người tràn đầy linh khí. Mây váy nữ tử tiếng cười két két đình chỉ, ngẩng đầu máy móc nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, gặp quỷ đồng dạng dùng tay chỉ Tuyết Noãn Ca, ngươi không là chết sao? A, hắn nhìn xem vừa chỉ vào Tuyết Noãn Ca ngón tay đoạn rơi xuống đất bên trên, thần sắc thống khổ không thôi, tay đứt ruột sót, đau hắn cả người trực lăn lộn. Ta không thích người khác sở trường chỉ vào người của ta. Tuyết Noãn Ca nhẹ trao lại mi tâm, nhìn xem đoạn rơi ngón tay, ánh mắt lóe lên ghét bỏ thần sắc. Phong thủy luân chuyển, hiện tại, đến ta phản kích. Không trung vang lên hắn thanh âm đạm mạc, Tuyết Noãn Ca từng bước một hướng mây váy nữ tử đi đến, cái sau hoảng sợ nhìn xem Tuyết Noãn Ca, ngươi không thể dạng này.